Chương 3063, lòng người khó dò. Chương 3063, lòng người khó dò. Liễu Mặc Hàn nhìn trước mắt như là ác ma, lại tựa như chín ngày thần long hai con ngươi lúc, toàn thân run lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, mồ hôi lạnh vù vù chảy xuống. Diệp Phi cười nhạo một tiếng, lạnh giọng nói, "Lão giả, vừa rồi ngươi đang giúp ta gãi ngứa đâu?"
Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì?
Liễu Mặc Hàn một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Phi, vì cái gì ngươi tại chịu ta một trưởng về sau, một chút việc đều không có. Diệp Phi tà tà cười một tiếng, nói, ngươi một trưởng này mặc dù rất nặng, nhưng ta có kiếm ý thân thể cùng thiên thiền nhuyễn giáp song trọng phòng ngự, ngươi làm sao có thể bị thương ta?
Thiên thiền nhuyễn giáp?
Liễu Mặc Hàn thì thào một tiếng, một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Phi, nói, khó nói ngươi biết chúng ta muốn giết ngươi, cho nên ngươi cố ý dùng nhiều tiền mua một kiện thiên thiền nhuyễn giáp.
Không không không, lão giả, ngươi cũng quá thần thoại ta còn không có dự báo tương lai năng lực.
Diệp Phi cười cười, nói, ta người này chỉ là làm việc tương đối cẩn thận, ta lo lắng đằng sau sẽ có địch nhân tìm ta gây phiền phức, cho nên ta mới nghĩ đến mua xuống cái này thiên thiền nhuyễn giáp, làm như vậy cũng là vì để phòng lỡ như.
Bất quá, hiện tại xem xét, cái này thiên thiền nhuyễn giáp ta còn thực sự là mua đúng, chí ít nó vì ngăn lại ngươi một trường, không phải.
Liễu Mặc Hàn nghe xong, trong lòng nhất thời cảm giác thật lạnh thật lạnh. Tiểu tử này không chỉ có thực lực bản thân cương đại, mấu chốt tâm trí cũng là như thế xuất chúng, mà lại cân nhắc sự tình cũng tương đương sâu xa. Trên đấu giá hội, Liễu Mặc Hàn vốn cho rằng Diệp Phi chỉ là một cái bất học vô thuật, người ngốc nhiều tiền ăn chơi thiếu gia, nhưng bây giờ hắn mới biết đạo nghĩ sai, mười phần sai. Liễu Mặc Hàn quét mắt trên đất bảy bộ thi thể, sắc mặt biến đổi không chừng. Bây giờ, tám người cũng chỉ thừa mình một người, mặc dù mình tu vi cao hơn tiểu tử này, nhưng hắn không dám hứa chắc mình nhất định có thể đem tiểu tử này chém giết. Dù sao, ngay cả thực lực so với mình hơi yếu một chút Ngô Diễm Binh đều chết tại trên tay tiểu tử này. Cho nên, hắn cảm thấy, chỉ dựa vào tu vi phán đoán tiểu tử này thực lực, đã không đủ chuẩn xác. Cho nên, hắn dự định trước trốn qua một kiếp này lại tính toán sau. Nghĩ đến cái này, Liễu Mặc Hàn dương mắt nhìn về phía Diệp Phi, trầm giọng nói, "Tiểu huynh đệ, chúng ta tới tìm ngươi gây chuyện, đích thật là chúng ta không đúng. Bây giờ, Ngô Diễm Binh bọn hắn đã bị ngươi cho giết, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng tiết phẫn. Cho nên, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta nguyện ý đem trên thân thứ đáng giá đều cho ngươi." Diệp Phi cười cười, nói, "Lão giả, ngươi cảm thấy ta khờ a?
Có ý tứ gì?"
Liễu Mặc Hàn nhíu mày. Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Ta không chỉ có giết phần hỏa địa người, còn giết ngươi ba cái môn nhân, ta nếu là thả ngươi đi, phía sau ngươi sẽ không dẫn người tới tìm ta báo thù." Liễu Mặc Hàn tâm lý lột bột một chút, nhưng mặt không đổi sắc nói, "Tiểu huynh đệ, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức." Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, "Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò. Các ngươi nếu là không như thế tham lam, cũng sẽ không có hôm nay chi họa. Cho nên, rất xin lỗi, ta hôm nay sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. Dù sao, chỉ có người chết mới có thể giữ vững hôm nay bí mật này."
"Ngươi?"
Liễu Mặc Hàn thấy đàm phán thất bại, lập tức lộ ra nguyên hình, hung tợn nói, "Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không lưu lại ta." Nói, Liễu Mặc Hàn trực tiếp đem thân thể bên trong tất cả hàn băng chân lực toàn bộ điều động lên, sau đó hai tay vừa nhấc, hướng phía Diệp Phi đẩy đi ra. "Huyền băng độ hải."
Soạt.
Mênh mông hàn băng chân lực hình thành một đầu rộng lớn hàn băng sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng phía Diệp Phi điên cuồng điệu bao phủ tới.
Tạch tạch tạch.
Cái này hàn băng sóng biển chỗ cấp chỗ, đem trên mặt đất bùn đất cỏ cây, cùng kia từng cây đại thụ toàn bộ đều cho đông cứng, mà lại không ngừng mà hướng phía Diệp Phi lan tràn.
"Muốn chết?"
Diệp Phi quát lạnh một tiếng, thân thể tại nhanh lùi lại đi ra đồng thời, hai tay cầm kiếm, thình lình hướng phía trước cuốn tới hàn băng sóng biển điên cuồng chém mà dưới. Ầm ầm một tiếng vang vọng, một kiếm này trực tiếp đem cái này đạo hàn băng sóng biển cho chém thành hai nửa. Thế nhưng là, ngay tại thu kiếm dương mắt mấy mắt, liền thấy, Liễu Mặc Hàn sử xuất vừa rồi một chiêu về sau, trực tiếp ngự không phóng lên tận trời, hướng phía rừng cây bên ngoài điên cuồng chạy trốn.
"Mơ tưởng rời đi."
Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đem kiếm ý liên tục không ngừng điều động lên, sau đó bỗng nhiên hướng phía trên không vung ra một kiếm.
"Vạn kiếm chiêu bái."
Bạch. Một kiếm vung ra, ngang ngược bá đạo hung hãn kiếm ý càn quét mà ra. Chỉ gặp mấy chục ngàn trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt trường kiếm không có phân tán ra, mà là hình thành một đầu quần quận kiếm ý đại giang, như là suối phun, hướng phía trên không Liễu Mặc Hàn bay thẳng mà đi. Liễu Mặc Hàn cho là mình bay đến 80 mấy mét không trung, xem như an toàn. Thế nhưng là, khi hắn túi lầu xuống, lập tức bị giọa động. Trước mắt là một mảnh kim sắc, toàn bộ đều là kiếm, toàn bộ đều là quần quận chạy xiết kim sắc hỏa diễm. Cái này mấy chục ngàn trôi thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trường kiếm, đã đuổi kịp hắn. Liễu Mặc Hàn đã bị giọa động, cũng biết trốn là trốn không thoát, cho nên toàn bộ đem thể nội hàn băng chân lực toàn bộ phóng thích ra ngoài, cũng không rằng cứu chiêu thức gì cùng bóc kỹ, thế nào có thể bảo mệnh liền làm sao tới. Thế nhưng là, để hắn tuyệt vọng là, mình đánh ra tất cả hàn băng chân lực căn bản là như là mưa bụi, trực tiếp bị cái này lao nhanh kiếm ý cho triệt để xoắn nát.
Không.
Liễu Mặc Hàn cuối cùng phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, thân thể đã bị cái này mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm nuốt chửng lấy. Thẳng đến trên bầu trời kia mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm biến mất, Liễu Mặc Hàn cố kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể liền từ không trung rơi rụng xuống, nặng nề mà ném xuống đất.
Cuối cùng giải quyết.
Diệp Phi phun ra một ngụm trọc khí, lau lau mồ hôi trên trán, sau đó hướng phía cái này mấy cỗ thi thể đi tới. Dù sao, Huyết Long Tham còn ở lại chỗ này chút giá hỏa tay bên trong. Trên đấu giá hội, Diệp Phi sở dĩ khiến cái này ra hỏa đập đi Huyết Long Tham, cũng là bởi vì hắn biết bọn giá hỏa này nhất định sẽ tại đấu giá hội kết thúc sau tìm tới chính mình.
Cho nên, Diệp Phi mới không có đi tốn uổng tiền cùng bọn hắn cạnh tranh huyết long tham, mà là chờ lấy chính bọn hắn tìm tới cửa. Diệp Phi đi tới Liêu Mặc Hàn bên cạnh, trà sát tay, một bên ở trên người hắn tìm đòi, một bên cười bị ổi nói, để ta xem các ngươi trên thân đều có vật gì tốt đi. Cái này nhưng không oán ta được à, là chính các ngươi muốn tới tìm ta phiền phức, cho nên ta cũng rất khó khăn à. Ân, huyết long tham, không sai. Ai nha, còn tư tàng nhiều linh thạch như vậy đâu. Không sai không sai. A, đây là thứ đồ gì? Có chút ý tứ a. Đón lấy bên trong thời gian bên trong, Diệp Phi đem cái này 8 người mỗi người đều vơ vét một lần, đem bọn hắn trên thân bảo bối cùng linh thạch toàn bộ vơ vét sạch sẽ về sau, ném tiến vào không gian giới chỉ. Sau đó, Diệp Phi liền ở phía xa thi triển kiếm y đánh ra một cái hố to, sau đó đem Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh 8 người thi thể chôn vào, thuận tiện dùng nhánh cây có cái gì che giấu một chút. Mà lại, Diệp Phi cũng đem vừa rồi kịch chiến vị trí, trên đất những cái kia vết máu cái gì xử lý một chút. Dù sao, Diệp Phi trước kia tại chuyện giết người phóng hỏa làm cũng không ít, cho nên trải qua một phen xử lý về sau, hoàn toàn có thể cam đoan một đoạn thời gian rất dài, cái này 8 cô thi thể sẽ không bị phát hiện. Đợi đến tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt về sau, Diệp Phi nhìn bầu trời, phát hiện sắc trời đã tối xuống. Thế là, Diệp Phi cũng không có tại rừng cây bên trong chờ lâu, mau chóng rời đi. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi rời đi nửa giờ sau, vùng rừng tùng này vang lên một trận rất nhỏ động tĩnh. Chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh từ vùng rừng tùng này bên kia lướt đi tới. Xuyên thấu qua pha tạp ánh trăng, có thể thấy rõ ràng, mấy người này đều mặc thống nhất màu đen phục sức, che mặt. Ngừng. Dẫn đầu người áo đen kia tại trải qua rừng tây một phiến khu vực lúc, đưa tay quát nhẹ âm thanh. Thế là, đằng sau theo tới mấy cái người áo đen lập tức ngừng lại. Làm sao rồi? Một người áo đen nghi hoặc địa hỏi một câu. Cái này bên trong giống như phát sinh qua một trận kịch chiến. Dẫn đầu người áo đen trả lời một câu, sau đó ngồi xổm người xuống tại một cái cây cọc bên trên nhìn một lát, nói, cây to này tựa như là bị cái gì lưỡi dao cho cắt. Xem ra kịch chiến hẳn là tại chúng ta tới cái này bên trong trước đây không lâu phát sinh. Nơi này có cây còn có bị đốt cháy qua dấu hiệu. Một cái khác người áo đen lên tiếng nói câu. Đi, nhanh đi thông chi đại nhân. Cái khác mấy cái người áo đen nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc rời đi cái này bên trong chương 3064, dùng mình. Chương 3064, dùng mình. Khoảng 8 giờ đêm. Hòa Phượng Thành, đen đuốc sáng trưng, như là ban ngày náo nhiệt. Diệp Phi đi tại trên đường cái, cùng một người không có chuyện gì như. Bất quá, Diệp Phi cũng không có trên đường lưu lại, mà là hướng phía mình chỗ ở khách sạn phương hướng bước nhanh tới. Bây giờ, mình đã cầm tới Long Lân Quả cùng huyết Long Tham, rốt cục có thể bắt đầu luyện chế Long Nguyên Đan. Cho nên, Diệp Phi dự định tranh thủ thời gian về khách sạn ăn cơm chiều, sau đó liền bắt đầu luyện chế Long Nguyên Đan, lấy để cho mình thân thể mau chóng khôi phục, có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Long Lân Quả đơn độc ăn, luân hồi cảnh phía dưới võ giả có thể tăng lên một cảnh giới. Về phần huyết Long Tham, càng có thể để cho niết bàn cảnh đại thành võ giả không cần phí bao lớn công phu, liền có thể nhất cử đột phá đến luân hồi cảnh. Hai loại dược liệu đơn độc dược hiệu liền đã như thế bá đạo. Diệp Phi cảm thấy, nếu là đem Long Quỷ Hoa, Long Linh Trì, Long Lân Quả, huyết Long Tham bốn loại dược liệu luyện chế thành Long Nguyên Đan, kia sau khi phục dụng, chỉ sợ tu vi của mình không chỉ có thể khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến luân hồi cảnh đều nói không chừng. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi trong lòng liền kích động. Nếu là thật có thể đột phá đến luân hồi cảnh, mình thực lực tất nhiên có thể lại lên một tầng nữa, cũng liền cách mình mục tiêu thêm gần. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Phi không tự giác đi đến quần phương các dưới lầu. Bất quá, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị trải qua thời điểm, đột nhiên dừng bước. Bởi vì, hắn nhìn thấy ban ngày cái kia con hắc sắc cự kiếm, người mặc toàn thân áo đen, giữ lại mái tóc dài màu đen quái nhân chính hướng phía bên ngoài đi tới. Trước đó, Diệp Phi còn tưởng rằng gia hỏa này cũng là đến tham gia đấu giá hội. Bất quá, Diệp Phi trên đấu giá hội tìm nhiều lần, căn bản là không có tìm tới cái này cổ quái gia hỏa. Cũng liền nói, cái này cổ quái gia hỏa chỉ là đơn thuần nghĩ tại thanh lâu bên trong chơi, căn bản là không có nghĩ tới tham gia đấu giá hội. Đương nhiên, Diệp Phi sở dĩ đối gia hỏa này cảm thấy hứng thú, là bởi vì hắn cảm thấy gia hỏa này để cho mình có loại nói không nên lời cảm giác quen thuộc. Nhưng mình căn bản là cho tới bây giờ chưa thấy qua người này, như thế nào lại có cảm giác quen thuộc đâu. Cho nên, đã hiện tại gặp được, Diệp Phi hay là muốn hỏi một chút, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Đại gia, đằng sau nhất định phải lại đến chơi nha. Đại gia, cũng đừng quên ta a, ta gọi Tuyết Nhi. Ta gọi Thiền Thiến, người ta sẽ nghĩ ngươi nha. Lúc này, mấy cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân vây quanh nam tử mặc áo đen này, kỳ kỳ cha cha từ lầu các bên trong đi ra. Nam tử áo đen trái phải hai cánh tay các ôm một cái mỹ nữ, cao giọng cười lớn, nói, tốt tốt tốt, bản đại gia đằng sau nhất định sẽ lại đến, các ngươi phải chờ đợi ta nha. Khi nam tử mặc áo đen này ngẩng đầu một khắc này, Diệp Phi cũng thấy rõ mặt mũi người đàn ông này. Đao tước đúa bổ gương mặt, nồng đậm mày kiếm, thâm thúy hai con người, sóng mũi cao, giữ lại một điểm thưa thất râu ria, nhìn qua bóng ngạo kiêu ngạo, lại lộ ra một vòng nhàn nhạt tang thương. Nam tử hình dạng nhìn qua cũng liền 30 mấy tuổi, nhưng cụ thể tuổi tác cũng không hiểu biết. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy gương mặt này, Diệp Phi đã cảm thấy nam tử này khẳng định là có tuyệt đối là cái có chuyện xưa ra hỏa. Nam tử áo đen sau khi nói xong, liền tiêu sái quay người, rời đi quần phương cát, hướng phía Hỏa Phượng Thành bên kia phương hướng đi đến. Từ cái phương hướng này đi, đi đến đầu liền có thể rời đi Hỏa Phượng Thành, cũng là thông hướng Phượng Hoàng Đế quốc kế tiếp thành trì, Thiên Nga thành phải qua đường. Muốn như vậy, khó nói ra hỏa này muốn rời khỏi Hỏa Phượng Thành. Diệp Phi rất là nghi hoặc, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đi theo. Bất quá, ngay tại Diệp Phi đi theo nam tử mặc áo đen này rời đi thời điểm, quần phương cát tới gần cửa sổ một cái nhà gian.
Kim Trâm từng môn chủ thiếu công tử Sở Tương Hầu chính trái ôm phải ấp, uống rượu làm vui. Đúng lúc này, một cái nguyên bản có chút men say tùy tùng khi nhìn đến ngoài cửa sổ một màn về sau, lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Hắn đi nhanh lên đến Sở Tương Hầu trước mặt, nói: "Công tử, ta vừa rồi giống như nhìn thấy tiểu tử kia."
"Cái nào tiểu tử?"
Sở Tương Hầu uống một hớp rượu, có chút say khướt địa hỏi.
"Chính là trước đó trên đấu giá hội đắc tội ngài tiểu tử kia a."
Tùy tùng đội vàng nói.
"Cái gì?"
Sở Tương Hầu lập tức hồi phục thần trí, nhíu nhíu mày, hỏi: "Ngươi xác định nhìn thấy tiểu tử kia rồi?"
"Xác định a, vừa rồi kia tiểu tử dưới lầu đứng trong chốc lát, sau đó cùng một cái từ quần phương cắt ra nam tử áo đen rời đi."
Tùy tùng bề nói.
"Làm sao có thể chứ?"
Sở Tương Hầu sắc mặt có chút trầm xuống, nói: "Tiểu tử kia cùng Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh mấy cái thế nhưng là kết xuống thủ, lấy Liễu Mặc Hàn bọn hắn có thủ tất báo tính cách, như thế nào lại bỏ qua kia tiểu tử? Hay là nói, Liễu Mặc Hàn bọn hắn chỉ dạy vấn kia tiểu tử dừng lại, cũng không có giết người?"
Tùy tùng nghĩ nghĩ, nói: "Không đúng, công tử, vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy, tiểu tử kia trên thân mặc dù có chút vết máu cùng vết bẩn, nhưng cũng không có thụ thương."
"Cái này liền kỳ quái."
Sở Tương Hầu sầm mặt lại, chẳng lẽ nói kia tiểu tử đem Liễu Mặc Hàn bọn hắn vứt bỏ rồi?
Tên này tùy tùng nhãn châu xoay động, nói: "Công tử, nếu không ngày mai chúng ta rời đi Hỏa Phượng Thành về sau, trực tiếp đi hơi gần Băng Tạm môn bái phòng một chút, nhìn Liễu Mặc Hàn bọn hắn đến cùng có hay không mất dấu kia tiểu tử."
Sở Tương Hầu nghĩ nghĩ, nói: "Được, vậy tối nay chúng ta hảo hảo chơi, ngày mai lại rời đi đi tìm tòi hư thực."
"Vâng, công tử."
Mấy cái tùy tùng cung kính đáp lại âm thanh.
Lúc này, Hỏa Phượng Thành trên đường cái, nam tử áo đen cầm một cái hồ lô rượu một bên uống rượu, một bên đi lên phía trước. Diệp Phi thì là đem khí tức cẩn nấp, lặng lẽ theo sau lưng.
Bất quá, cũng liền cùng mấy phút,
nam tử mặc áo đen kia lại là bỗng nhiên tăng tốc tốc độ, trực tiếp một cước đạp đất, nhảy lên nóc nhà, hướng phía trước hối hả lao đi.
"Không được,
bị phát hiện."
Diệp Phi trong lòng giật mình, cũng tranh thủ thời gian một cước đạp đất, lướt lên nóc nhà, tăng tốc tốc độ đi theo.
Đang truy đuổi quá trình bên trong, Diệp Phi cũng đang suy tư.
Mà lại, nam tử mặc áo đen này tốc độ cũng phi thường nhanh, hắn thuần túy dựa vào lực lượng của thân thể, liền đem mình hất ra một mảng lớn, mà lại khoảng cách còn bị kéo đến càng ngày càng xa.
Diệp Phi rung động trong lòng vô cùng, hắn đối với mình cổ võ thể phách thế nhưng là phi thường tự tin, trải qua dĩ vãng kia vô số lần tự sát thức tu luyện, mình bây giờ tố chất thân thể có thể hoàn ngược rất nhiều cao thủ. Thế nhưng là nam tử mặc áo đen này tố chất thân thể lại mạnh đến biến thái, mình căn bản là không có cách tới đánh đồng.
Xem ra cái này nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, thích tầm hoan tác nhạc gia hỏa thật đúng là một cao thủ,
chỉ tuyệt đối không phải Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh những phế vật kia có thể so sánh.
Lúc này Diệp Phi ngay lúc sắp mất dấu, cho nên cũng không tiếp tục cùng nam tử mặc áo đen này so đấu thân thể lực lượng, mà là điều động kiếm ý, trực tiếp ngưng tụ ra một thanh phi kiếm, đạp trên phi kiếm đuổi theo.
Bất quá, ngay tại dám đạp trên phi kiếm đuổi theo một khắc này, phía trước nam tử mặc áo đen kia vậy mà cũng gọi ra một thanh rộng lớn phi kiếm màu đen, trực tiếp hóa thành một đạo màu đen kiếm quang, hướng phía ngoài thành lao đi.
A đủ,
thật nhanh.
Diệp Phi nhịn không được văn tụ, cũng tranh thủ thời gian tăng tốc tốc độ đuổi theo.
Trong lúc nhất thời, tại Hỏa Phượng Thành phía trên chỉ có thể nhìn thấy một vàng một đen hai đạo kiếm quang đang truy đuổi.
Thành trì bên trong người đối với dạng này một màn cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng có một số người rất hiếu kỳ, dương mắt nhìn lên, ta không biết xảy ra chuyện gì.
Mấy phút đồng hồ sau, khi Diệp Phi một đường đuổi theo ra 10 dặm có hơn về sau, chợt phát hiện phía trước nam tử mặc áo đen kia không gặp.
Đúng vậy, không gặp, thật giống như đột nhiên biến mất đồng dạng.
Đầu đen rau muống, người đâu, sẽ không thật sự là gặp quỷ đi.
Ngay tại Diệp Phi nghi hoặc không hiểu thời điểm, phía sau đột nhiên chuyển đến một đạo đạm mạc hùng hậu tiếng nói.
Ngươi là ai, tại sao phải đi theo ta?
Diệp Phi tâm lý không khỏi lộ bột một chút, lập tức cảm giác dùng mình.
Là lấy, Diệp Phi căn bản ta không biết nam tử mặc áo đen này là lúc nào tới gần mình, lại là cái gì thời điểm đến phía sau mình.
Đây hết thảy, Diệp Phi căn bản không có bất luận cái gì phát giác.
Nói cách khác, nam tử này yếu muốn giết mình, hiện tại mình chỉ sợ chết sớm.
Giờ này khắc này, Diệp Phi mới phát hiện, mình tại một lần đánh giá thấp nam tử mặc áo đen này thực lực.
Thực lực của người đàn ông này tuyệt đối so với Thanh Liên kiếm thánh Lý Bạch đều chỉ mạnh không yếu.
Chương 3065, ngươi quá yếu.
Chương 3065, ngươi quá yếu.
Chỉ ít, mình còn có thể cùng Lý Bạch giao một chút tay, nhưng nam tử này, mình còn không có cùng hắn giao thủ, liền đã thua.
Cao thủ.
Nam tử mặc áo đen này tuyệt đối là cái tuyệt đỉnh cao thủ.
Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, sau đó chậm rãi xoay người qua, liền thấy nam tử mặc áo đen này cầm hồ lô rượu uống một hớp rượu, đều không dùng mắt nhìn thẳng chính mình.
Tiên bối, ta chính là cảm thấy ngươi khá quen, cho nên muốn cùng đi lên hỏi một chút ngươi đến cùng tên gọi là gì.
Diệp Phi cười ha hả nói.
Nhìn quen mắt.
Nam tử áo đen lãnh đạm nhìn Diệp Phi, nói, tiểu tử, ta cùng ngươi cũng không quen. Về phần ta gọi tên là gì, ngươi còn không có tư cách biết.
Ba khí, phách lối, đây là Diệp Phi đối nam tử này ấn tượng đầu tiên.
Diệp Phi cười cười, kế tiếp theo nói, tiền bối, ta gặp ngươi thân thủ bất phàm, so sánh ngươi cũng hẳn là chân võ giới 10 thánh một trong a.
Chân võ 10 thánh?
Nam tử áo đen cười nạo một tiếng, nói, kia là cái quái gì?
Ngươi lầm đi.
Nghe tới nam tử áo đen trả lời, Diệp Phi ngây ra một lúc, hơi nhíu lên lông mày.
Thật chẳng lẽ lầm rồi?
Nam tử mặc áo đen này không phải 10 thánh bên trong cao thủ?
Tiền bối,
Diệp Phi đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, nhưng nam tử mặc áo đen này lại là trực tiếp đánh gãy, "Đều, được rồi, tiểu tử, ngươi liền đừng hỏi đông hỏi tây, coi như ngươi hỏi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi.
Thừa dịp bản đại gia hôm nay tâm tình không tệ, ngươi hay là xéo đi nhanh lên đi, nếu là ngươi lại dây dưa không ngớt, ta thế nhưng là sẽ giết ngươi. Nói, nam tử áo đen khỏe miệng có chút bên trên giường, lộ ra một vòng tà ác tiêu dung. Diệp Phi tính tình lúc đầu xem như không sai, nhưng bây giờ quả thực bị gia hỏa này giận đến. Cho nên, Diệp Phi cũng mặc kệ gia hỏa này có phải là cao thủ gì, chỉ vào nam tử áo đen cái mũi, tức giận nói, ta gặp ngươi thân thủ bất phàm, gọi ngươi một tiếng tiền bối, ngươi thật đúng là đem mình làm tiền bối rồi. Ngươi ít tại trước mặt ta trang lão sói bấy đuôi, kẻ muốn giết ta nhiều đi, thật đúng là không thiếu ngươi một cái. Nghe tới lời nói này, nam tử áo đen sững sờ một hồi lâu. Diệp Phi toàn thân căng cứng, đều làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị. Nhưng nam tử mặc áo đen này lại là bỗng nhiên tố chất thần kinh địa cười ha ha lên, nói, có ý tứ, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là có ý tứ. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám cùng ta nói như vậy, ngươi là người thứ nhất. Xem ở ngươi như thế có loại phân thượng, ta hôm nay liền không giết ngươi. Nói xong, nam tử áo đen trực tiếp quay người, liền chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Diệp Phi hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, một tay nô ra, hướng thẳng đến nam tử mặc áo đen này bả vai bắt tới. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi tay sắp đụng phải nam tử áo đen bả vai lúc, gia hỏa này lại ngay cả đầu cũng không biết, bả vai nhẹ nhàng một đứng thẳng. Một cỗ lăng lệ cương khí trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong khuyết tán mà ra, như là bài sơn đảo hải, hướng phía Diệp Phi càn quét mà đi. Ta đi. Diệp Phi kinh hô một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra xa mấy chục mét, Diệp Phi mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Nam tử áo đen chậm rãi quay người, bĩu môi nói, tiểu tử, ngươi đến cùng có hết hay không? Cứ như vậy muốn chết ta? Diệp Phi một mặt cuồng nhiệt nhìn về phía nam tử áo đen, trong hai con ngươi đều nhảy lên lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng. Thông qua vừa rồi một lần bỏ sức, Diệp Phi cũng rõ ràng địa minh bạch, nam tử mặc áo đen này đích thật là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Bất quá, Diệp Phi cũng không có bởi vậy lùi bước, ngược lại là nhiệt huyết sôi trào, muốn cùng gia hỏa này hảo hảo đánh nhau một trận. Dù sao, cùng dạng này đỉnh tiêm cao thủ chiến đấu, mới là nhất nhanh tăng thực lực lên phương pháp. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trực tiếp khẽ vươn tay, cuồng bạo kiếm ý thình lình ngưng tụ thành một thanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm. Thấy cảnh này, nam tử áo đen trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc quan mang. Khoe miệng của hắn vẩy một cái, hài hước cười nói, ha ha, khó trách cuồng vọng như vậy đâu, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ vậy mà lĩnh ngộ vương giả kiếm ý cũng thế, giống như ngươi tiểu gia hỏa, có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ vương giả kiếm ý, đích xác có tư cách kiêu ngạo. Chỉ bất quá, ngươi muốn bắt kiếm ý này tới đối phó ta, đó chính là mười phần sai. Mẹ nó, vẫn còn giả bộ bức. Diệp Phi thực tế là chịu không được gia hỏa này cuồng vọng thái độ. Cho nên, Diệp Phi trực tiếp thân hình lóe lên, thân thể hóa thành một đạo kiếm mang, hướng phía nam tử áo đen một kiếm đâm tới. Hưu, một đạo mang theo ngọn lửa màu vàng kim nhạt kiếm mang tựa như hóa thành lấp lánh tinh thần, tại không trung xẹt qua một đạo đường thẳng đầu, xé rách phía trước không khí, thẳng đến nam tử áo đen đến hầu. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi một kiếm này đâm ra đến sát na, nam tử áo đen lại là không núp ních đứng ở đằng kia. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay trái, sau đó duỗi về phía trước một ngón tay, liền trực tiếp ngăn trở Diệp Phi đâm tới một kiếm này. Ào ào ào, ngang ngược bá đạo kiếm ý thật giống như đụng vào một khối trên đá ngầm, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán, dẫn tới cuồng phong gào thét, âm bạo thanh không ngừng nổ vang. Cũng liền qua một phút, Diệp Phi một kiếm này đâm ra chỗ mang theo kiếm ý liền biến mất, bốn phía cũng khôi phục yên tĩnh, thật giống như chưa hề đâm ra qua một kiếm này đồng dạng. Bất quá, Diệp Phi lại là bị rung động thật sâu đến. Vừa rồi một kiếm này, mình thế nhưng là sử xuất 6-7 thành lực lượng, mặc dù không phải đỉnh phong lực lượng, nhưng cũng không thể nhẹ nhàng như vậy địa liền bị đỡ được à. Mà lại, một màn này, Diệp Phi cũng cảm thấy rất quen thuộc. Là lấy, trước đây không lâu, mình cùng lao đầu tử so chiêu thời điểm, lao đầu tử cũng là dùng một ngón tay liền ngăn lại mình một kiếm. Thật không nghĩ đến, hôm nay cái này mất mặt một màn vậy mà lại lần nữa trình diễn. Nam tử áo đen cười tà nhìn về phía Diệp Phi, nhàn nhạt nói, tiểu tử, ngươi kiếm ý này mặc dù không tệ, nhưng tu vi của ngươi cùng thực lực thực tế là quá kém cỏi. Nương theo lấy tu vi cùng thực lực kém cỏi, ngươi cái này đâm ra đến một kiếm, lực lượng cùng tốc độ cũng biến thành kém cỏi. Cuối cùng một câu, ngươi quá yếu. Nói xong, nam tử áo đen trực tiếp dùng ngón tay búng một cái. Leng keng, vang lên trong trẻo. Một cỗ hồng hoang cự lực theo thân kiếm trực tiếp chuyển đến Diệp Phi trên thân thể, giống như núi lửa phun trào. Ừm. Diệp Phi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lại một lần nữa bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Lần này, Diệp Phi dòng dã bay rất ra ngoài trăm thước xa, mới ngừng lại được. Bất quá, vừa rồi nam tử áo đen một câu tựa như ma chú, sửng sốt tức điên Diệp Phi. Yếu em gái ngươi. Diệp Phi hét lớn một tiếng, trực tiếp đem tu vi, kiếm ý cùng nhục thân lực lượng toàn bộ điều động lên, sau đó một kiếm hướng phía trước nam tử áo đen bổ xuống. Mạnh. Ông. Một kiếm này chém xuống, Diệp Phi hai tay nắm kim sắc cự kiếm, chuyển ra run rẩy văng lên. Loại này run rẩy, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động, phản phất có thể cảm ứng được chủ nhân trên hai tay, truyền lại đến lực lượng cường đại. Cùng gặp được cường giả phấn khởi, một kiếm này chém xuống, tựa như một đạo toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kình thiên cự tháp, hướng phía nam tử áo đen nghiền ép xuống dưới. Phía trước hết thảy đều không thể ngăn cản, đối mặt một kiếm này, chỉ có thể tránh ra một đầu thông suốt đại đạo. Ha ha, có chút ý tứ. Nam tử áo đen khẽ cười một tiếng, mặt không đổi sắc, không có chút nào né tránh ý tứ, trực tiếp bắt tay, nhẹ nhàng vung lên. Hồng hộc, chỉ gặp một đạo màu đen vòi rồng trực tiếp phóng thích càn quét mà ra, bên trong chỗ xen lẫn lực lượng để Diệp Phi kinh hãi không thôi. Kiếm ý, quả nhiên gia hỏa này cũng là một cái cường đại kiếm tu. Cái này đạo hắc ám kiếm ý trực tiếp xé rách không gian, hướng tới trước mặt Diệp Phi bổ ra đến một kiếm va chạm quá khứ. Giống như là một vàng một đen hai đầu cự long,
giữa không trung lẫn nhau cắn xé sống mái với nhau. Ầm ầm. Nhưng mà, kéo dài thời gian không đến nửa phút, Diệp Phi bổ ra đến một kiếm này liền trực tiếp bị cái này đạo như cuồng long hắc ám kiếm ý cho xoắn thành vỡ nát. Điên cuồng khí lãng khuyết tán ra, trực tiếp đem Diệp Phi cho đẩy phải bay ngược mà ra. Mà lại, cái này đạo hắc ám kiếm ý tại đánh tan Diệp Phi kiếm ý về sau, lại hướng phía Diệp Phi bản nhân truy kích đi lên. Diệp Phi mừng rỡ, cũng biết căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể chọi cứng. Thế là, Diệp Phi hai tay nắm chặt trong tay kim sắc cự kiếm, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo quang mang, hướng phía kia đạo như cuồng long hắc ám kiếm ý đánh tới. Một mực cấp đến trăm thước cao về sau, Diệp Phi cắn chặt răng, đem kiếm ý liên tục không ngừng địa điều động, sau đó hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên hướng phía cái này đạo hắc ám kiếm ý đâm xuống dưới. A, kiếm bá thiên hạ. Thấu. Lúc này Diệp Phi thật giống như hóa thành một tôn độ long thần tướng, một kiếm đâm tiến vào đầu này hắc ám cuồng long trong thân thể. Chương 3066, hạ thủ lưu tình. Chương 3066, hạ thủ lưu tình. Ngay tại một kiếm này đâm sau khi đi vào, một giây sau, ầm ầm, một đạo chấn thiên động địa tiếng nổ vang. Một kiếm này mặc dù xoắn nát hắc ám kiếm ý, nhưng cỗ này ngang ngược vô cùng kiếm ý lại là điên cuồng quyết tán, tựa như hình thành một đạo đạo ngọn lửa màu đen vòng sáng, hung hăng tại trên người Diệp Phi tứ ngược. A, Diệp Phi kêu đau một tiếng, thân thể lần nữa bị chấn động đến bay ngược mà ra. Đợi đến hắn giữ vững thân thể lúc, quần áo trên người đã bị cắt rất nhiều lỗ lớn, làn da cũng bị cắt một đạo đạo vết thương, máu tươi tràn ra ngoài. Diệp Phi vô cùng ngạc nhiên, thân thể cũng không khỏi run lên một hồi. Mình bây giờ đang tu luyện Đế Vương Bá Thể thuật về sau, thân thể cường hãn trình độ viễn siêu tại lúc trước. Thật không nghĩ đến, mình lại còn là bị cái này hắc ám kiếm ý cho làm bị thương. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng cũng làm cho Diệp Phi kinh hãi không thôi. Nam tử áo đen tựa hồ cảm thấy rất nhàm chán, hắn cầm hồ lô rượu uống một hớp rượu, nói: "Tiểu tử, não đủ chứ? Nếu là não đủ rồi, liền xéo đi nhanh lên, đừng tại đây bên trong cùng ta dây dưa không nớt. Lao tử mới không cút." Kế tiếp theo, Diệp Phi chợt quát một tiếng, lại lần nữa hướng phía nam tử áo đen cuồng mà tới. Mà lại, tại xung kích đi qua nháy mắt, Diệp Phi đem toàn bộ kiếm ý đều cho nháy mắt điều động. Trong lúc nhất thời, mấy chục ngàn trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kim kiếm xuất hiện tại trên bầu trời. Sau đó, cái này mấy chục ngàn trôi kim kiếm hóa thành một đạo tráng kiện kim sắc thác nước, từ không trung phía trên, tựa như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời đồng dạng, hướng phía dưới nam tử áo đen gầm thét giận hướng mà dưới. A! Nam tử áo đen trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cùng nghi hoặc, đây không phải Tiểu Bạch chiêu thức à? Nghe nói như thế, Diệp Phi lập tức ngộp. Tiểu Bạch? Hắn nói là Thanh Liên kiếm thánh Lý Bạch a. A đủ, gia hỏa này rốt cuộc là ai a, cũng dám xưng hô 10 thánh một trong Thanh Liên kiếm thánh vì Tiểu Bạch. Nhưng mà, ngay tại luồng ngọn lửa màu vàng nóng này thác nước xung kích mà dưới sát na, nam tử áo đen trực tiếp nâng lên cánh tay trái, sau đó đông nhiên bung lên. Một cỗ so vừa rồi càng thêm cuồng bạo, bá nói, còn kèm theo một tia xem thường hết thảy tà ác kiếm ý đột nhiên bộc phát. Ầm ầm. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ không đến, trên bầu trời nháy mắt ngưng tụ ra trận trận mây đen, cùng lôi trận trận. Giữa thiên địa, cỗ kiếm ý này ngưng tụ thành một đạo đạo hắc ám vòi rồng, thậm chí xen lẫn một đạo đạo ngọn lửa màu đen, cấp tốc hướng phía trên không kim sắc thác nước bao phủ tới. Oeng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cái này đạo từ kiếm ý ngưng tụ thành kim sắc thác nước trực tiếp bị xoắn thành vỡ nát, hóa thành một chút điểm kim sắc hỏa diễm, biến mất tại trên bầu trời. Cái này khẽ động tĩnh, trực tiếp phương viên mấy chục mét đều đã bị tác động đến, thiên địa cũng vì đó chấn động. Có thể tưởng tượng, nếu là nam tử áo đen tại thành trì bên trong thi triển một chiêu này, chỉ sợ một tòa thành đều sẽ bị phá hủy. Rất nhanh, mấy chục đạo sen lẫn hung hãn kiếm ý hắc ám vòi rồng tại đánh tan kim sắc thác nước về sau, hướng thẳng đến Diệp Phi bao phủ tới, trực tiếp đem Diệp Phi cho vây khốn tại bên trong. Diệp Phi đứng bước ở trên không, nhìn xem kia mấy chục đạo hung hãn kiếm ý hướng phía mình nghiền ép mà đến, cả người đều động. Đối mặt dạng này kiếm ý, mình căn bản là không có cách phản kháng, cũng căn bản không cách nào đào thoát. Kiếm ý thân thể, múa kiếm trời cao, Đế Vương kiếm thuẫn. Diệp Phi hai tay một trường, trực tiếp đánh ra ba đạo chí cường phòng ngự, dùng để ngăn cản. Ngay tại Diệp Phi đánh ra tam trọng phòng ngự sát na, kia mấy chục đạo hắc ám kiếm ý vòi rồng trực tiếp đụng vào Diệp Phi tam trọng phòng ngự phía trên. Rầm rầm rầm, từng đợt tựa như thiên băng địa liệt bạo tạc cùng tiếng oanh minh tại thiên không cùng đại địa bên trên vang lên. Phương biên 1000m bầu trời cùng đại địa trực tiếp bị hai cỗ kiếm ý nhuộm thành màu đen cùng kim sắc. Cuồng phong càn quét, thiên địa rung động, bùn đất, nham thạch, cỏ cây đều bị càn quét đến không trung. Diệp Phi đứng bước ở giữa, sửng sốt cảm giác đầu trống rỗng, kia quần quần tiếng sấm rền rung động trái tim của hắn, để hắn cảm giác hô hấp đều dồn dập. Trọn vẹn qua mấy phút, bốn phía mới lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trên bầu trời, kia mấy chục đạo hắc ám kiếm ý đã biến mất, Diệp Phi đánh ra kiếm ý cũng biến mất, giống như lẫn nhau triệt tiêu. Về phần đại địa bên trên, thì là bị nổ ra một cái phương biên mấy trăm mét to lớn hố sâu. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, dương mắt nhìn lên, lại phát hiện nam tử áo đen đã không gặp. Nhưng chẳng được bao lâu, một đạo hùng hậu tiếng nói từ đằng xa truyền tới. "Tiểu tử, muốn cùng ta so chiêu, đang tu luyện cái mấy chục năm đi. Ta cảm thấy tiểu tử ngươi thật có ý tứ, thiên phú cũng không tệ, cho nên không muốn giết ngươi, hôm nay liền xem như cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ đi. Lần sau nếu là gặp lại, ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình nha." Ha ha ha. Nghe tới cái này đạo phóng đãng không bị trói buộc tiếng của thiếu, Diệp Phi trong lòng rất là khó chịu cùng bất đắc dĩ. Đích xác, thông qua vừa rồi hai lần giao thủ, Diệp Phi cũng cảm thấy mình cùng nam tử áo đen chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Nếu như nam tử áo đen vừa rồi thật muốn giết mình, e là cho dù là tam trọng phòng ngự, cũng căn bản ngăn không được. Có thể nói như vậy, từ vừa rồi đến bây giờ,
nam tử mặc áo đen kia một mực liền không có nghiêm túc, bởi vì hắn căn bản không thấy được nam tử mặc áo đen kia dùng kiếm, từ đầu đến cuối đều chỉ dùng kiếm ý tiến công. Diệp Phi thở dài ra một hơi, trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi. Cái này chân võ giới thật đúng là ngọa hổ tàng long, lúc này mới một tháng không đến, mình liền gặp mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ. Xem ra mình bây giờ thực lực đích thật là quá yếu. Những này cường giả tuyệt đỉnh căn bản liền đối tự mình động thủ tâm tư đều không có, nhất định phải trở nên càng mạnh mới được. Diệp Phi nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Phi đối nam tử mặc áo đen kia thân phận mới càng thêm hiếu kỳ. Nam tử mặc áo đen này rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng là mười thánh cường giả, hay là ngũ đế cường giả? Lại hoặc là nói, tại mười thánh ngũ đế bên ngoài? Diệp Phi nghĩ nghĩ, cũng thực tế là nghĩ không ra cái nguyên cớ, dự định lần sau nếu là gặp lại, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Sau đó, Diệp Phi liền thay đổi phương hướng, hướng phía Hỏa Phượng Thành lao đi. Về đạo khách sạn về sau, Diệp Phi ăn một chút cơm tối, sau đó cùng tiểu nhị kể một chút, ban đêm không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy, liền đi lên lầu. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phi đem không gian giới chỉ cầm xuống dưới, sau đó phóng đại. Sau đó, Diệp Phi mở ra không gian giới chỉ cửa, sau đó đi vào, đóng cửa lại. Nhìn thấy không gian giới chỉ bên trong chất đống linh thạch, đan dược và cái khác bảo bối, Diệp Phi tâm lý kia là một cái đắc ý, nếu là có càng nhiều giống Liêu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh thực lực như vậy chẳng ra sao cả, lại yêu thích trang bức não tản tìm tới mình liền tốt. Dạng này, mình cũng có thể từ những tên kia trên tay vơ vét đến càng nhiều đồ tốt. Dù sao, lần này đến chân võ giới, Diệp Phi là làm mấy tay đánh tính. Nó một, đương nhiên là muốn xông qua ngũ đại bí cảnh, đem tu vi của mình cùng thực lực tăng lên đi lên, lấy tốt ứng đối chư thần khiêu chiến. Hai, Diệp Phi cũng dự định tại chân võ giới lôi kéo một bang cao thủ, sau đó trở lại địa cầu đi hỗ trợ. Thứ ba, cũng chính là sưu tập một chút tu luyện tài nguyên, cũng để cho mình nữ nhân cùng huynh đệ nhóm đều có thể đạt được tăng lên. Bất quá, Diệp Phi cũng biết, những cái kia chủ động đưa hàng tới cửa nao tản võ giả chắc chắn sẽ không rất nhiều. Mà lại, thực lực hơi thấp võ giả, trên thân cũng không có cái gì đồ tốt, thực lực quá cao võ giả, lấy mình bây giờ thực lực lại đánh không lại. Cho nên, cái này hay là phải xem vật khí. Diệp Phi lắc đầu, ném đi những này suy nghĩ lung tung, hay là có ý định trước hết để cho thân thể của mình khôi phục, tu vi cùng khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong lại nói. Cái này Long Quý Hoa, Long Linh Chi, Long Lân Quả cùng Huyết Long Tham mặc dù thể tích không lớn, nhưng cũng không tính nhỏ, chắc chắn sẽ không chỉ có thể luyện chế ra một viên Long Nguyên Đan. Cho nên, Diệp Phi tại cái này bốn loại dược liệu bên trên kéo xuống một điểm, ném tiến vào đỉnh lô, chuẩn bị bắt đầu luyện chế Long Nguyên Đan. Coi như thất bại mấy lần, cũng không cần yếu, dù sao dược liệu đầy đủ. Sau đó, Diệp Phi ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó bắt đầu vận chuyển tâm pháp, đem chân lực chậm rãi ngưng tụ tại trên hai tay. Chẳng được bao lâu, Diệp Phi trên hai tay liền hoa một tiếng, bốc cháy lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Cái này hỏa diễm không chỉ có nhiệt độ cao, mà lại chói lóa mắt, đem không gian giới chỉ cho nhuộm thành kim hoàng. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, sau đó hai tay nô ra, cầm trong tay hỏa diễm đánh ra ngoài. Hai đạo hỏa diễm trực tiếp càn quét mà đi, đem cái đỉnh này lô cho bao phủ đi vào chương 3067, Long Nguyên Đan Thành. Chương 3067, Long Nguyên Đan Thành. Diệp Phi vốn cho rằng chỉ cần vài phút, cái này ba loại dược liệu liền có thể hóa thành chất lỏng. Thế nhưng là, qua đi tới 5-6 phút, trong này dược liệu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Phi nhìn đỉnh lô bên trong dược liệu, lập tức buồn bực. Tình huống như thế nào, làm sao ngay cả một điểm phản ứng đều không có? Khó nói là thời gian còn chưa đủ. Diệp Phi nói thầm một tiếng, sau đó kế tiếp theo vận chuyển tâm pháp, hướng trên hai tay quán thâu chân lực. Dù sao, quá trình luyện đan bên trong, chân lực không thể đoạn, hỏa diễm cũng không thể dập tắt. Một khi hỏa diễm giữa đường dập tắt, mặt trước cái kia làm hết thể liền thất bại trong gang tấc. Ngọn lửa màu vàng kim nhạt một mực bao vây lấy đỉnh lô một mực thiêu đốt mười mấy phút. Tại một trận đôn đốt nhẹ vang lên âm thanh bên trong, cái này bốn loại dược liệu bên trong ẩn chứa dược tính chất lỏng bị ép rút ra. Chỉ gặp cái này bốn loại dược liệu tạp chất đã bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn, duy chỉ có đỏ, bạch, lam, kim bốn loại nhan sắc chất lỏng tại đỉnh lô bên trong quần quần lưu động. Thấy cảnh này, Diệp Phi tâm lý vui mừng. Giai đoạn thứ nhất thành công. Sau đó liền muốn đem cái này bốn loại chất lỏng ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó ngưng kết thành đan dược. Nhìn thấy giai đoạn thứ nhất thành công, Diệp Phi cũng là lòng tin tăng nhiều, cho nên kế tiếp theo vận chuyển tâm pháp, đem chân lực rót vào đôi thủ trưởng tâm, đem nó chuyển hóa thành hỏa diễm. Diệp Phi vốn cho là để bốn loại chất lỏng ngưng tụ cùng một chỗ hẳn là rất dễ dàng. Thế nhưng là, qua mấy phút, Diệp Phi lại phát hiện cùng bốn loại chất lỏng mỗi lần ngưng tụ cùng một chỗ về sau, đột nhiên lại tan hợp mở, căn bản là không cách nào tương dung. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước đó mình luyện đan thời điểm, nhưng cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Khó nói là phương pháp có sai. Cũng không đúng a, mình trước đó luyện đan một mực dùng chính là loại phương pháp này a. Diệp Phi khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Bất quá, Diệp Phi cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là kế tiếp theo đem càng nhiều chân lực quán chú sóng trường, hình thành hỏa diễm đem đỉnh lô hoàn toàn cho bao khỏa. Tại đại hỏa thiêu đốt dưới, mấy phút đồng hồ sau, chỉ nghe thấy vang một tiếng vang trầm. Trong lò đống nhiên có một cỗ khói đen toát ra, một cỗ khó người đốt cháy khét vị đạo truyền ra. Diệp Phi tranh thủ thời gian tán đi chất lực, nhìn đỉnh lô, lại phát hiện kia bốn loại dược liệu ép ra dược dịch đã không gặp, chỉ còn lại có một đống màu đen cặn bã. Mà lại, cái này màu đen cặn bã căn bản ngay cả một điểm linh khí đều không có, hoàn toàn chính là đi dự tính. Xem ra là thất bại. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, phóng xuất ra một đạo hỏa diễm đem cặn bã thiêu thành cho tàn. Chẳng lẽ nói hỏa hầu không chế không đúng, hay là nói hỏa diễm nhiệt độ không đúng?
Diệp Phi nhìn chằm chằm đỉnh lô, suy tư trong chốc lát, sau đó lại tại bốn loại dược liệu bên trên gỡ xuống một tiểu bộ điểm, thả tiến vào đỉnh lô. Mặc kệ thất bại bao nhiêu lần, đều không cần gấp, chỉ cần một lần thành công là được. Diệp Phi trong lòng bên trong âm thầm cho mình động viên, sau đó kế tiếp theo dựa theo vừa rồi phương pháp bắt đầu luyện đan. Bất quá, lần này Diệp Phi tại khống chế hỏa hầu thời điểm trở nên càng cẩn thận kỹ càng. Cho nên, thời gian sử dụng không đến vài phút, rất nhanh bốn loại dược liệu liền biến thành có được dược tính chất lỏng. Bất quá, để cái này bốn loại chất lỏng ngưng tụ cùng một chỗ, Diệp Phi hay là tốn hơn 20 phút mới làm được. Thế nhưng là, ngay tại cái này bốn loại chất lỏng ngưng tụ cùng một chỗ chuẩn bị thành đan thời điểm, trong lò lại phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang. Khói đen rải rác dâng lên, trong lò nguyên bản ngưng tụ cùng một chỗ đan dược hình thức ban đầu trực tiếp nổ thành vỡ nát. Mẹ nó, tại sao lại thất bại rồi? Diệp Phi thấy thế, sửng sốt có chút muốn điên. Thất bại cũng không thể sợ. Diệp Phi lo lắng chính là dược liệu không đủ dùng a. Nếu là thất bại số lần quá nhiều, dược liệu sử dụng hết, Long Nguyên đan không có luyện chế ra đến, kia trước đó tất cả cố gắng liền uổng phí. Mình thật vất vả thông qua cạnh tranh, giết người đoạt bảo, mới góp đủ dược liệu, nếu là cứ như vậy lãng phí, Diệp Phi hay là rất đau lòng. Chẳng lẽ mình thật lại muốn đi cầu hoa đà a? Diệp Phi thực tế là cảm thấy thật mất mặt. Mà lại, chính mình mới vừa ở hoa đà nhà bên trong càn quét một lần, hiện tại đi lại đi tìm hoa đà, chỉ sợ lấy lao đầu tử này nước tiểu tính, tuyệt đối sẽ hảo hảo tra tấn một chút mình, sau đó lại giúp mình luyện đan. Thôi, kế tiếp theo. Liền không tin luyện chế không ra. Diệp Phi bình phục một chút tâm tình, tập trung ý chí, sau đó tiếp tục bắt đầu luyện chế Long Nguyên đan. Kết quả là, tại đón lấy bên trong thời gian bên trong, Diệp Phi một mực tại nếm thử luyện chế Long Nguyên đan, tại lần lượt trong thất bại tích lũy kinh nghiệm, cũng tăng thêm sửa lại. Bất quá, giống Long Nguyên đan loại này cực phẩm đan dược thật đúng là rất khó luyện chế, Diệp Phi một mực nếm thử 49 lần, đều tuyên cáo thất bại. Bất quá, lần thứ 49 thời điểm, để Diệp Phi hơi cảm giác vui mừng là, đan dược hình thức ban đầu đã ra, liền kém một bước liền có thể thành đan. Nhưng mà, Long Quỳ Hoa, Long Linh Chi, Long Lân Quả cùng huyết Long Tham phân lượng đã không nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể lại luyện mấy lần, liền không có. Tiếp xuống nhất định phải thành công. Diệp Phi nắm chắc quả đấm, sâu phun một ngụm trọc khí, bôi đem trên trán toát ra mồ hôi. Ngay tại Diệp Phi dự định tiếp tục bắt đầu luyện đan thời điểm, lại cảm giác thể lực cùng thân thể bên trong chân lực sắp không chống đỡ được nữa. Mặc dù luyện chế đan dược chính là ngồi ở chỗ này không nhúc đích, nhưng Diệp Phi lại cảm giác so cùng cao thủ chiến đấu đều muốn mệt mỏi. Lấy dạng này trạng thái luyện đan, chỉ sợ vẫn là sẽ thất bại. Thế là, Diệp Phi tìm được một viên tụ linh đan phục dụng, bổ sung thân thể một cái bên trong linh khí, để thân thể mọi bệnh quét sạch. Lập tức, Diệp Phi liền tiếp tục bắt đầu luyện đan. Lần thứ 50 luyện đan, Diệp Phi mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận, sợ xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cho nên, tốn hao thời gian cũng phá lệ dài. Dùng mười mấy phút, đem dược liệu chuyển hóa thành ẩn chứa dược tính chất lỏng, dùng hơn 20 phút đem bốn loại chất lỏng ngưng tụ lại với nhau, dùng 30 vài phút đem ngưng tụ cùng một chỗ chất lỏng luyện chế thành đan dược hình thức ban đầu. Phía sau thời gian, Diệp Phi thì là nhất cổ tác khí, đem chân lực cùng kiếm ý song trọng lực lượng hình thành hỏa diễm tiếp tục gia tăng, mà lại xảo diệu khống chế hỏa hầu, bắt đầu cái cuối cùng giai đoạn bắn gọn. Thời gian chậm rãi trôi qua, giai đoạn sau cùng trọn vẹn tốn hao hơn một giờ. Diệp Phi trên thân bất chi bất giác đã bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt cũng bắt đầu có chút trắng bệnh. Dù sao, luyện chế Long Nguyên đan hao phí linh khí nhiều lắm, coi như ăn một viên tụ linh đan, cũng có chút không làm nên chuyện gì. Ngay tại Diệp Phi đều dự định từ bỏ thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang trầm. Chỉ gặp một sợi kim sắc đan khí vọt thẳng trời mà lên, sau đó lại trở xuống đỉnh lô bên trong. Qua trong giây lát, một viên kim hoàng sắc trạch đan dược từ trong lò bật ra. Là được rồi. Diệp Phi nhịn không được kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian khẽ vươn tay, tiếp được cái này mai chỉ cái lớn nhỏ kim sắc đan dược. Viên đan dược kia màu sắc mượt mà, hình thái sung mãn, mà lại một cỗ cực kỳ linh khí nồng nặc quyết tán ra đến, đem toàn bộ không gian đều cho lấp đầy. Diệp Phi vẹn vẹn chỉ là hút vào một ngụm, liền cảm giác một trận thần thanh khí sảng, vừa rồi mọi mệt lập tức quét sạch. Ông trời ơi, vẹn vẹn chỉ là hít vào một hơi mùi, mọi mệt liền có thể quét sạch, vậy nếu là phục dụng, chỉ sợ thân thể của mình thật sự có thể hoàn toàn khôi phục, tu vi chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đột phá. Diệp Phi nuốt một cái hít hầu, lại là kích động, lại là khẩn trương, trái tim cũng không khỏi đập nhanh. Mình đã tại niết bàn cảnh giới đại thành thể quá lâu, thậm chí vì đột phá, còn bị Diêm Cửu Châu mấy tên kia cắt đứt, dẫn đến tu vi rút lui. Lần này nếu là thật có thể đột phá, không chỉ có thể tăng cường mình thực lực, càng có thể tăng cường lòng tin của mình. Diệp Phi hít sâu mấy hơi thở, sau đó trực tiếp đem Long Nguyên đan nuốt vào. Đan dược theo yết hầu trượt xuống, tiến vào Diệp Phi thể nội. Vừa mới bắt đầu, Diệp Phi còn không có cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa gì. Nhưng chẳng được bao lâu, Long Nguyên đan dược tính bắt đầu có tác dụng, linh khí điên cuồng quyết tán, hướng phía Diệp Phi trên thân từng cái bộ vị càn quét mà đi. Cái này cùng bạo linh khí quả thực tựa như là một bao cương liệt thuốc nổ, ngao ngoe muốn động, giống như muốn đem Diệp Phi cả người đều cho nứt vỡ đồng dạng. Ừm. Diệp Phi thực tế là không chịu nổi cỗ này linh khí điên cuồng tứ ngược, trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Không sánh bằng, may mắn Diệp Phi là tại không gian chức nhẫn bên trong, cách âm hiệu quả phi thường tốt, bằng không trong này động tĩnh khẳng định sẽ đem bên ngoài khách sạn người đều hấp dẫn tới. Ách a. Diệp Phi song quyền nắm chặt, ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét. Hai mắt của hắn bắt đầu đỏ lên, trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm bắt đầu điên cuồng hoạt động, một tia huyết dịch tràn ngập ra, cực kỳ đáng sợ. Mà lại, Diệp Phi trên thân bắt đầu dần dần chảy ra máu tươi, không ngừng có mảnh tiểu huyết quản chống đỡ không nổi, bắt đầu bạo liệt. Chương 3068, không phá thì không xây được. Chương 3068, không phá thì không xây được.
hô, xoẹt, hô, xoẹt. Diệp Phi thở hồng hộc lấy, hô hấp biến thành ồ ồ, sắc mặt đỏ bừng, trên thân từng cây gân mạch cổ độc lên, lộ ra phi thường thống khổ. Mà lại, Diệp Phi có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này mới bất quá là Long Nguyên đan khuyết tán ra đến một dược tính cùng linh khí. Vẹn vẹn chỉ là một dược tính cùng linh khí liền đã làm cho không người nào có thể tiếp nhận, cái này nếu là toàn bộ khuyết tán ra đến, mình thật sự có thể chịu được à? Nếu như chỉ là người bình thường, lúc này chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Cũng chỉ có Diệp Phi, bởi vì trước kia phương thức tu luyện một mực là tự sát thức tự ngược thức lại thêm chiến thần thân thể gia trì, cùng thông qua đế vương bá thể thuật đối thân thể rèn đúc, cho nên mới có thể chịu được lấy cố này dược tính cùng linh khí tứ ngược. Mà lại, Diệp Phi không biết là, bởi vì chân võ giới rất nhiều võ giả cũng sẽ không luyện đan. Cho nên, rất nhiều võ giả coi như đạt được Long Quý Hoa, Long Linh Trì, Long Lân Quả cùng huyết long thang mấy loại dược liệu, cũng đều là đơn độc phục dụng, hấp thu hòa luyện hóa một loại dược liệu linh khí đều chí ít cần hơn mấy tháng thời gian. Rất ít có võ giả đem cái này bốn loại dược liệu luyện thành đan dược, sau đó trực tiếp phục dụng. Dù sao, rất nhiều người biết, cái này bốn loại dược liệu dược tính cùng ẩn chứa linh khí quá mức mà nói, người bình thường thân thể căn bản không chịu nổi. Cũng chỉ có Diệp Phi, đối cái này bốn loại dược liệu cùng Long Nguyên đan kiến thức nửa đời, cho nên mới dám kẻ tài cao gan cũng lớn địa dạng này đến thử. Lúc này, tùy thời dược tính cùng linh khí kế tiếp theo khuyết tán, Diệp Phi sửng sốt cảm giác thân thể bên trong mỗi một tế bào, mỗi một đầu huyết mạch, kinh lạc, sợi, xương cốt đang chịu đựng xé rách cùng nghiền ép thống khổ. Trên người hắn không ngừng mà phun huyết, rơi xuống chết ra, sau đó lại bị Long Nguyên đan linh khí chỗ khôi phục. Như thế theo điểm, thống khổ không chịu nổi, thật giống như tiến vào một cái ác tính theo điểm. Tại loại này như là 18 tầng như địa ngục tra tấn dưới, Diệp Phi thực tế là ngồi không vững, thân thể nghiêng một cái, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, thân thể co quắp tại trên mặt đất, co quắp. Diệp Phi kỳ thật đối thống khổ năng lực chịu đựng tương đương mạnh, đau đớn với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Thế nhưng là, lần này đau đớn xa xa siêu việt trước đó bất kỳ lần nào chỗ tao ngộ thống khổ, để Diệp Phi sửng sốt có loại sụp đổ cảm giác. Lúc này Diệp Phi, toàn thân đỏ tươi một mảnh, hắn vẫn như cũ cắn răng, hai con ngươi kim sắc hỏa diễm phảng phất đã sắp phun ra. Mà lại, tiến vào Diệp Phi thân thể linh khí, ngay tại sáng rực tiêu đốt lên, lóe ra hừng hực kim sắc quang mang, theo trên người hắn mỗi một đầu gân mạch điên cuồng địa lưu thoán. Cái này chói mắt kim sắc hỏa diễm xuyên thấu qua thân thể của hắn, chiếu xạ ra, đem toàn bộ không gian giới chỉ đều cho chiếu sáng. Bành bành bành. Diệp Phi nâng lên đầu không ngừng hướng trên mặt đất va chạm, muốn chuyển di một chút sự chú ý của mình. Thế nhưng là, đụng đầu thống khổ căn bản so không được trên thân đau nhức. Có đến vài lần, Diệp Phi đều bị đau nhức hôn mê bất tỉnh, nhưng lại rất nhanh lại bị đau đớn dày vò đến tỉnh táo lại. Lần lượt không phải người tra tấn, để Diệp Phi đau đến không muốn sống, nhưng lại bất lực. Diệp Phi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, song quyền nắm chặt, liều mạng cắn chặt răng, thừa nhận phần này thống khổ. Thế nhưng là, Diệp Phi càng là chống cự, thì càng cảm giác thống khổ không chịu nổi. Diệp Phi cũng biết, chống cự căn bản vô dụng, dứt khoát liền từ bỏ chống cự, để thân thể hoàn toàn thừa nhận cỗ này linh khí tứ ngược. Lúc này, Diệp Phi đã không biết mình trong mắt, trong lỗ mũi, trong miệng phun ra ra đến cùng là nước mắt hay là máu tươi. Hắn thậm chí cũng không biết đạo chính mình có phải hay không thanh tỉnh, bởi vì đầu óc cảm giác sắp bị trên bể, mê man. Mà lại, Diệp Phi cảm giác trước mắt mình hình tượng đều giống như phát sinh biến hóa, vậy mà xuất hiện từng trương khuôn mặt quen thuộc. Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, Lam Tỷ, Ngọc Nhi, Elena, Ilya Ilya. Diệp Phi nhẹ giọng thì thầm, khi nhìn đến cái này từng gương mặt một bằng lúc, khóe miệng của hắn có chút bên trên giường, lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa, trên mặt lộ ra nồng đậm tưởng niệm chi sắc. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Phi cũng nhớ tới lúc trước cùng các nữ nhân cùng một chỗ kinh lịch từng ly từng tí, những cái kia khó quên quá khứ. Có cười, có nước mắt, có vui vẻ, gặp nạn qua, có cảm động. Khi kia từng cái quá khứ đoạn ngắn tại Diệp Phi trong đầu hiện lên về sau, trước mắt hình tượng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Olsen, Bà Ưa, Z, Hàn Trần Ẩn, Bảo Côn, Kinh Hồng, Đường Vũ. Diệp Phi nhìn trước mắt kia từng trương gương mặt cương nghị, khoe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Hắn nhớ tới đã từng cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ kinh lịch nhiệt huyết sục sôi quá khứ. Kia từng tràng đan sen máu cùng nước mắt chiến đấu, một mực khắc vào Diệp Phi trong lòng, vĩnh viễn không cách nào mà diệt. Đằng sau, tại Diệp Phi trước mắt còn xuất hiện rất nhiều cái khuôn mặt, những người kia đều từng tại hắn thế giới đi vào trong qua, lưu lại qua một trang nổi bật, cho nên cũng làm cho hắn không cách nào quên. Diệp Phi cũng không biết vì cái gì lúc này mình sẽ thấy người yêu, huynh đệ cùng người thân nhóm gương mặt, vì sao lại nhớ tới quá khứ phát sinh từng màn. Khó nói là bởi vì chính mình sắp chết rồi, cho nên mới sẽ hồi quang phản chiếu, nghĩ đến sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất những người này. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Mình phục dụng Long Nguyên Đan là vì để cho mình thân thể phục hồi như cũ, là vì để cho mình tu vi đột phá, làm sao lại chết? Bất quá, theo thời gian trôi qua, để Diệp Phi nghi ngờ là, vừa rồi loại kia tựa như 18 tầng địa ngục tra tấn thống khổ đã chậm rãi biến mất, trên thân giống như không cảm giác được thống khổ. Chẳng lẽ mình thật muốn chết rồi, cho nên ngay cả thống khổ đều không cảm giác được rồi? Diệp Phi nằm trên mặt đất, khoe miệng toát ra một vòng nụ cười khổ sở. Chết cũng không sợ. Diệp Phi chỉ là không cam tâm cứ như vậy bạch bạch chết đi. Mình còn có rất nhiều việc không có làm. Chư thần quốc độ những tên kia một ngày chưa trừ diệt, mình lại có thể nào yên tâm hạ thân bên cạnh thân nhân, người yêu cùng huynh đệ? Mình không thể chết, tuyệt đối không thể chết, nhất định phải còn sống trở về. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Diệp Phi cảm giác được trong cơ thể mình kia cuồng bạo tứ ngược linh khí giống như trở nên ôn nhu rất nhiều, không tiếp tục kế tiếp theo xé rách cùng nghiền ép chính mình thân thể bên trong mỗi cái bộ vị. Lúc này, Diệp Phi cảm giác thân thể ngay tại kinh lịch lấy linh khí cọ rửa cùng tưới nhuần, toàn thân đều có loại thoải mái lâm ly cảm giác. Mà lại, Diệp Phi cảm giác trên thân mỗi một tế bào, mỗi một đầu gân mạch, mỗi một khối xương cốt, mỗi một khối cơ bắp đều có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Trước đó, trên thân cái chủng loại kia thống khổ cùng cảm giác khó chịu đã hoàn toàn biến mất, Diệp Phi thậm chí cảm giác mình bây giờ trạng thái thân thể so phục dụng đan dược trước đều tốt hơn hơn trăm lần nghìn lần không chỉ. Lúc này, Diệp Phi nằm trên mặt đất, mặc dù thân thể còn không động đậy, nhưng đầu lại còn có thể suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, trước đó một đoạn thời gian, kia một cố khuyết tán linh khí là vì trọng tố nhục thân của mình, cho nên chính mình mới sẽ cảm giác được thống khổ như vậy. Đúng vậy, khẳng định là như thế này. Bởi vì, Diệp Phi cảm giác trên người mình gân mạch giống như trở nên càng thêm tráng kiện có tính bền dẻo, có thể tiếp nhận nhiều linh khí hơn đồng thời chạy qua. Mà lại, Diệp Phi cảm giác thân thể của mình bên trong ngũ tạng lục phủ, cơ bắp, xương cốt, thậm chí là mỗi một tế bào đều chiếm được cường hóa. Cho dù ở cỗ này cuồng bạo linh khí cọ rửa dưới, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tổn hại dấu hiệu. Khó nói đây chính là cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập a. Diệp Phi trong lòng rất là may mắn. May mắn mình chịu được lấy thống khổ vừa rồi, bằng không hiện tại cũng sẽ không nên đón tân sinh. Bất quá, để Diệp Phi nghi ngờ là, hắn hiện tại đã hoàn toàn không cảm giác được tu vi của mình, thật giống như biến thành một người bình thường. Đây cũng là tình huống như thế nào? Sẽ không là thân thể của mình tốt, tu vi lại không đi. Diệp Phi cau mày, trầm tư một hồi, hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Xem ra, Long Nguyên Đan để cho mình tu vi hiện tại về linh, là vì để cho mình lần nữa tới qua, để cho mình mỗi cái giai đoạn tu vi lần nữa kinh lịch một cái luân hồi, sau đó mới có thể là thực hiện chân chính đột phá. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi trong lòng lập tức kích động. Rốt cục muốn đột phá, mình cùng giờ khắc này đã quá lâu. Bất quá, tại bắt đầu kinh lịch đột phá quá trình trước đó, Diệp Phi hay là cảm giác một chút hoàn cảnh xung quanh, xác định không có uy hiếp về sau, lúc này mới yên lòng lại. Diệp Phi cũng không muốn lại giống lần trước như thế, tại đột phá khẩn yếu con đầu, bị người cắt đứt, cho nên mới muốn càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Xác định hoàn cảnh xung quanh sau khi an toàn, Diệp Phi mới bắt đầu vận chuyển Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết Tâm Pháp, chậm rãi bắt đầu tăng cao tu vi. Chương 3069, siêu phàm nhập thánh. Chương 3069, siêu phàm nhập thánh. Coi chừng pháp bắt đầu vận chuyển thời điểm, Diệp Phi cũng có thể cảm giác được thể nội linh khí cùng ngoại giới linh khí bắt đầu điên cuồng mà tràn vào trong đan điền của hắn. Mà lại, tại kinh lịch Long Nguyên Đan tẩy lễ về sau, Diệp Phi đan điền cũng biến thành càng lớn càng cứng cỏi, có thể rất nhẹ nhàng điệu tiếp nhận linh khí cọ rửa cùng tràn vào, mà lại cũng có thể chứa được nhiều linh khí hơn. Theo linh khí tràn vào, Diệp Phi cũng cảm giác được nguyên bản về linh tu vi bắt đầu chậm rãi lên cao. Ngày mai sơ kỳ, ngày mai trung kỳ, ngày mai hậu kỳ, ngày mai hậu kỳ đỉnh phong. Lúc đạt tới ngày mai cảnh cái cuối cùng giai đoạn về sau, khi linh khí liên tục không ngừng điệu lại lần nữa tràn vào trong đan điền về sau, chỉ nghe thấy ba một tiếng vang trầm nặng. Ngày mai cảnh tu vi trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh. Tiên thiên sơ kỳ, tiên thiên trung kỳ, tiên thiên hậu kỳ, tiên thiên đại viên mãn. Khi Diệp Phi tu vi tăng lên tới tiên thiên cảnh cái cuối cùng giai đoạn lúc, lại một lần nữa đột phá. Quy nguyên cảnh, quy nguyên chút thành tựu, quy nguyên đại thành. Đột phá vạn tượng cảnh. Khi tu vi tăng lên tới vạn tượng cảnh về sau, Diệp Phi tâm tình cũng càng phát kích động. Nếu như tu vi dựa theo cái tốc độ này tăng lên, tu vi của mình hẳn là không bao lâu liền có thể tăng lên tới trước đó trạng thái đỉnh phong, cũng chính là niết bàn cảnh đại thành. Đến lúc đó, chỉ cần mình nhất cổ tác khí, tu vi nhất định có thể đột phá đến luân hồi cảnh. Trước đây không lâu, mình đã thất bại một lần, lần này tuyệt đối không thể thất bại nữa. Nhưng mà, Diệp Phi không biết là, tại hắn tiến vào không gian giới chỉ đến bây giờ, thời gian đã qua dòng ra 2 ngày. Lúc này, chính vào ngày thứ 3 chạm vào tối. Mặt trời dần dần xuống núi, màn đêm sắp giáng lâm. Khoảng cách Hỏa Phượng Thành bên ngoài 10 dặm một mảnh vùng ngoại ô một người mặc kim sắc gia thú, dáng người thẳng tắp hùng tráng, thân cao vượt qua 1m85, một đầu màu nâu tóc dài trải ở sau gáy, khí thế bàng bạc nam tử đang đứng ở nơi nào, nhìn qua phương xa. Ánh chiều tạm vẩy vào nam tử này trên thân, để hắn có loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Hắn đứng bình tĩnh tại kia bên trong, cũng liền cùng hơn 20 phút, khi mặt trời triệt để xuống núi về sau, chỉ gặp một đạo đạo thân mặc hắc y liễu, che mặt thân ảnh từ đằng xa ngự không mà tới. Rất nhanh, cái này mấy thân ảnh liền bước vàng rơi vào kim sắc gia thú nam tử trước mặt. Địch Thiên Vương. Mấy cái này nam tử áo đen quỳ một chân trên đất. Tóc nâu nam tử nhẹ gật đầu, nói: "Đứng lên đi, trực tiếp báo cáo tin tức." "Vâng." Mấy cái nam tử áo đen ứng tiếng, sau đó đứng lên. Bất quá, tại đứng người lên về sau, mấy cái này nam tử áo đen lại là cùng nhìn nhau một chút, có chút do dự. Tóc nâu nam tử lạnh lùng quét mắt mấy cái này nam tử áo đen, nói: "Đừng do dự dự, có chuyện nói thẳng." "Vâng, Địch Thiên Vương." Một cái dẫn đầu nam tử áo đen ứng tiếng, khẽ cúi đầu, nói: "Địch Thiên Vương, căn cứ chúng ta tìm hiểu đến tin tức, tên là Diệp Phi cái kia kiếm tu tiểu tử hiện tại còn sống." "Cái gì? Còn sống?" Tóc nâu nam tử biến sắc, chau mày, nói: "Kia Thương Hổ, Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu ba người đâu, tin tức của bọn hắn nhưng có tìm hiểu đến." Dẫn đầu nam tử áo đen trầm giọng về nói: "Địch Thiên Vương, theo tin tức đáng tin, tại một tuần lễ trước, Diệp Phi kia tiểu tử cùng Thương Thiên Vương, Kha Thiên Vương cùng Diêm Thiên Vương tại khoảng cách Hỏa Phượng Thành 20 dặm bên ngoài rơi Phượng núi tiến hành một trận chiến. Tiểu tử kia thực lực đích xác rất mạnh, vậy mà chém giết Kha Thiên Vương, làm Diêm Thiên Vương bị thương nặng, bất quá, tại kia một trận trong lúc chiến, tiểu tử kia người cũng bị thương nặng, thoi thoát. Khi Thương Thiên Vương chạy đến thời điểm, vốn là có thể đem hắn chém giết, thế nhưng là đằng sau lại đột nhiên xuất hiện một cái cường đại kiếm tu, miểu sát Thương Thiên Vương cùng Diêm Thiên Vương, còn cứu đi tiểu tử kia." "Miểu sát? Cái này sao có thể?" Tóc nâu nam tử một mặt kinh ngạc nhìn xem nam tử mặc áo đen này, song quyền nắm chặt,
tức giận nói, tiểu tử kia không phải là không có bất kỳ bối cảnh gì à, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái cường đại kiếm tu cứu hắn? Còn có, cái kia Miểu Sát Thương Hổ cùng Diêm Cửu Châu kiếm tu rốt cuộc là ai? Nam tử áo đen run giọng về nói, có người nói, cái kia cường đại kiếm tu là mười thánh một trong Thanh Liên kiếm thánh Lý Bạch. Nghe nói như thế, tóc nâu nam tử cũng là toàn thân chấn động, một mặt vẻ kinh hãi. Dù sao, chân võ mười thánh, trừ Y Thánh Hoa Đả cùng Lịch Thiên Thần toàn chớ khẽ nói không có sức chiến đấu gì bên ngoài, cái khác tám người, từng cái thực lực cường hãn, áp đảo toàn bộ chân võ giới phía trên. Liền xem như Man Hoang Đại Đế gặp được cái này tám người, cũng không dám nói nhất định có thể giết đến bọn hắn. Cho nên, khi nam tử áo đen nói ra tay cứu người chính là Lý Bạch lúc, mới có thể sợ mất mật. Dù sao, coi như mình thực lực mạnh hơn, cùng Thanh Liên kiếm thánh cũng căn bản không có cách nào so. Tóc nâu nam tử hít thở sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, nhìn về phía nam tử mặc áo đen này, nói: "Ngươi xác định xuất thủ cứu tiểu tử kia là Thanh Liên kiếm thánh?" "Xác định." Nam tử áo đen nhẹ gật đầu. Tóc nâu nam tử trầm tư một hồi, nhíu mày nói: "Chẳng lẽ nói kia tiểu tử là Thanh Liên kiếm thánh đồ đệ?" "Không đúng, qua nhiều năm như vậy, ta chưa từng nghe nói Thanh Liên kiếm thánh có thu đồ đệ. Nhưng nếu như kia tiểu tử không phải đồ đệ của hắn, vậy hắn tại sao phải cứu người?" Nam tử áo đen vội vàng về nói: "Địch Tiên Vương, nghe nói Thanh Liên kiếm thánh Vân Du tứ hải thời điểm, ghét ác như cửu, thích nhất bên vực kẻ yếu, trợ giúp kẻ yếu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Thanh Liên kiếm thánh cũng bị chân võ giới đám người xưng là kiếm hiệp. Ta cảm thấy, có thể là Thanh Liên kiếm thánh cái kia buổi tối vừa vặn đi ngang qua, cho nên thuận tiện cứu tiểu tử kia." "Ừm, như thế có khả năng." Tóc nâu nam tử gật gật đầu, sau đó hỏi: "Diệp Phi kia tiểu tử bây giờ tại chỗ nào?" "Tại Hỏa Phượng thành Phượng Loan khách sạn." Nam tử áo đen về nói. "Thanh Liên kiếm thánh tại kia bên trong sao?" Tóc nâu nam tử lại hỏi. "Nghe khách sạn bên trong người nói, vài ngày trước, Thanh Liên kiếm thánh liền đã rời đi." Nam tử áo đen về câu. "Rời đi rồi sao? Ha ha." Tóc nâu nam tử âm lãnh cười một tiếng, nói: "Xem ra thật sự là trời cũng giúp ta, không có Thanh Liên kiếm thánh bảo hộ, ta ngược lại muốn xem kia tiểu tử còn có thể sống bao lâu." Nam tử áo đen hơi cong lấy eo, nói: "Địch Thiên Vương, khó nói ngài chuẩn bị tại Hỏa Phượng thành động thủ a." "Hỏa Phượng thành thế nhưng là Phượng Hoàng Đại Đế địa giới, nếu là gây nên Phượng Hoàng Đại Đế chú ý, sợ rằng sẽ cho chúng ta Man Hoàng Đế quốc trêu chọc phải phiền toái không nhỏ." "Cái này ta đương nhiên biết." Tóc nâu nam tử híp híp mắt, nói: "Ta liền không tin tiểu tử kia sẽ một mực đợi tại Hỏa Phượng thành không rời đi. Chỉ cần hắn rời đi Hỏa Phượng thành, cái chết kia của hắn kỳ liền đến." Nói, tóc nâu nam tử đối ở đây tất cả nam tử áo đen nói: "Tốt, nhiệm vụ của các ngươi đã hoàn thành, trở về phục mệnh đi, chuyện kế tiếp giao cho ta là được." "Địch Thiên Vương, ngài muốn một người đi a?" Dẫn đầu nam tử áo đen nói: "Nếu không chúng ta bồi ngài cùng một chỗ đi thôi, dạng này đến lúc đó cũng có thể chiều ứng lẫn nhau." Tóc nâu nam tử lặng lẽ quét qua, nói: "Thế nào, khó nói các ngươi cảm thấy ta giết không được tiểu tử kia?" Nam tử áo đen tranh thủ thời gian cúi đầu, nói: "Không, Địch Thiên Vương, ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy thêm một người, nhiều một phần lực lượng. Dù sao, tiểu tử kia thực lực không yếu, Thương Thiên Vương bọn hắn đều cắm đến tiểu tử này tay bên trong, chúng ta hẳn là cẩn thận mới là tốt." "Ha ha." Tóc nâu nam tử khinh thường cười một tiếng, khoát tay áo, nói: "Yên tâm đi, ngay tại một tháng trước, ta rốt cục đột phá luân hồi cảnh cửa ải lớn, đạt tới ngự thần cảnh. Chỉ cần Thanh Liên kiếm thánh không tại, coi như kia tiểu tử mạnh hơn, lại có thể mạnh đến mức nào? Ta muốn giết hắn, căn bản chính là dễ như trở bàn tay." Ngự thân cảnh. Ở đây mấy cái người áo đen nghe xong, sửng sốt trợn mắt hốt mồm, bị chấn kinh đến, toàn thân cũng không khỏi run rẩy. Dù sao, tu vi càng về sau, đột phá thì càng khó. Tại chân võ giới, rất nhiều võ giả cả một đời đều không thể bước qua luân hồi cảnh khảm. Phàm là có thể đột phá luân hồi cảnh, đạt tới ngự thân cảnh, đều là tập thiên phú, cố gắng cùng đại khí vận vào một thân võ giả. Một khi bước vào ngự thân cảnh, vậy thì đồng nghĩa với là hướng về siêu phàm nhập thánh bước vào. Bởi vì, ngự thân cảnh phía trên chính là thần võ cảnh, một khi bước qua thần võ cảnh khảm, liền đạt tới hồng hoàng cảnh, có thể cùng chân võ mười thánh ganh đua cao thấp. Cho nên, khi mọi người nghe nói tóc nâu nam tử đột phá đến ngự thần cảnh lúc, mới có thể như thế rung động. Dù sao, 12 ngày vương bên trong, tu vi đột phá đến ngự thần cảnh cũng chỉ có vị trí thứ 5 thiên vương. Chúc mừng Địch Thiên Vương nâng cao một bước. Chúc mừng Địch Thiên Vương hướng về siêu phàm nhập thánh bước tiến vào. Tất cả người áo đen đều cung kính lại lần nữa quỳ một chân trên đất, quỳ bái. Chương 3070, rốt cục đột phá. Chương 3070, rốt cục đột phá. Ha ha ha. Tóc nâu nam tử lâng lâng điệu cười to vài tiếng, mà lần sau tay nói: "Tốt, tất cả mọi người đứng dậy đi. Dù sao cái này bên trong là Phượng Hoàng Đế quốc địa giới, nhiều người sẽ khiến chú ý của bọn hắn, cho nên vẫn là điệu thấp làm việc tương đối tốt. Các người đi về trước đi, chờ lấy ta khải hoàn trở về là được." "Vâng, Địch Thiên Vương." Mấy cái nam tử áo đen đáp lại một tiếng, sau đó lại không có chút gì do dự, nhao nhao thi triển ngự không thuật, rời đi cái này bên trong. Đợi đến mấy cái này nam tử áo đen rời đi về sau, tóc nâu nam tử ngắm nhìn nơi xa Hỏa Phượng thành phương hướng, lạnh giọng nói: "Tiểu tử đuối, dám giết ta Man Hoàng Đế quốc người, ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn." Nói xong, tóc nâu nam tử dưới chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, mặt đất nổ tung một cái hố sâu, thân thể trực tiếp xông lên bầu trời, hóa thành một đạo màu xanh đen quang mang, hướng phía Hỏa Phượng thành phương hướng lướt gấp mà đi. Khoảng 9 giờ đêm, Hỏa Phượng thành, Phượng Loan khách sạn. Trên lầu một cái phòng, không gian giới chỉ bên trong. Diệp Phi chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt, ngay tại vận chuyển Đoạn Thiên Tạo Hóa Quyết Tâm Pháp. Trong không gian linh khí thì là giống như thủy triều, tràn vào Diệp Phi thân thể bên trong.
mà Diệp Phi thân thể thì là lúc sáng lúc tối, trên thân nguyên bản đã ngưng kết huyết dịch lúc này cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, xen lẫn máu tươi mồ hôi nhỏ xuống trên mặt đất, đem mặt đất nhuộm đỏ bừng. Lúc này, Diệp Phi tu vi đã tăng lên tới niết bàn cảnh đại thành, khôi phục ngày xưa đỉnh phong. Bất quá, Diệp Phi cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là kế tiếp theo vận chuyển tâm pháp, hấp thu linh khí, tranh thủ nhất cổ tác khí thực hiện đột phá. Theo linh khí không ngừng mà điên cuồng tràn vào, Diệp Phi cảm giác đan điền của mình giống như đã đạt tới một trọn vẹn cùng trạng thái. Thế nhưng là, Diệp Phi nhưng không có ý dừng lại, kế tiếp theo hướng đan điền bên trong quán thâu linh khí. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi cảm giác đan điền của mình giống như sắp bị nứt vỡ, bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Bất quá, tiếp nhận trước đó cái chủng loại kia thống khổ tẩy lễ về sau, hiện tại điểm này thống khổ đối với Diệp Phi đến nói căn bản không tính là cái gì. Cho nên, Diệp Phi cắn răng trọi cứng lấy đan điền tựa như muốn bị no bạo thống khổ, kế tiếp theo điên cuồng địa hấp thu linh khí. Diệp Phi đối với tự sát thức tu luyện đã miễn dịch, cho nên hiện tại lại bắt đầu tự sát thức tu vi tăng lên. Cũng không phải Diệp Phi muốn dùng tự sát thức phương thức tu luyện cùng đột phá, hoàn toàn là bởi vì Diệp Phi biết mình thân thể phi thường đặc thù, cùng người bình thường không giống. Mặc dù mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá không tính khó, nhưng mỗi một cái đại cảnh giới đột phá lại là khá khó khăn. Bất quá, Diệp Phi cũng biết, mặc dù tu vi đột phá rất gian nan, nhưng mỗi lần tu vi đột phá, mình thực lực sẽ có được một cái kinh khủng tăng trưởng. Đây cũng là vì cái gì Diệp Phi có thể thực hiện vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân. Thời gian còn tại chậm rãi trôi qua, linh khí như là hồng thủy sóng cả kế tiếp theo rót vào Diệp Phi trong đan điền. Thẳng đến đan điền sức thừa nhận đạt tới một cái điểm tới hạn lúc, đột nhiên, Diệp Phi liền nghe tới thể nội truyền đến anh một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, từng đợt sóng nhiệt từ đan điền bên trong khuyết tán ra, đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ của mình, toàn thân, cho đến mỗi một cây gân mạch, mỗi một tế bào. A! Diệp Phi vô ý thức hô một tiếng, lập tức đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hai con mắt của hắn bên trong, ngọn lửa màu vàng lại lần nữa lấp lóe lên, so trước đó càng thêm hừng hực cùng lóa mắt. Mà lại, Diệp Phi thân thể lúc này đang không ngừng run rẩy, màu trắng nhiệt khí không ngừng mà từ thân thể bên trong xuất hiện. Theo màu trắng nhiệt khí tuôn ra, Diệp Phi cảm giác thân thể của mình trở nên 10 điểm thoải mái cùng thoải mái dễ chịu, cũng vô cùng thông thấu. Diệp Phi nắm chặt lại song quyền, ẩn ẩn cảm giác được thân thể bên trong ẩn chứa một cỗ khó mà ức chế tính bùng nổ lực lượng bị diện. Không hề nghi ngờ, Diệp Phi cảm thấy, mấy ngày trước, chỉ cần là có cái này cùng lực lượng lời nói, cái kia cũng không đến mức bị Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu mấy tên này đánh cho chật vật như thế. Liền xem như chém giết bọn hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Đột phá, rốt cục đột phá. Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, hốc mắt có chút phím hồng, thanh âm cũng không khỏi run rẩy lên. Tu vi của mình dừng lại tại niết bàn cảnh đã quá lâu, bây giờ có thể đột phá, thực tế là quá khó khăn. Bất quá, Diệp Phi tâm tình rất nhanh liền bình phục xuống dưới. Mặc dù mình tu vi đột phá đến luân hồi cảnh, nhưng cách mình mục tiêu còn cách một đoạn. Dù sao, Diệp Phi mục tiêu là hồng hoang cảnh, thậm chí là đoạt thiên cảnh. Dù cho hai cái này cảnh giới cách mình còn rất xa xôi, nhưng Diệp Phi cũng không có bất kỳ cái gì nhục chí. Chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày, nhất định có thể đạt tới mục tiêu của mình. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi bỗng nhiên nghe được một cỗ buồn nôn mùi thối. Hắn cúi đầu nhìn kỹ, phát hiện thân thể chân lông bên trong bị gạt ra khỏi đại lượng đen nhánh tạp chất, dính tại trên quần áo. Vết máu, mồ hôi, hỗn hợp có màu đen sền sệt vật, quả thực có chút buồn nôn. Xem ra, Long Nguyên Đan không chỉ có để cho mình thân thể khỏi hẳn, hơn nữa còn thay mình đem thân thể bên trong ô uế cho bài trừ, chân chính làm được từ trong ra ngoài tầm bổ. Diệp Phi rất hài lòng hiệu quả như vậy, nhưng vị này đạo thực tế khó ngửi, dự định ra ngoài tắm rửa. Bất quá, tại ra ngoài trước đó, Diệp Phi đem còn lại một tiểu bộ điểm Long Quý Hoa, Long Linh Chi, Long Lân Quả cùng huyết Long Tham thu vào. Cái này bốn loại dược liệu rất chân quý, một chút cũng không thể lãng phí, về sau nói không chừng còn hữu dụng phải lấy địa phương. Cất kỹ dược liệu về sau, Diệp Phi lại đem không gian giới chỉ bên trong quét dọn một lần, sau đó cầm một bộ chuẩn bị thay giặt y phục đi ra ngoài. Bất quá, ngay tại Diệp Phi đi ra không gian giới chỉ thời điểm, lại phát hiện ngoài cửa sổ tinh không lãng nguyệt, trời hay là đen. Tình huống gì? Diệp Phi nhớ được mình tiến vào không gian giới chỉ thời điểm, trời chính là đen. Ám đạo mình tại không gian trong giới chỉ luyện đan, phục dụng đan dược, khôi phục thân thể, đột phá tu vi cũng không có hoa bao lâu thời gian. Diệp Phi gãi gãi đầu, quyết định đi trước tắm rửa, chờ một lúc lại đi hỏi một chút khách sạn bên trong tiểu nhị. Tiến vào phòng tắm, Diệp Phi hảo hảo cọ rửa mấy lần thân thể, đổi thân sạch sẽ y phục, sau đó đi ra khỏi phòng. Đi tới bên ngoài gian phòng đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy một cái tiểu nhị từ hành lang trải qua. "Tiểu nhị, chờ chút." Diệp Phi tranh thủ thời gian gọi lại tiểu nhị. Tên này tiểu nhị nhìn chằm chằm Diệp Phi nhìn một lát, sau đó nhịn không được kinh hô nói, "Khách quan, ngài rốt cục ra rồi." "Rốt cục ra rồi? Có ý tứ gì?" Diệp Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, "Khó nói ta thật lâu không có ra rồi." "Đúng a?" Tiểu nhị nhẹ gật đầu, nói, "Khách quan, khó nói ngài không biết sao? Ngài đã tại gian phòng bên trong đợi 3 ngày, nhưng ngài đã phân phó không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy, cho nên chúng ta cũng không ai dám tiến vào phòng của ngài." "A, 3 ngày?" Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, xấu hổ cười một tiếng, nói, "Ta một mực tại gian phòng bên trong tu luyện, cho nên quên thời gian." "Nha, nguyên lai là dạng này." Tiểu nhị bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Dù sao, chân võ giới khắp nơi đều là võ giả, đám võ giả một khi bế quan tu luyện, quên thời gian rất bình thường, cho nên tiểu nhị cũng không thấy phải có cái gì kỳ quái. Diệp Phi cười cười, xuất ra một khối nhỏ linh thạch đập vào tiểu nhị tay bên trong, nói, "Ca hôm nay cao hứng, đây là thưởng ngươi. Ta đã 3 ngày chưa ăn cơm, bụng đều nhanh đói dẹp bụng, chuẩn bị cho ta chút thức ăn, ta muốn ăn no nê." "Được rồi." Tiểu nhị nết miệng cười một tiếng, sau đó vui sướng hài lòng địa chạy xuống lầu. Diệp Phi cũng cười cười, đi theo hướng phía dưới lầu đi đến. Đi tới dưới lầu về sau, Diệp Phi tìm một trương bàn trống ngồi xuống. Bởi vì hiện tại thời gian tương đối trễ, đại sảnh bên trong khách nhân cũng không nhiều, ngược lại là mừng rỡ cái thanh tĩnh. Diệp Phi uống trà, nhìn xem đại sảnh bên trong ra ra vào vào người, não hải bên trong chợt ở giữa hiện ra một trương tập đáng yêu, xinh đẹp cùng vũ mị làm một thể gương mặt. Thanh linh lung. Diệp Phi sửng sốt dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu, trong lòng tự nhủ, cái quỷ gì, mình nghĩ như thế nào cô nàng kia? Mình cùng cô nàng kia chẳng qua là bèo nước gặp nhau, về sau có thể hay không gặp lại, đều là ẩn số. Mà lại, cô nàng kia xem xét chính là đại hộ nhân gia tiểu thư, cùng mình căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Cho nên, hay là đừng nghĩ nhiều như vậy tương đối tốt. Diệp Phi dứt bỏ những cái kia thượng vàng hạ cám ý nghĩ, sau đó uống trà, lặng lặng chờ đợi. Chẳng được bao lâu, thịt rượu liền lên bàn. Ba ngày chưa ăn cơm, Diệp Phi cũng thực đói, cho nên trực tiếp đối thức ăn trên bàn bắt đầu cắn quét. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi tâm thần khẽ động, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại khí tức từ bên ngoài khách sạn càn quét đi qua. Chương 3071, mấy cái bao cỏ. Chương 3071, mấy cái bao cỏ. Mặc dù đối phương cực lực ẩn nấp khí tức của mình, nhưng Diệp Phi bởi vì tu vi đột phá, cảm giác lực so dĩ vãng càng thêm linh mẫn, cho nên cũng rõ ràng địa phát giác được cỗ này loang thoáng khí tức cường đại. Người nào? Diệp Phi bưng chén rượu uống một hớp rượu, sau đó hướng phía cửa của khách sạn nhìn qua. Chỉ gặp một cái vóc người thẳng tắp hùng tráng, long tinh hổ mảnh thân ảnh từ bên ngoài sải bước đi vào. Nam tử này người mặc một thân màu xám trắng trường sam, một đầu màu nâu tóc dài trải ở sau gáy, rối tung trên bờ vai, lộ ra một trường gương mặt lạnh lùng, một đôi thâm thúy trong hai con ngươi ẩn ẩn lộ ra thấy lạnh cả người. Mặc dù nam tử này mặc trên người cái này trường sam tương đối rộng rãi, nhưng Diệp Phi cũng có thể rõ ràng địa nhìn thấy trên người hắn khối khối nâng lên như sắt thép cơ bắp. Dù cho Diệp Phi nhìn không thấu nam tử này tu vi, nhưng cũng có thể phát giác được nam tử này thực lực tất nhiên không tầm thường. Bất quá, đối với tại chân võ giới gặp được cường đại võ giả, Diệp Phi đã là không cảm thấy kinh ngạc. Vô luận là Thanh Liên kiếm Thánh Lý Bạch, hay là cái kia người mặc áo đen, có màu đen trọng kiếm ra hỏa, đều là thực lực dị thường tên biến thái. Mà lại, liền ngay cả cái kia cổ linh tinh quái, như là kẹo da trâu đồng dạng cô nàng, Diệp Phi đều nhìn không thấu thực lực của nàng. Cho nên, tại dạng này một cường giả như mây thế giới, Diệp Phi cảm thấy hay là điệu thấp cẩn thận một điểm tương đối tốt. Bất quá, ngay tại Diệp Phi nhìn về phía cái này tóc nâu nam tử lúc, nam tử này cũng bay đầu nhìn về phía hắn. Mặc dù nam tử này trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng Diệp Phi lại từ nam tử trong hai con ngươi nhìn thấy một vòng băng lãnh chi ý, nhất là kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý, càng làm cho Diệp Phi trong lòng giật mình. Diệp Phi cảm giác từ trước kia tại thần điện thời điểm liền linh mẫn, cho nên Diệp Phi cảm thấy mình cảm giác nhất định sẽ không phạm sai lầm. Thế nhưng là, để Diệp Phi nghĩ mãi mà không rõ chính là, vì cái gì nam tử này sẽ đối với mình sinh ra sát tâm? Mình cũng không nhận ra hắn, ai chẳng lẽ nói là phần hỏa điện cùng băng tạm một người? Không đúng, Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh những tên kia sớm đã bị mình bắn lên, muốn tìm được bọn hắn thi cốt, không có mấy tháng căn bản không có khả năng. Nếu như không phải phần hỏa điện cùng băng tàm môn người, khó nói là Man Hoàng Đế quốc phái tới người. Rất có khả năng này. Dù sao, Thương Hổ, Kha Chấn Sơn cùng Diêm Cửu Châu ba người đã bị giết, tuy nói Thương Hổ cùng Diêm Cửu Châu không phải mình giết, nhưng cũng cùng mình thoát không khỏi liên quan. Cho nên, Man Hoàng Đế quốc trả thù khẳng định là sớm muộn. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là Diệp Phi suy đoán thôi. Có thể là mình suy nghĩ nhiều. Bởi vì, chân võ giới cổ quái nhân vật nhiều đi. Có khả năng cái này tóc nâu nam tử chính là nhìn mình quá tuấn tú, cho nên có chút khó chịu. Lúc này, cái kia tóc nâu nam tử đi đến, tại một trương bàn trống ngồi xuống dưới, cũng không có lại hướng Diệp Phi nhìn bên này. Cái kia tóc nâu nam tử điểm hai cái thức nhắm, một bầu rượu, ăn uống no đủ về sau, liền đi lên lầu. Thẳng đến cái kia tóc nâu nam tử đi vào phòng, đóng cửa lại, Diệp Phi mới thu hồi ánh mắt. Thật chẳng lẽ chính là mình suy nghĩ nhiều rồi? Diệp Phi lắc đầu, không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, mà là sau khi cơm nước xong, liền lên lầu trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phi cũng không có ngủ, quyết định tu luyện một đêm. Vừa đến, cũng tốt củng cố một chút vừa đột phá tu vi. Thứ hai, cũng có thể bảo trì tối cao cảnh giác. Lỡ như cái kia tóc nâu nam tử gây bất lợi cho chính mình, mình cũng có thể nhất nhanh làm ra phản ứng. Dù sao, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nhất là tại cái này nhân sinh địa không quen bị diện, mình càng hẳn là cẩn thận một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm ngày thứ hai, đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến gian phòng lúc, Diệp Phi mới mở hai mắt ra. Hô. Diệp Phi nhổ ngụm trọc khí, mặc dù một đêm không ngủ, nhưng trải qua một đêm tu luyện, cũng cảm giác thần thanh khí sảng, không có bất kỳ cái gì mỏi mệt. Cho nên, Diệp Phi quyết định hôm nay liền rời đi Hỏa Phượng Thành, kế tiếp theo tiến về Phượng Hoàng Đế quốc, mục đích cuối cùng Phượng Hoàng Thành. Đối Diệp Phi đến nói, nơi này hết thảy đều không có gì quá lưu luyến, sông ngũ đại bí cảnh, tăng thực lực lên mới là chính sự. Diệp Phi xoay người xuống giường, cởi xuống áo, đi tới trước cửa sổ, sau đó đánh ba lần đế vương bá thể thuật động tác. Đợi đến ba lần động tác đánh xong, đã qua hơn một giờ, Diệp Phi càng là mồ hôi đầm địa, bệnh thở hổn hển. Từ khi bộ này động tác đổi tiến vào về sau, Diệp Phi rõ ràng cảm giác được trên người mình mỗi khối cơ bắp đạt được lần thứ nhì cường hóa. Đợi đến cơ bắp cường hóa hoàn tất, Diệp Phi liền dự định dựa theo trước kia phương pháp, kế tiếp theo rèn đúc xương cốt, gân mạch, tế bào cùng huyết dịch. Ngược lại thời điểm, thân thể của mình bền bỉ trình độ sẽ lại lần nữa tăng lên rất nhiều, lực nhục thân lực lượng cũng sẽ chỉnh cấp số nhân bạo tăng, coi như khỏi phải tu vi lực lượng, cũng có thể chém giết rất nhiều cường giả. Đây là Diệp Phi định cho mình một mục tiêu, mà hắn cũng chính hướng phía cái mục tiêu này bước tiến vào. Chỉ có đem nội công cùng ngoại công kết hợp lại tu luyện, mình thực lực mới có thể chân chính trở nên càng thêm cường đại. Diệp Phi thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen, sau đó trở về dưới lầu, để tiểu nhị chuẩn bị một phần điểm tâm. An điểm tâm thời điểm, Diệp Phi cố ý quét mắt đại sảnh, cũng không nhìn thấy tối hôm qua cái kia tóc nâu nam tử. Sau đó, Diệp Phi lại cảm giác một chút, liền phát hiện nam tử kia còn tại tầng 3 số 7 gian phòng bên trong. Có lẽ là mình thật suy nghĩ nhiều đi. Diệp Phi bĩu môi, cũng không có lại đi quản cái kia tóc nâu nam tử, mà là ăn xong điểm tâm về sau, kết hết nợ, sau đó trực tiếp rời đi khách sạn. Ngay tại Diệp Phi rời đi sau mười mấy phút, khách sạn tầng 3 số 7 phòng, cửa mở ra. Cái kia tóc nâu nam tử từ gian phòng bên trong đi ra, cảm giác một chút, sau đó đi xuống lầu. Tiểu nhị, tầng 3 số 10 phòng bị tiên sinh kia đi rồi sao? Tóc nâu nam tử gọi lại tiểu nhị, hỏi. Vừa đi một hồi, làm sao rồi? Tiểu nhị nghi hoặc điệu nói. A, không có gì. Tóc nâu nam tử lắc đầu, kết hết nợ, cũng rời đi khách sạn. Đợi đến tóc nâu nam tử rời đi khách sạn nửa giờ sau, một tên người mặc nền trắng thanh văn lăng la váy dài, màu xanh dây lụa cột một đầu phất phới tóc xanh, dáng người nhẹ nhàng, dung mạo xinh đẹp đáng yêu nữ tử từ đằng xa trên không lướt đi tới, sau đó vững vàng đáp xuống cửa khách sạn. Đáp xuống cổng về sau, nữ tử nhìn chung quanh một lần, xác định sau khi an toàn, lúc này mới vô ngực, nói, rốt cục đem những tên kia vứt bỏ, thật sự là mệnh chết ta. Nói, nữ tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng địa chạy tiến vào khách sạn. Tiến vào khách sạn về sau, nữ tử lại tranh thủ thời gian gọi lại một cái tiểu nhị, nói, ai, tiểu nhị, cùng các loại, ta hỏi ngươi sự kiện. Nhìn thấy nữ tử này, tiểu nhị sửng sốt sợ đến nhảy dựng lên, run giọng nói, tiểu thư, sao? Tại sao là người a? Không chỉ có là tiểu nhị, ở đại sảnh ăn điểm tâm một số người cũng đều một mặt kính sợ nhìn về phía nữ tử này, nhỏ giọng đang nghị luận cái gì. Nữ tử phình lên miệng, nói, các ngươi làm gì nha, ta lại không phải cái gì người xấu, đều sợ ta như vậy làm gì. Tiểu nhị cười khan một tiếng, nuốt một cái yết hầu, nói, tiểu thư, trước đó vài ngày ngài không phải đưa tới Phượng Vũ hộ vệ nhà, lúc ấy thật nhiều người đều nhìn thấy, mọi người đương nhiên sẽ sợ ngươi. Là lấy, nữ tử này chính là vài ngày trước quấn lấy Diệp Phi, lại bị Phượng Vũ hộ vệ đuổi theo Thanh Linh Lung. Hừ, cái gì Phượng Vũ hộ vệ a, chính là mấy cái bao cỏ thôi. Thanh Linh Lung xách eo thon, khẽ hừ một tiếng. Ai, tiểu thư, ngài nhưng nhỏ giọng một chút à, cũng đừng làm cho người cho nghe tới, nếu như bị Phượng Vũ hộ vệ người biết, ngài thế nhưng là sẽ gặp nạn. Tiểu nhị dọa đến rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian nhắc nhở câu. Đi đi, không cùng ngươi kéo nhiều như vậy. Thanh Linh Lung khoát tay áo, nói, ta đến cái này bên trong là muốn hỏi một chút ngươi, ở tại các ngươi khách sạn tầng 3 số 10 phòng Diệp tiên sinh vẫn còn chứ? Diệp tiên sinh. Tiểu nhị ngây ra một lúc, sau đó về nói, tiểu thư, vị tiên sinh kia buổi sáng hôm nay ăn xong điểm tâm sau liền đã rời đi. A, rời đi rồi. Thanh Linh Lung đại mi nhăn lại, nói, ai nha, hỏng bét hỏng bét. Cái gì hỏng bét rồi? Tiểu nhị một mặt một bức, nói ngươi cũng không hiểu. Thanh Linh Lung trả lời một câu, sau đó hỏi, vị kia Diệp tiên sinh rời đi về sau, hướng đi nơi đâu rồi? Hướng ra khỏi thành phương hướng đi. Tiểu nhị chỉ một cái phương vị. Được rồi, ta. Thanh Linh Lung ném một viên linh thạch cho tiểu nhị, sau đó nổi lên một trận làn gió thơm, rời đi khách sạn. Đợi đến Thanh Linh Lung rời đi, tiểu nhị trên tay cầm lấy một khối lớn linh thạch, sửng sốt ngốc trệ một hồi lâu. Hắn nuốt một cái yết hầu, thì thào nói, ông trời ơi, đây đều là những người nào a, cũng quá có tiền đi. Chương 3072, chiếu đánh cung lầm. Chương 3072, chiếu đánh cung lầm. Diệp Phi rời đi Phượng Loan khách sạn về sau, liền tăng tốc tốc độ, rời đi Hỏa Phượng thành, hướng phía kế tiếp thành trì Thiên Nga thành tiến đến. Thiên Nga thành khoảng cách Hỏa Phượng thành có mấy trăm bên trong khoảng cách, nếu như dùng ngự kiếm thuật bay qua lời nói, ngược lại là tốn không được bao dài thời gian. Bất quá, Diệp Phi cũng không có lựa chọn làm như thế. Dù sao, Diệp Phi là dự định tại đến Vượng Hoàng thành, đi sông Vượng Hoàng bí cảnh trước đó, hảo hảo lịch luyện một phen, tranh thủ đem thực lực kế tiếp theo tăng lên, cũng tốt có nắm chắc hơn đi sông bí cảnh. Dòng dã một ngày, Diệp Phi trừ ăn ra uống cùng với bên ngoài, đều dùng để đi đường. Rất nhanh, ban đêm giáng lâm. Tinh thần đầy trời, một vầng loan nguyệt treo trên cao bầu trời. Diệp Phi đi tại một mảnh trên đồng cỏ, phía trước là mênh mông vô bờ đất bằng, có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa giống như có một cái thôn trang. Cho nên, Diệp Phi quyết định tăng thêm tốc độ, đi phía trước thôn bên trong tìm một chỗ đặt chân, ngày mai lại kế tiếp theo đi đường. Diệp Phi tâm niệm vừa động, từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một cái ấm nước uống hết mấy ngụm nước, sau đó đem ấm nước đắp kín, ném tiến vào không gian giới chỉ, hướng phía trước bước nhanh tới. Lúc này, khoảng cách 1000m có hơn một cây đại thụ đỉnh, một thân ảnh đang đứng ở phía trên. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, có thể rõ ràng địa nhìn thấy đạo thân ảnh này khuôn mặt. Đây là một người mặc màu xám trắng trường sam, giữ lại một đầu tóc nâu, khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Nam tử nhìn chằm chằm phía trước Diệp Phi nhìn, lại quét mắt bốn phía, xác định bốn phía không người về sau, khóe miệng xẹt qua một vòng lạnh lẽo tiêu dung. Hắn hơi híp cả mắt, nhàn nhạt nói, "Tiểu tử, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ, để cái này bên trong trở thành ngươi mộ địa, cũng coi là đối ngươi ưu đãi." Nói, nam tử này đang chuẩn bị khởi hành lúc, lại đột nhiên lại ngừng lại. Có người tới gần. Nam tử mừng rỡ, dương mắt nhìn lên, liền thấy nơi xa có bốn đạo thân ảnh chính hướng phía Diệp Phi phương hướng ngự không mà đến. "Người nào?" Nam tử chăm chú nhìn lại, liền nhìn thấy cái này bốn đạo thân ảnh đã vững vàng rơi vào Diệp Phi phía trước. Cái này bốn đạo thân ảnh người mặc trường bào màu đen, trên mặt màu xám bạc mặt nạ, trừ lộ ra hai con mắt, không nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn. Phượng Vũ hộ vệ. Bất quá, nam tử khi nhìn đến cái này bốn cái người đeo mặt nạ lúc, không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Mình dọc theo con đường này đã đầy đủ cẩn thận, vì cái gì sẽ còn kinh động Phượng Vũ hộ vệ người? Bất quá, ngay tại nam tử chuẩn bị lúc rời đi, lại phát hiện kia bốn cái Phượng Vũ hộ vệ người thật giống như cũng không có phát hiện mình, mà là hướng phía Diệp Phi đi tới. A, tình huống như thế nào? Khó nói Phượng Vũ hộ vệ tìm là tiểu tử kia. Nam tử trên mặt nghi ngờ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn về phía phía trước. Lúc này, khoảng cách ngoài 1000m trên đồng cỏ, Diệp Phi chăm chú điệu tiếp cận phía trước bốn cái người đeo mặt nạ. Bốn người này thân phận hắn cũng là biết đến. Vài ngày trước, bốn người này đến bắt Thanh Linh Lung, còn xuất ra một khối lệnh bài màu vàng nóng. Về sau, hắn liền từ người qua đường trong miệng nghe tới, bốn người này tựa như là cái gì Phượng Vũ hộ vệ người. Bất quá, để Diệp Phi nghi ngờ là, đêm hôm khuya khoắt, cái này bốn người tìm mình làm gì? Diệp Phi híp híp mắt, hỏi, mấy vị tìm ta có chuyện gì a? Biết rõ còn cố hỏi. Một cái mặt nạ nam trầm giọng buông nói, ngươi đem đại tiểu thư giấu đi chỗ nào rồi? Đối với cái mặt nạ này nam thái độ, Diệp Phi lập tức khó chịu, nói, chính các ngươi mất dấu người, lại chạy tới chất vấn ta đem người giấu đi chỗ nào rồi? Cô nàng kia một người sống sờ sờ, ta có thể đem nàng giấu đi chỗ nào? Đi, các ngươi muốn tìm người, mình đi tìm, chớ cản đường của ta, ta còn muốn đi đường. Dừng lại. Dẫn đầu mặt nạ nam quát lạnh một tiếng, đi lên trước, thanh âm ngạo nghễ mà nói, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai à? Diệp Phi buồn cười nói, ta quản ngươi nhóm là ai, cùng ta có nửa xu quan hệ à? Dẫn đầu mặt nạ nam trực tiếp từ trong ngực xuất ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, tiếng nổ nói, chúng ta đến từ tại Phượng Vũ hộ vệ, chúng ta có quyền để ngươi phối hợp chúng ta làm việc. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng đem đại tiểu thư giấu đi chỗ nào rồi? Diệp Phi lập tức nổi nóng, ánh mắt lạnh lẽo, tiếng nổ về nói, ta lặp lại lần nữa, ta không có giấu các ngươi đại tiểu thư. Còn có, các ngươi nói nữ nhân kia tại vài ngày trước rời đi về sau, liền rốt cuộc không tìm đến qua ta. Ta muốn nói chính là nhiều như vậy, các ngươi nếu là lại hung hăng càng quái, ta quản ngươi nhóm là cái gì cầu thí Phượng Vũ hộ vệ, lao tử chiếu đánh không lầm. Đương nhiên, Diệp Phi sở dĩ nói lời nói này, là bởi vì có lực lượng. Cái này bốn cái mặt nạ nam tu vi cũng liền nhất bàn cảnh chút thành tựu. Nếu như mình tu vi còn không có khôi phục, đối mặt cái này bốn người ngược lại là có chút khó giải quyết. Nhưng bây giờ, tu vi của mình không chỉ có khôi phục, hơn nữa còn đột phá đến luân hồi cảnh chút thành tựu. Cho nên, mấy tên này ở trong mắt chính mình căn bản cũng không đủ nhìn. Nói, Diệp Phi liền không có đi để ý tới cái này bốn người, mà là lách qua cái này bốn người, hướng phía trước đi đến. Ngăn lại hắn. Dẫn đầu mặt nạ nam lúc này gầm hét. Bọn hắn Phượng Vũ hộ vệ, tại toàn bộ Phượng Hoàng Đế quốc địa vị đều cao thượng vô cùng, thu rất nhiều người kính ngưỡng cùng sùng bái, cũng bị rất nhiều người kính sợ. Thật không nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà như thế cuồng vọng, hoàn toàn không có đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Cho nên, dù cho tiểu tử này thật ta không biết đại tiểu thư tung tích, hắn cũng muốn hào hào ở tại tiểu tử này trước mặt dựng nên một chút uy tín. Hắn thấy, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, cho dù có chút thực lực, cũng sẽ không quá mạnh. Dù sao, hắn hoàn toàn không thấy được Diệp Phi trên thân có cường giả khí tức, cũng không có tu vi ba động. Cái khác ba cái mặt nạ nam nghe tới mệnh lệnh về sau, thân hình lập tức lóe lên, trực tiếp ngăn lại Diệp Phi đường đi. Mà trong đó một cái mặt nạ nam thì là khẽ vươn tay, hướng thẳng đến Diệp Phi bả vai bắt tới. Phiền phức. Diệp Phi nhướng mày, tại cái mặt nạ này nam đưa tay sát na, một tay chỉnh chảo, trực tiếp lô ra, tại không trung một cái thốt nhiên ra tốc. Cho nên, tại cái mặt nạ này nam bàn tay tới trước một giây, Diệp Phi liền bắt lấy trên lồng ngực của hắn y phục, sau đó cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, cổ tay khẽ đảo, đem nó phanh một tiếng, trực tiếp đập đặt tại trên mặt đất. Ách. Cái mặt nạ này nam kêu đau một tiếng, dưới thân đại địa đều cho ném ra một cái hố sâu. Toàn bộ quá trình, một giây đồng hồ cũng chưa tới, nhanh đến để mặt khác ba cái mặt nạ nam đều không thể kịp phản ứng. Ba cái mặt nạ nam ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Diệp Phi, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kinh ngạc. Coi như đồng bọn của bọn hắn mới vừa rồi không có vận dụng tu vi, nhưng tốc độ cùng lực lượng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Thật không nghĩ đến, tiểu tử này tốc độ cùng lực lượng vậy mà càng hơn một bậc, trực tiếp một chiêu liền ngăn chặn một người. Lúc này, 1000m có hơn đại thủ đỉnh. Tóc nâu nam tử cũng tận mắt nhìn thấy một màn này. Trên mặt hắn hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng nói, tiểu tử này quả nhiên có chút thực lực, vậy mà một chiêu liền chế phục một cái Phượng Vũ hộ vệ. Bất quá, để hắn nghi ngờ là, hắn cũng không có cảm giác được Diệp Phi có vận dụng tu vi cùng kiếm ý, không phải nói tiểu tử này là cái cường đại kiếm tu a. Chẳng lẽ nói tiểu tử này là cố ý tại ẩn giấu thực lực? Rất có thể. Tóc nâu nam tử khẽ cười một tiếng, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể tại ẩn giấu thực lực điều kiện kích xuống dưới bại Phượng Vũ hộ vệ mấy tên này. Lúc này, ngoài 1000m trên đồng cỏ, tiểu tử này có chút cửa nói, các ngươi cùng tiến lên, bắt hắn lại. Dẫn đầu mặt nạ nam hồi phục thần trí, lúc này giống một cú họng. Phượng Ảnh Thiên Huyễn. Trong đó một cái mặt nạ nam lập tức điều động lên niết bàn cảnh chất lực, đánh ra hai đạo xích hồng sắc hỏa diễm. Hai đạo hỏa diễm hóa thành hai đầu ngọn lửa, hướng thẳng đến Diệp Phi bao phủ tới, muốn đem Diệp Phi thân thể của lấy. Thế nhưng là, cái này hai đạo ngọn lửa lướt đến mấy mắt, Diệp Phi lại là thân hình lóe lên, tăng tốc độ di động. Tốc độ quá chậm. Diệp Phi vừa dứt tiếng, đã đi tới cái mặt nạ này nam sau lưng, sau đó đột nhiên một chưởng đập vào cái mặt nạ này nam trên lưng. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang vọng, cái mặt nạ này nam ác kêu đau đớn một tiếng, thân thể hướng thẳng đến phía trước nhào ra ngoài, nặng nề mà té ra xa mười mấy mét. Bên cạnh một cái mặt nạ nam giật nảy mình, lúc này ngưng tụ lại một đoàn phượng viêm, sau đó hữu quyền vận động, hướng thẳng đến Diệp Phi hoành kích mà đi. Vâng. Một quyền oanh sát mà đến, không khí bộc phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng. Mà lại, bởi vì không trung hơi nước bị thiêu đốt, toát ra từng sợi khói trắng. Bất quá, Diệp Phi lại là không có sử dụng bất luận cái gì tu vi, mà là trực tiếp điều động lục trọng nổ nhục thân lực lượng, đống nhiên một quyền, nên đón tiếp lấy. Chương 3073, chiếu đánh công lầm. Chương 3073, chiếu đánh công lầm. Diệp Phi rời đi Phượng Loan khách sạn về sau, liền tăng tốc độ, rời đi Hỏa Phượng Thành, hướng phía kế tiếp thành trì Hồng Hộc Thành tiến đến. Hồng Hộc Thành khoảng cách Hỏa Phượng Thành có mấy trăm bên trong khoảng cách, nếu như dùng ngự kiếm thuật bay qua lời nói, ngược lại là tốn không được bao dài thời gian. Bất quá, Diệp Phi cũng không có lựa chọn làm như thế. Dù sao, Diệp Phi là dự định tại đến Vượng Hoàng Thành, đi sông Vượng Hoàng Bí Cảnh trước đó, hảo hảo lịch luyện một phen, tranh thủ đem thực lực kế tiếp theo tăng lên, cũng tốt có nắm chắc hơn đi sông Bí Cảnh. Dòng dã một ngày, Diệp Phi trừ ăn ra uống cùng với bên ngoài, đều dùng để đi đường. Rất nhanh, ban đêm giáng lâm, tinh thần đầy trời, một vầng loan nguyệt treo trên cao bầu trời. Diệp Phi đi tại một mảnh trên đồng cỏ, phía trước là mênh mông vô bờ đất bằng, có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa giống như có một cái thôn trang. Cho nên, Diệp Phi quyết định tăng thêm tốc độ, đi phía trước thôn bên trong tìm một chỗ đặt chân, ngày mai lại kế tiếp theo đi đường. Diệp Phi tâm niệm vừa động, từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra một cái ấm nước uống hết mấy ngụm nước, sau đó đem ấm nước đắp kín, ném tiến vào không gian giới chỉ, hướng phía trước bước nhanh tới. Lúc này, khoảng cách 1000m có hơn một cây đại thụ đỉnh, một thân ảnh đang đứng ở phía trên. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, có thể rõ ràng địa nhìn thấy đạo thân ảnh này khuôn mặt. Đây là một người mặc màu xám trắng trường sam, giữ lại một đầu tóc nâu, khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Nam tử nhìn chằm chằm phía trước Diệp Phi nhìn, lại quét mắt bốn phía, xác định bốn phía không người về sau, khóe miệng xẹt qua một vòng lạnh lẽo tiêu dung. Hắn hơi híp cả mắt, nhàn nhạt nói, "Tiểu tử, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ, để cái này bên trong trở thành ngươi mộ địa, cũng coi là đối ngươi ưu đãi." Nói, nam tử này đang chuẩn bị khởi hành lúc, lại đột nhiên lại ngừng lại. Có người tới gần. Nam tử mừng rỡ, dương mắt nhìn lên, liền thấy nơi xa có bốn đạo thân ảnh chính hướng phía Diệp Phi phương hướng ngự không mà đến. "Người nào?" Nam tử chăm chú nhìn lại, liền nhìn thấy, cái này bốn đạo thân ảnh đã vững vàng rơi vào Diệp Phi phía trước. Cái này bốn đạo thân ảnh người mặc trường bào màu đen, trên mặt màu xám bạc mặt nạ, trừ lộ ra hai con mắt, không nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn. Phượng Vũ hộ vệ. Bất quá, nam tử khi nhìn đến cái này bốn cái người đeo mặt nạ lúc, không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Mình dọc theo con đường này đã đầy đủ cẩn thận, vì cái gì sẽ còn kinh động Phượng Vũ hộ vệ người? Bất quá, ngay tại nam tử chuẩn bị lúc rời đi, lại phát hiện kia bốn cái Phượng Vũ hộ vệ người thật giống như cũng không có phát hiện mình, mà là hướng phía Diệp Phi đi tới. A, tình huống như thế nào? Khó nói Phượng Vũ hộ vệ tìm là tiểu tử kia. Nam tử trên mặt nghi ngờ, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn về phía trước. Lúc này, khoảng cách ngoài 1000m trên đồng cỏ, Diệp Phi chăm chú điệu tiếp cận phía trước bốn cái người đeo mặt nạ. Bốn người này thân phận hắn cũng là biết đến. Vài ngày trước, bốn người này đến bắt Thanh Linh Lung, còn xuất ra một khối lệnh bài màu vàng nóng. Về sau, hắn liền từ người qua đường trong miệng nghe tới, bốn người này tựa như là cái gì Phượng Vũ hộ vệ người. Bất quá, để Diệp Phi nghi ngờ là, đêm hôm khuya khoắt, cái này bốn người tìm mình làm gì? Diệp Phi híp mắt, hỏi, mấy vị tìm ta có chuyện gì a? Biết do còn cố hỏi. Một cái mặt nạ nam trầm giọng buồn nói, ngươi đem đại tiểu thư giấu đi chỗ nào rồi? Đối với cái mặt nạ này nam thái độ, Diệp Phi lập tức khó chịu, nói, chính các ngươi mất giấu người, lại chạy tới chất vấn ta đem người giấu đi chỗ nào rồi? Cô nàng kia một người sống sờ sờ, ta có thể đem nàng giấu đi chỗ nào? Đi, các ngươi muốn tìm người, mình đi tìm, chớ cản đường của ta, ta còn muốn đi đường. Dừng lại. Dẫn đầu mặt nạ nam quát lạnh một tiếng, đi lên trước, thanh âm ngạo nghễ mà nói, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai à? Diệp Phi buồn cười nói, ta quản ngươi nhóm là ai, cùng ta có nửa xu quan hệ a? Dẫn đầu mặt nạ nam trực tiếp từ trong ngực xuất ra một khối lệnh bài màu vàng nóng, tiếng nổ nói, chúng ta đến từ tại Phượng Vũ hộ vệ, chúng ta có quyền để ngươi phối hợp chúng ta làm việc. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng đem đại tiểu thư giấu đi chỗ nào rồi? Diệp Phi lập tức nổi nóng, ánh mắt lạnh lẽo, tiếng nổ về nói, ta lặp lại lần nữa, ta không có giấu các ngươi đại tiểu thư. Còn có, các ngươi nói nữ nhân kia tại vài ngày trước rời đi về sau, liền rốt cuộc không tìm đến qua ta. Ta muốn nói chính là nhiều như vậy, các ngươi nếu là lại hung hăng càng quái, ta quản ngươi nhóm là cái gì cầu thí Phượng Vũ hộ vệ, lao tử chiếu đánh công lầm. Đương nhiên, Diệp Phi sở dĩ nói lời nói này, là bởi vì có lực lượng. Cái này bốn cái mặt nạ nam tu vi cũng liền niết bàn cảnh chút thành tựu. Nếu như mình tu vi còn không có khôi phục, đối mặt cái này bốn người ngược lại là có chút khó giải quyết. Nhưng bây giờ, tu vi của mình không chỉ có khôi phục, hơn nữa còn đột phá đến luân hồi cảnh chút thành tựu. Cho nên, mấy tên này ở trong mắt chính mình căn bản cũng không đủ nhìn. Nói, Diệp Phi liền không có đi để ý tới cái này bốn người, mà là lách qua cái này bốn người, hướng phía trước đi đến. Ngăn lại hắn. Dẫn đầu mặt nạ nam lúc này gầm hét. Bọn hắn Phượng Vũ hộ vệ, tại toàn bộ Phượng Hoàng Đế quốc địa vị đều cao thượng vô cùng, thu rất nhiều người kính ngưỡng cùng sùng bái, cũng bị rất nhiều người kính sợ. Thật không nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà như thế cuồng vọng, hoàn toàn không có đem bọn hắn đặt ở mắt bên trong. Cho nên, dù cho tiểu tử này thật ta không biết đại tiểu thư tung tích, hắn cũng muốn hào hào ở tại tiểu tử này trước mặt dựng nên một chút uy tín. Hắn thấy, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, cho dù có chút thực lực, cũng sẽ không quá mạnh. Dù sao, hắn hoàn toàn không thấy được Diệp Phi trên thân có cường giả khí tức, cũng không có tu vi ba động. Cái khác ba cái mặt nạ nam nghe tới mệnh lệnh về sau, thân hình lập tức lóe lên, trực tiếp ngăn lại Diệp Phi đường đi. Mà trong đó một cái mặt nạ nam thì là khẽ vươn tay, hướng thẳng đến Diệp Phi bả vai bắt tới. Phiền phức. Diệp Phi nhướng mày,
Tại cái mặt nạ này nam đưa tay sát na, một tay chỉnh chảo, trực tiếp nô ra, tại không trung một cái thốt nhiên gia tốc. Cho nên, tại cái mặt nạ này nam bàn tay tới trước một giây, Diệp Phi liền bắt lấy trên lồng ngực của hắn y phục, sau đó cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, cổ tay khẽ đảo, đem nó phanh một tiếng, trực tiếp đập đặt tại trên mặt đất. Ách! Cái mặt nạ này nam kêu đau một tiếng, dưới thân đại địa đều cho ném ra một cái hố sâu. Toàn bộ quá trình, một giây đồng hồ cũng chưa tới, nhanh đến để mặt khác ba cái mặt nạ nam đều không thể kịp phản ứng. Ba cái mặt nạ nam ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Diệp Phi, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kinh ngạc. Coi như đồng bọn của bọn hắn mới vừa rồi không có vận dụng tu vi, nhưng tốc độ cùng lực lượng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Thật không nghĩ đến, tiểu tử này tốc độ cùng lực lượng vậy mà càng hơn một bậc, trực tiếp một chiêu liền ngăn chặn một người. Lúc này, 1000m có hơn đại thủ đỉnh. Tóc nâu nam tử cũng tận mắt nhìn thấy một màn này. Trên mặt hắn hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng nói, tiểu tử này quả nhiên có chút thực lực, vậy mà một chiêu liền chế phục một cái Phượng Vũ hộ vệ. Bất quá, để hắn nghi ngờ là, hắn cũng không có cảm giác được Diệp Phi có vận dụng tu vi cùng kiếm ý, không phải nói tiểu tử này là cái cường đại kiếm tu a. Chẳng lẽ nói tiểu tử này là cố ý tại ẩn giấu thực lực? Rất có thể. Tóc nâu nam tử khẽ cười một tiếng, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể tại ẩn giấu thực lực điều kiện kích xuống dưới bại Phượng Vũ hộ vệ mấy tên này. Lúc này, ngoài 1000m trên đồng cỏ, tiểu tử này có chút cửa nói, các ngươi cùng tiến lên, bắt hắn lại. Dẫn đầu mặt nạ nam hồi phục thần trí, lúc này giống một cú họng. Phượng ảnh thiên huyễn. Trong đó một cái mặt nạ nam lập tức điều động lên niết bàn cảnh chất lực, đánh ra hai đạo xích hồng sắc hỏa diễm. Hai đạo hỏa diễm hóa thành hai đầu ngọn lửa, hướng thẳng đến Diệp Phi bao phủ tới, muốn đem Diệp Phi thân thể của lấy. Thế nhưng là, cái này hai đạo ngọn lửa lướt đến mấy mắt, Diệp Phi lại là thân hình lóe lên, tăng tốc độ di động. Tốc độ quá chậm. Diệp Phi vừa dứt tiếng, đã đi tới cái mặt nạ này nam sau lưng, sau đó đột nhiên một chưởng đập vào cái mặt nạ này nam trên lưng. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang vọng, cái mặt nạ này nam a kêu đau đớn một tiếng, thân thể hướng thẳng đến phía trước nhào ra ngoài, nặng nề mà té ra xa mười mấy mét. Bên cạnh một cái mặt nạ nam giật nảy mình, lúc này ngưng tụ lại một đoàn phượng viêm, sau đó hữu quyền vận động, hướng thẳng đến Diệp Phi hoành kích mà đi. Vâng. Một quyền oanh sát mà đến, không khí buộc phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng. Mà lại, bởi vì không trung hơi nước bị thiếu đốt, toát ra từng sợi khói trắng. Bất quá, Diệp Phi lại là không có sử dụng bất luận cái gì tu vi, mà là trực tiếp điều động lục trọng nổ nhục thân lực lượng, đống nhiên một quyền, nên đón tiếp lấy. Chương 3074, ai sống ai chết. Chương 3074, ai sống ai chết. Bất quá, trước đó tại khách sạn thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi có điểm gì lạ lạ. Mặc dù ngươi cực lực che giấu ngươi ý đồ, nhưng ngươi xem ta ánh mắt lại mang theo một tia băng lãnh cùng ẩn tàng sát ý, cho nên ta một mực đối ngươi đều có bảo trì cảnh giác. Tóc nâu nam tử híp mắt cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là không đơn giản đâu, tuổi còn trẻ không chỉ tu vì đạt được đến luân hồi cảnh chút thành tựu, liền ngay cả sức quan sát cũng là như thế kinh người. Giống ngươi như thế có thiên phú người trẻ tuổi, nếu là cho ngươi thêm mấy năm, tuyệt đối sẽ ở cái thế giới này rực rỡ hào quang. Chỉ tiếc, ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, cho nên chú định ngươi sống không lâu. Nghe tới tóc nâu nam tử, Diệp Phi trong lòng giật mình. Gia hỏa này vậy mà có thể một chút nhìn thấu tu vi của mình, kia đủ để chứng minh gia hỏa này tu vi khẳng định trên mình. Luân hồi cảnh đại thành, hay là siêu việt luân hồi cảnh? Đối đây, Diệp Phi cũng không rõ ràng. Diệp Phi nhìn chằm chằm tóc nâu nam tử, liên tiếp hỏi ba cái vấn đề. Ha ha, dù sao ngươi cũng muốn chết rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Tóc nâu nam tử cười nhạt một tiếng, nói, ta gọi Lý Vân, đến từ Man Hoang Đế quốc, cũng là Man Hoang đại đế tọa hạ 12 ngày vương một trong. Tiểu tử ngươi xáo trộn chúng ta đại đế kế hoạch, còn giết chúng ta Man Hoang Đế quốc người, ngươi cảm thấy chúng ta có thể bỏ qua ngươi à? Nếu để cho người trong thiên hạ biết chúng ta bị một cái tuổi trẻ tiểu tử đùa bỡn xoay quanh, chúng ta Man Hoang Đế quốc chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ chế nhạo? Lại là các ngươi. Diệp Phi chậm rãi nắm chặt nắm đấm, trong lòng ẩn tàng lửa giận lần nữa bay lên. Mình chẳng qua là trong lúc vô tình xáo trộn bọn hắn gia hỏa, nhưng bọn gia hỏa này lại là một mực tìm đến mình phiền phức. Vài ngày trước, nếu không phải Thanh Liên kiếm thánh cứu mình, chỉ sợ mình sớm đã bị giết. Mặc dù rất may mắn mình sống tiếp được, nhưng bởi vì thân thể bị hao tổn, dẫn đến tu vi rút lui, tốn tốt một phen công phu mới khôi phục. Cho nên, Diệp Phi đối với Man Hoang Đế quốc tồn tại không cách nào hóa giải hận ý, chỉ bất quá, Diệp Phi biết, mình lần này đến chân võ giới mục đích là vì tăng thực lực lên, cho nên đem phần này hận ý chôn ở đáy lòng. Nếu như mình đằng sau thực lực tăng lên đi lên, còn có thời gian lời nói, Diệp Phi hay là quyết định tiến về Man Hoang Đế quốc đi một lần, giết hắn một cái long trời lở đất. Địch Vân thấy Diệp Phi căm tức nhìn mình, ha ha cười nói, tiểu tử, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Đây hết thảy đều là ngươi tự gây nghiệt, cho nên không oán chúng ta được. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, tận lực áp chế trong lòng phẫn nộ. Dù sao, nhìn mình không thấu gia hỏa này tu vi cùng thực lực. Nếu như gia hỏa này tu vi thật tại ngự thần cảnh, vậy mình có thể hay không giết đến hắn, hay là một tần số. Tại thực lực không có triệt để tăng lên trước đó, Diệp Phi cũng không dám tại cái này cường giả như mây thế giới mù khoe khoang. Mù khoe khoang sẽ chỉ đem mình ép lên tuyệt lộ, đây là mãng phu hành vi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi bĩu môi, cười nói, Địch Thiên Vương, đối với ta cho các ngươi tạo thành tổn thất, ta sâu đồng hồ ấy nấy. Nếu như có thể, ta hy vọng cùng các ngươi Man Hoang Đế quốc biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ cần các ngươi không còn tới tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không lại đi trêu chọc ngươi nhóm. Các ngươi tốt xấu Man Hoang dù sao cũng là có thể cùng ngũ đại đế quốc nổi danh đế quốc, nếu như các ngươi một mực cùng ta một cái tuổi trẻ tiểu bối là địch, kia nói ra chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Địch Vân lạnh lẽo cười một tiếng, hài hước nói, "Tiểu tử, ngươi đây là sợ rồi sao?"
Diệp Phi lắc đầu, nói, "Sợ cũng không sợ, ta một cái chân trần chẳng lẽ còn sợ các ngươi mang giày?"
"Không, ngươi chính là sợ." Địch Vân rất là chắc chắn địa đáp lại một câu, sau đó ngạo nghễ nói, "Tiểu tử, ngươi nếu muốn ta bỏ qua ngươi, cũng được. Vậy ngươi bây giờ liền quỳ xuống đến, chúng ta đập 10 cái khấu đầu, ta lại cân nhắc muốn hay không bỏ qua ngươi, như thế nào?" Nghe được câu này, Diệp Phi sắc mặt lập tức lạnh xuống, nhẹ nhàng thở dài âm thanh, "Cho nên, đó chính là không có đảm rồi."
"Không có đảm."
Địch Vân lắc đầu, nói, "Đêm nay ngươi phải chết." "Vậy liền nhìn xem đêm nay đến cùng ai sống ai chết." Diệp Phi trong mắt lệ mang lóe lên, trong lòng cũng làm ra quyết định. Dưới mắt gia hỏa này một lòng muốn giết mình, mình nói với hắn lại nhiều, cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, còn không bằng đánh đòn phủ đầu. Quát lớn âm thanh vừa rơi xuống, Diệp Phi nháy mắt đem tu vi, kiếm ý cùng nhục thân lực lượng tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, trong tay càng là trực tiếp ngưng tụ ra một thanh rộng lớn, thiếu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm. Diệp Phi thân hình lóe lên, không có dư thừa tẩu vị động tác, trong tay cự kiếm lóe ra chướng mắt kim sắc quang diễm, hóa thành một đầu đường thẳng đầu, hướng thẳng đến Địch Vân đâm tới. Hiu. Diệp Phi cả người lẫn kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, nháy mắt lướt qua mười mấy mét khoảng cách. Mắt thấy Diệp Phi đột nhiên bạo khởi, phát giác được Diệp Phi trên thân bỗng nhiên bộc phát lực lượng, Địch Vân sắc mặt lập tức giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới một cái tu vi tại luân hồi cảnh chút thành tiểu tử vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Bất quá, tu vi chênh lệch bày ở cái này bên trong, coi như Diệp Phi một kiếm này 10 điểm kinh diễm, mà lại đánh Địch Vân một trở tay không kịp, nhưng là, Địch Vân rất nhanh liền làm ra phản ứng. Phong ảnh không dấu vết. Địch Vân khẽ quát một tiếng, trực tiếp điều động lên ngự thần cảnh chất lực, cánh tay phải bỗng nhiên vung lên. Ào ào. Trong lúc nhất thời, không trung càn quét lên một trận bão táp, trực tiếp đem trên mặt đất bùn đất, cành khô cây cỏ toàn bộ càn quét đến không trung. Mà lại, tại cơn bão táp này càn quét phía dưới, những này bùn đất cùng cành khô cây cỏ vậy mà ngưng tụ thành một mặt dài 40, 50 mét, mười mấy mét dày phòng ngự tường thành. Lại thêm ngự thần cảnh chân lực bao khỏa, mặt này tường thành trở nên càng thêm ngưng thực cùng kiên cố. Và anh, Diệp Phi một kiếm này nặng nề mà đâm vào mặt này trên tường thành, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Dưới một kiếm này, mặt này nặng nề kiên cố tường thành trực tiếp bị đánh xuyên, sau đó sụp đổ xuống dưới, hóa thành một đống bùn đất. Bất quá, bởi vì mặt này tường thành ngăn trở, khiến cho Diệp Phi một kiếm này kiếm ý bị triệt tiêu không ít. Nhưng Diệp Phi cũng không có bất luận cái gì đình trệ, thân hình phóng qua cao cao đống đất về sau, một kiếm kế tiếp theo hướng phía Địch Vân lồng ngực đâm tới. Gió nổi mây phun, Địch Vân lại là không tránh không né, tại Diệp Phi một kiếm đâm tới sát na, cánh tay phải đột nhiên vung lên. Soạt. Lập tức, chống rông càn quét lên một đạo tráng kiện bòi rồng, trực tiếp ngăn tại hắn trước người. Xuy xuy xuy. Diệp Phi một kiếm này đâm vào cái này đạo ẩn ngậm lấy chân lực vòi rồng bên trên, phát ra từng đợt tiếng cọ sát chói tai, bắn ra đạo đạo hỏa tốn. Thế nhưng là, ngay cả tiếp theo hai lần phòng ngự triệt để đem Diệp Phi kiếm ý cho triệt tiêu mất. Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị chiêu thức biến đổi thời điểm, Địch Vân trực tiếp nâng lên một trường, hướng phía trước ra sức đẩy. Chỉ gặp cái này đạo tráng kiện vòi rồng tiếp tục bành trướng thêm một vòng, sau đó hướng phía Diệp Phi nghiền ép quá khứ. Cảm giác được cỗ này vòi rồng mang đến uy áp, Diệp Phi không dám kinh thường, trực tiếp đem kiếm ý lại lần nữa điều động. Múa kiếm trời cao. Ngay tại đạo long quyển phong này nghiền ép lên đến sát na, Diệp Phi trung quanh thân thể trực tiếp ngưng tụ ra mấy ngàn trôi kim diễm trường kiếm, đem hắn bảo hộ tại bên trong. Tạch tạch tạch. Đạo long quyển phong này thôi động Diệp Phi về sau rút lui, xen lẫn chân lực phong bạo cùng cái này xoay quanh bay múa trường kiếm triển khai kịch liệt đọ sức, phát ra trận trận giòn nước thanh âm. Tại cái này đọ sức phía dưới, chỗ tán phát ra chân lực cùng kiếm ý, đem trung quanh trên đất thảm cỏ cùng bùn đất cho toàn bộ nhấc lên. Cả người lẫn kiếm liên tiếp rời khỏi vài trăm mét về sau, Diệp Phi mới đứng vững thân thể. Mặc dù kia đạo phong bạo biến mất, nhưng mình trung quanh thân thể bay múa xoay quanh mấy ngàn trôi kim diễm trường kiếm cũng biến mất. Diệp Phi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Địch Vân, trong lòng trầm xuống. Vốn cho là mình đánh đòn phủ đầu có thể làm bị thương gia hỏa này, thật không nghĩ đến, gia hỏa này lực phản ứng vậy mà nhanh như vậy, nháy mắt liền làm ra phòng ngự. Mà lại, Diệp Phi cũng cảm giác được gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, công thủ chuyển đổi phi thường nhanh. Nếu không phải mình dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ sợ vừa rồi một chiêu kia, mình liền đã thụ thương. Lúc này, Địch Vân đang lặng lặng địa đứng tại cách xa trăm mét vị trí, mà không biểu tình, một đôi thâm thúy đôi mắt tinh quang lấp lóe, trên thân cũng quấn quanh lấy màu xanh lam sẫm quang mang. Mà lại, trên người hắn chỗ phóng xuất ra uy áp cùng khí tức, căn bản không phải trước đó thương hổ, Diệp Cửu Châu chi lưu có thể đánh đồng. Chương 3075, còn non lắm. Chương 3075, còn non lắm. Diệp Phi cũng cảm giác ra hỏa này tu vi chỉ sợ không phải luân hồi cảnh đại thành. Nếu thật là luân hồi cảnh đại thành lời nói, đây cũng là cao hơn chính mình ra một cái tiểu cảnh giới, lại thế nào khả năng có dạng này khí tức cùng uy áp. Nói cách khác, gia hỏa này tu vi chỉ sợ siêu việt luân hồi cảnh, đạt tới ngự thần cảnh, thậm chí là cao hơn. Luân hồi cảnh cùng ngự thần cảnh mặc dù chỉ cách xa nhau một cái cấp bậc, nhưng cả hai căn bản không có cách nào so. Diệp Phi nắm thật chặt trong tay cự kiếm, thân thể cũng hơi run rẩy, cũng không biết là khẩn trương hay là kích động, hoặc là nhiệt huyết sôi trào. Nhưng tóm lại, Diệp Phi trong lòng tuyệt đối không có sợ hai ý tứ. Như là đã khai chiến, vậy cũng chớ vô chỗ sợ. Dù sao, mình thế nhưng là cùng lao đầu tử, Thanh Liên kiếm Thánh Lý Bạch, cùng cái kia người mặc áo đen, con màu đen trọng kiếm cùng ngạo nam tử ba cái cường giả tuyệt đỉnh giao thủ qua. Cho nên, Diệp Phi là gan so võ giả tầm thường muốn càng lớn. Bình thường luân hồi cảnh chút thành tựu võ giả nếu là gặp được một cái ngự thần cảnh võ giả, chỉ sợ căn bản không dám giao thủ, trốn cũng không kịp.
cũng chỉ có Diệp Phi, gặp phải cường giả nhiều, gặp phải cường địch nhiều, cho nên mới sẽ cảm thấy cường giả cũng bất quá như thế. Đương nhiên, càng mấu chốt là, Diệp Phi cảm thấy mình tu vi cùng địch vân chênh lệch không tính quá lớn, thông qua cùng địch vân giao thủ, khẳng định sẽ hấp thụ đến càng nhiều kinh nghiệm, dạng này đối với mình về sau đột phá đến ngự thần cảnh có trợ giúp. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi tín niệm cũng càng thêm kiên định. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chiến. Địch Vân đứng tại cách xa 100 mét vị trí, cười nhạt một tiếng, nói, tiểu tử, thân thủ quả nhiên không sai, khó trách thương báo, Diêm Cửu Châu bọn hắn sẽ cắm đến tay của ngươi bên trong. Tới đi, tiểu tử, để ta kiến thức một chút đua của ngươi người kiếm ý đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Như ngươi mong muốn. Diệp Phi chấn quát một tiếng, tay cầm cự kiếm, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo kiếm mang, hướng phía Địch Vân lần nữa khởi xướng tiến công. Diệp Phi nghĩ rất rõ ràng, đã ra hỏa này vừa rồi ngay cả tiếp theo hai lần đều áp dụng viễn trình tiến công, mà lại không để cho mình tới gần hắn, nói rõ hắn cận chiến thực lực khả năng. Cho nên, Diệp Phi quyết định rút ngắn khoảng cách, cùng ra hỏa này triển khai cận chiến. Bạch. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, Diệp Phi nháy mắt lướt qua 100 thước xa, khoảng cách Địch Vân chỉ còn chừng 10 mét khoảng cách không đến. Cùng phong gào rít giận dữ. Ngay tại Diệp Phi sắp đến gần sát na, Địch Vân cánh tay phải bỗng nhiên vung lên. Một đạo vòi rồng trực tiếp từ Diệp Phi dưới lòng bàn chân thoát ra, đem Diệp Phi cho càn quét đến trên không. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi bị đạo long quyển phong này cho bao khỏa tại bên trong, phong nhận như là xoắn nát cơ, tại trên người Diệp Phi điên cuồng tứ ngược. Bất quá, bởi vì Diệp Phi thân thể tại phục dụng long nguyên đan về sau, lại lần nữa đạt được cường hóa, cho nên chỉ là quần áo trên người bị cắt một đạo lỗ lớn, nhưng thân thể cũng không có bị cắt tổn thương. Địch Vân thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà có thể chịu được lấy mình phong bạo tứ ngược. Hừ, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không chịu được ta tiếp xuống một chiêu. Địch Vân hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải chậm rãi nâng lên, vận chuyển tâm pháp, điều động chân lực. Chỉ gặp tại Địch Vân trong tay vậy mà xuất hiện một đoàn màu lam lôi điện, lôi quang lấp lóe, chói lóa mắt. Lôi điện tại Địch Vân trong tay điên cuồng ngưng tụ cùng áp xúc, thẳng đến áp xúc đến một cái điểm tới hạn lúc, Địch Vân bỗng nhiên vung tay lên. Cái này đoàn từ chân lực chuyển hóa thành lôi điện bay thẳng hướng Diệp Phi trên không. Bát hoang lôi động. Nương theo lấy Địch Vân chấn tiếng quát rơi xuống. Ầm ầm. Lôi minh nổ vang, cái này đoàn lôi điện lập tức cuồn bổ xuống, lập tức tràn vào đạo long quyển phong này bên trong. Trong khoảnh khắc, đạo long quyển phong này biến thành một tia chớp phong bạo, lực sát thương lại lần nữa bạo tăng mấy chục lần không chỉ. Nếu như chỉ là đơn thuần phong bạo công kích, Diệp Phi ngược lại là có thể tiếp nhận xuống tới không bị thương. Thế nhưng là, khi phong bạo kết hợp lôi điện về sau, lực sát thương tăng nhiều, Diệp Phi trên thân bị phá ra một đạo đạo vết bấn, máu tươi lập tức tràn ra ngoài. Mặc dù điểm này vết thương nhỏ đối Diệp Phi đến nói tính không được cái gì, nhưng là, để Diệp Phi kinh hãi chính là, gia hỏa này vậy mà đồng thời tu luyện lượng loại công pháp, phong hệ công pháp và lôi hệ công pháp. Xem ra, muốn xử lý gia hỏa này thật đúng là không dễ dàng a. Bất quá, việc cấp bách là muốn tránh thoát lôi điện phong bạo trói buộc. Cho nên, Diệp Phi đem kiếm ý lại lần nữa liên tục không ngừng điệu điều động lên, sau đó hai tay một trường, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Kiếm ý lục trọng bạo, kiếm ý thân thể. Ngay tại Diệp Phi thanh âm rơi xuống một khắc này, kiếm ý như là vạn mã buôn đẳng, từ Diệp Phi thân thể bên trong bừng lên. Chỉ gặp Diệp Phi trên thân lập tức xuất hiện một thanh dài đến 70-80 mét, rộng chừng 10 mét, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm. Có lẽ là bởi vì tu vi tăng lên, Diệp Phi kiếm ý này thân thể giống như lại tăng nhiều một quyền, liền ngay cả kia thiêu đốt kim sắc hỏa diễm cũng biến thành càng thêm hung hực, kiếm ý tự nhiên cường hãn hơn. Cái này, đây là cái gì? Địch Vân thấy thế, sửng sốt bị kinh ngạc đến ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà có thể như thế sử dụng kiếm ý bất quá, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng bạo hưởng. Chỉ gặp Diệp Phi trên thân kiếm ý thân thể trực tiếp đem cái này đạo lôi điện phong bạo cho nó bạo, hóa thành hào quang màu xanh lam, biến mất tại không trung. Không có lôi điện phong bạo trói buộc, Diệp Phi giống như hóa thành một thất ngựa hoang mất cương, thân hình lóe lên, hướng phía Địch Vân kế tiếp theo tới gần. Chúng sinh đền tội. Diệp Phi chợt quát một tiếng, đơn giản trực tiếp, chính là một kiếm, hướng phía Địch Vân bổ tới. Một kiếm bung ra, tựa như một tòa thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm kình thiên cao ốc hướng phía Địch Vân chấn áp xuống. Nhưng mà, Địch Vân lực phản ứng lại là phi thường kinh người, cho nên, dù cho Diệp Phi một kiếm này lại nhanh, hắn vẫn như cũ tránh đi. Ầm ầm, toàn bộ đại địa vì đó chấn động. Ngay tại Địch Vân chỗ mới vừa đứng, lập tức xuất hiện một đầu rộng lớn vết rách, thật giống như đại địa bị xé mở một đường vết rách. Địch Vân quét mắt lỗ hổng kia, cũng là một mặt kinh ngạc. "Hào tiểu tử, kiếm uy không tệ lắm." Địch Vân lạnh giọng nói câu. "Không sai còn tại đằng sau đâu." Diệp Phi mắt thấy một kiếm thất bại, thân thể một cái thốt nhiên ra tốc, tại ở gần Địch Vân nháy mắt, chống không tay trái vận động một quyền, hướng phía Địch Vân ngực bộ bị hoành kích mà đi. Địch Vân lại là lấy tốc độ nhanh hơn, trực tiếp dựng lên hai tay ngăn cản. Vang một tiếng vang vọng, Địch Vân dưới chân, đại địa bị xé mở một đạo lỗ lớn, bất quá, lại là không có lui ra phía sau một bước, liền ngăn lại Diệp Phi năm đấm. "Tiểu tử, muốn cùng ta cận thân giao chiến, ngươi còn non lắm." Địch Vân cười nhạo một tiếng, cũng không hề dùng chân lực công kích, mà là đột nhiên một cước như là roi sắt quét ngang mà ra, thẳng đến Diệp Phi hạ bản. Bạch! Một cước quét ra, kéo theo một cơn bão táp cùng một tiếng sét nổ vang, lực lượng hùng hậu cương mãnh. Diệp Phi trong lòng giật mình, dưới chân hướng trên mặt đất đạp một cái, nhảy lên thật cao, tại tránh đi Địch Vân một cước về sau, eo bốn léo, cũng là một cước hướng phía Địch Vân đầu quét ngang mà ra. Bạch! Một cước quét ra, lực lượng đồng dạng là cương mãnh đến cực điểm, giống như một thanh kim sắt chiến phủ, bổ về phía Địch Vân. Địch Vân cũng cấp tốc làm ra phản ứng, cánh tay trái bỗng nhiên vừa nhấc, ngăn trở Diệp Phi một cước này về sau,
tay phải nắm tay, một cái đơn giản trực tiếp hướng quyền, đánh phía Diệp Phi lồng ngực. Bang! Một quyền này cương mãnh dị thường, đi thẳng về thẳng, đại khai đại hợp, mà lại nắm đấm lực lượng như là núi kêu biển gầm, giả dích không dứt. Phát giác được uy lực của một quyền này, Diệp Phi sắc mặt biến hóa. Cổ quyền thuật. Là lấy, mặc dù Địch Vân một quyền này có chút biến hóa, nhưng lại có cổ quyền thuật cái bóng. Cho nên, Diệp Phi trực tiếp giơ tay lên bên trong cự kiếm, hoành cản mà lên. Bang! Địch Vân nắm đấm nặng nề mà đánh vào Diệp Phi bên trên cự kiếm, tuôn ra một tiếng vang vọng. Diệp Phi vốn cho là mình có thể ngăn lại một quyền này, thật không nghĩ đến sau tiếp theo lực lượng lại giống như là núi lửa phun trào, đẩy hắn hướng phía sau bay rất ra ngoài. Ngừng. Diệp Phi thét dài một tiếng, tại bay rất ra ngoài quá trình bên trong, trực tiếp giơ tay lên bên trong cự kiếm, hướng phía đại địa đâm xuống dưới. Oeng. Một kiếm đâm xuống, đem đại địa cho xuyên thủng một cái cự đại lỗ hổng. Thế nhưng là, Địch Vân một quyền này lực lượng lại kế tiếp theo thôi động Diệp Phi rút lui, cự kiếm trên mặt đất vạch ra một đạo dài đến mười mấy mét khe danh mới khó khăn lắm dừng lại. Diệp Phi hai chân vững vàng đạp đất, từ trong đất bùn rút ra cự kiếm, rất nhỏ địa thở dốc. Hắn dương mắt chăm chú địa tiếp cận Địch Vân, cầm kiếm tay phải cũng không khỏi phải nhẹ nhàng run rẩy lên, có chút run lên. Hắn căn bản không nghĩ tới, gia hỏa này không chỉ có công kích từ xa lực cường đại, mà lại cận chiến thực lực cũng là như thế khủng bố. Chương 3076, hữu hình vô ý. Chương 3076, hữu hình vô ý. Diệp Phi cau mày, nhìn chằm chằm Địch Vân, sắc mặt cũng không khỏi phải trầm xuống. Hắn vốn cho rằng Địch Vân chỉ là am hiểu viễn trình tiến công, lại không nghĩ rằng hắn cận chiến thực lực cũng là như thế xuất sắc, thân thể cường hãn trình độ càng là siêu quần bật tụy. Thế là Diệp Phi muốn thông qua cận chiến giải quyết chiến đấu suy nghĩ cũng thất bại. Địch Vân một mặt lạnh nhạt nhìn xem Diệp Phi, ha ha cười nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi một tiểu kiếm tu, tố chất thân thể vậy mà như thế xuất chúng, cận chiến thực lực cũng thật là không tệ. Bất quá, ngươi nếu chỉ thuần địa muốn tới gần chiến thực lực giết ta, ta khuyên ngươi hay là sớm một chút bỏ ý niệm này đi. Chúng ta man hoang nhất tộc người bởi vì sinh trưởng tại vùng đất nghèo nàn, cho nên từ nhỏ đến lớn đối thân thể rèn đúc đều mười điểm nghiêm ngặt. Mà lại, chúng ta man hoang nhất tộc có bí pháp đặc thù rèn đúc thân thể, đến đằng sau càng là tu vi cường đại, tố chất thân thể liền sẽ trở nên càng mạnh. Cho nên, ngươi nếu là muốn giết ta, liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đi, vừa rồi chút thực lực ấy, thế nhưng là không đáng chú ý. Thì ra là thế. Nghe tới Địch Vân lời nói này, Diệp Phi mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách trước đó thế nào cảm giác thương hổ, thương báo, Diêm Cửu Châu, Kha Chấn Sơn bọn giá hỏa này tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân, nguyên lai là bởi vì từ nhỏ đến lớn đều có đối thân thể tiến hành rèn đúc. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi cảm thấy kế tiếp theo thăm dò đã không có ý nghĩa gì, như thế trừ sẽ lãng phí thể lực, căn bản không được cái gì tính thực chất tác dụng. Đối phó Địch Vân cao thủ như vậy, trừ dùng sát chiêu tiến công, những phương pháp khác chỉ sợ căn bản không làm được. Cho nên Diệp Phi song quyền một nắm, gia tốc tâm pháp, kiếm ý cùng nhục thân lực lượng vận chuyển, tam trọng lực lượng đồng thời vận chuyển, khiến cho Diệp Phi toàn thân tế bào giống như là bị dẫn bạo đồng dạng. Thân thể bên trong, tu vi, kiếm ý cùng nhục thân lực lượng lưu động tốc độ nhanh đến không cách nào tính ra, tựa như thoát cương ngựa hoàng, cùng ra lao nhanh. Phát giác được Diệp Phi thân thể bên trong bàng bạc mãnh liệt mà xuất lực lượng, cách đó không xa Địch Vân sắc mặt biến hóa, để cao cảnh giác. Đúng lúc này, Diệp Phi đem tam trọng lực lượng đồng thời điều động về sau, đột nhiên một kiếm hướng phía trên không vung ra, đánh ra một đạo chí cao vô thượng vương giả kiếm ý, vạn kiếm chiếu bái. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện mấy chục ngàn trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kim kiếm, giống như một mảnh to lớn hồ nước màu vàng nóng, đem một phương này bầu trời cùng đại địa cho nhuộm thành kim sắc. Địch Vân kinh ngạc nhìn bầu trời, thì thào nói, khó nói đây chính là vương giả kiếm ý lực lượng a, thật đúng là lợi hại đâu. Nhưng mà Địch Vân thanh âm chưa dứt, Diệp Phi đột nhiên một kiếm vung ra, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, giết. Hiu hiu hiu. Trong khoảnh khắc, kia mấy chục ngàn trôi kim kiếm phá không mà ra, hướng phía Địch Vân gào thét mà ra, trực tiếp tới một lần thảm thức oanh tạc. Gia hỏa này không phải tốc độ phản ứng rất nhanh à, vậy mình liền tới một lần phạm vi lớn công kích, nhìn hắn còn như thế nào tránh né. Mắt thấy cái này mấy chục ngàn trôi kim kiếm hướng phía mình gào thét mà đến, Địch Vân trên mặt hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là kiếm, hắn coi như muốn trốn tránh, cũng căn bản liền tránh không được. Đã tránh không được, vậy liền đem nó toàn diện đỡ được. Thế là, Địch Vân không có chút gì do dự, trực tiếp đem ngự thần cảnh chân lực toàn bộ điều động lên, hai tay bỗng nhiên vung lên. Cuồng phong quay sóng, ào ào ào. Trong lúc nhất thời, lấy Địch Vân làm trung tâm, ở xung quanh hắn nổi lên mấy chục đạo cao tới mấy chục mét tráng kiện vòi rồng. Mà lại, cái này mấy chục đạo vòi rồng đầu trên thì là nối liền với nhau, tựa như hình thành một tòa cự đại phong bạo thành lũy, đem Địch Vân bảo vệ tại bên trong. Một giây sau, rầm rầm rầm, mấy chục ngàn trôi kim kiếm từ bốn phương tám hướng nặng nề mà đụng vào tòa này phong bạo thành lũy phía trên, bộc phát ra từng đợt cuồng loạn oanh minh nổ vang. Cơn bão táp này thành lũy như là lưỡi dao, cùng cái này mấy chục ngàn trôi kim kiếm triển khai giao chiến, phát ra trận trận chói tai lưới mát và chạm thanh âm. Chỗ bắn ra kiếm ý càng đem chung quanh đại địa cho đánh ra từng cái hố sâu. Thế nhưng là cái này mấy chục ngàn trôi kim kiếm mặc dù uy lực rất lớn, nhưng lại còn là bị cơn bão táp này thành lũy ngăn cản xuống dưới, đem cái này mấy chục ngàn trôi kim kiếm toàn bộ đều cho xé rách. Thấy cảnh này, Diệp Phi biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Địch Vân lực phòng ngự vậy mà như thế cường hãn. Địch Vân đứng tại phong bạo thành lũy bên trong, cười văn nói, tiểu tử, khó nói thực lực của ngươi cũng chỉ có như thế một điểm a. Nếu thật sự là như thế, vậy tối nay ngươi chú định sẽ mệnh tang nơi này. Nói, Địch Vân lại lần nữa đem chân lực điều động lên, trực tiếp vung tay lên, trong miệng chấn hét ra âm thanh, bát hoang lôi động. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ gặp
Phía trên bầu trời trống rỗng xuất hiện mấy chục đạo màu lam cuồng lôi, hướng phía dưới Diệp Phi không ngừng mà bổ xuống. Diệp Phi trong lòng giật mình, thân thể ở phía dưới di động cao tốc, tránh né lấy cái này mấy chục đạo lôi điện cuồng bổ. Rầm rầm rầm. Đại địa bên trên bị đánh ra một đạo đạo cự đại trong miệng, bùn đất đều bị đánh thành cho bụi, khói đen bốc lên. Diệp Phi mặc dù tránh đi mấy chục đạo lôi điện công kích, nhưng là trên bầu trời lôi điện lại là liên tục không ngừng đồng dạng, kế tiếp theo rơi xuống. Cho nên, Diệp Phi mặc dù tránh đi mấy đợt lôi điện công kích, nhưng một cái không chú ý, mấy chục đạo lôi điện vậy mà đồng thời rơi xuống, nặng nề mà bổ vào Diệp Phi trên thân. A! Diệp Phi kêu đau một tiếng, thân thể bị chấn động đến bay ra ngoài. Mặc dù có kiếm ý thân thể hộ thể, nhưng Diệp Phi còn là bị cái này mấy chục đạo lôi điện cho bổ tổn thương, trên thân không chỉ có xuất hiện rất nhiều đạo miệng máu, còn phát ra một cô đốt cháy khét vị đạo. Đáng chết! Diệp Phi quát lạnh một tiếng, dùng kiếm ý thân thể giáng chống đỡ lấy lôi điện công kích, kế tiếp theo điều động kiếm ý. Trong chớp mắt, trên bầu trời lại lần nữa mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm. Địch Vân thấy thế, hài hước nói, "Tiểu tử, chiêu này đối ta vô dụng, ngươi kế tiếp theo thi triển chiêu này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì." Diệp Phi không có trả lời Địch Vân lời nói, mà là tại cái này mấy chục ngàn trôi kim kiếm xuất hiện sát na, tâm niệm vừa động. Chỉ gặp mấy chục ngàn thanh trường kiếm lập tức hội tụ lại với nhau, hình thành một đạo quần quần chạy xiết kim sắc thác nước. Cái này, thấy cảnh này, Địch Vân thần sắc lập tức biến đổi. Ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Cùng lúc đó, Diệp Phi trực tiếp lắc tay bên trong cự kiếm, phát ra một tiếng chấn uống. Soạn. Chỉ gặp cái này đạo từ mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm hình thành thác nước lập tức nhấc lên một trận kinh đào hải lãng, tựa như một đầu cuồng bạo cự thú, hướng phía dưới phong bạo thành lũy cuồng hướng mà dưới. Cái này, đây không phải. Địch Vân mừng rỡ, thình lình phát hiện Diệp Phi sử xuất một chiêu này căn bản chính là Thanh Liên kiếm thánh chiêu thức. Mặc dù kiếm ý khác biệt, lực lượng khác biệt, nhưng chiêu thức lại là giống nhau y hệt. Bất quá, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, kia đạo kim sắc thác nước đã nặng nề mà đụng vào phong bạo thành lũy phía trên. Vâng. Giữa không trung, kim sắc dài thác nước cùng phong bạo thành lũy, tranh phong tương đối, phát ra trận trận thác nước xung kích vang vọng. Hừ, tiểu tử, coi như ngươi có thể bắt trước được Thanh Liên kiếm thánh một chiêu này, nhưng ngươi dù sao không phải Thanh Liên kiếm thánh, cho nên ngươi chỉ có thể bắt trước được hình, lại bắt trước không được ý, uy lực cũng căn bản chẳng ra sao cả. Địch Vân cười lạnh nói. Thế nhưng là tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa vì đó chấn động. Cái này làm sao có thể? Hắn đông nhiên ngẩng đầu một cái, lại phát hiện phong bạo thành lũy phía trên lại bị cái này đạo kim sắc thác nước đụng ra một cái cự đại lỗ hổng. Không có qua vài giây đồng hồ, tòa này phong bạo thành lũy trực tiếp vỡ nát tan rã, hoàn toàn biến mất vô tung. Không có phong bạo thành lũy ngăn cản, cái này đạo kim sắc thác nước hướng thẳng đến Địch Vân bản nhân buôn tập quá khứ. Mơ tưởng. Địch Vân quát lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên bung lên. Phong lôi chi thuẫn. Thình lình ở giữa, cuốn phong gào thét, lôi đình doanh minh. Một mặt nặng nề lại to lớn màu lam phong lôi chi thuẫn ngăn tại hắn trước mặt. Vâng. Bị suy yếu một nửa kiếm y kim sắc thác nước hung hăng cọ rửa tại mặt này cự thuẫn phía trên, giống như chân chính thác nước cọ rửa tại một khối trên đá ngầm đồng dạng, bắn ra đạo đạo kiếm ý. Thế nhưng là, cái này đạo kim sắc thác nước bên trong ẩn chứa kiếm ý chỉ là cầm tiếp theo ngắn ngủi một phút, cũng trực tiếp bị cái này đạo phong lôi chi thuẫn cho triệt tiêu, biến mất tại trên bầu trời. Ha ha ha, tiểu tử thúi, muốn giết ta, ngươi còn non lắm. Địch Vân thấy thế, lên tiếng cuồng tiếu lên, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ vẻ đắc ý, nhưng mà, tiếng cười của hắn chưa rơi, trên bầu trời chợt truyền đến một trận hoảng sợ không ai bị nổi tiếng long âm. Nghe được thanh âm này, Địch Vân tâm thần run lên, đột nhiên dương mắt hướng phía bầu trời nhìn qua. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, phồn tinh lãng nguyệt bầu trời lại bị một đoàn kim sắc cho che đậy, tại đám mây phía trên, mơ hồ có thứ gì tại ngao ngoe muốn động. Chương 3077, Nam Phượng một trong. Chương 3077, Nam Phượng một trong. Kia, kia rốt cuộc là cái gì? Địch Vân nhìn trên không một màn kỳ dị, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Phi. Chỉ gặp, Diệp Phi lúc này chính nhẹ nhàng địa thở hào hẹn, một thanh kim sắc cự kiếm bao phủ ở trên người hắn, trong hai con ngươi kim diễm kịch liệt nhảy lên. Cả người tựa như một tôn kim sắc chiến thần, chính chiếu sáng rạng rỡ. Nhất là lúc này Diệp Phi trên thân chỗ phóng xuất ra uy áp cùng khí tức, càng là khủng bố đến cực điểm. Diệp Phi không có trả lời Địch Vân lời nói, mà là tà tà cười một tiếng, đông nhiên vung trong tay cự kiếm. Thái cổ kiếm long, hủy diệt. Vừa dứt tiếng, giống một trận kinh thiên động địa tiếng long ngâm từ không trung phía trên chuyển tới. Lần này, Địch Vân nghe được càng rõ ràng hơn, chính là tiếng long ngâm, vừa rồi cũng không phải là nghe nhầm. Long, long uy. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có Thanh Long Đại Đế Hiên Viên Chiến Thiên lĩnh ngộ Thanh Long kiếm ý mới có thể phóng xuất ra mênh mông như vậy bàng bạc long uy, mới có thể đem kiếm ý hóa thành hình rồng. Nhưng vì cái gì tiểu tử này lĩnh ngộ kiếm ý cũng có thể phóng thích long uy? Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy bầu trời phía trên, kim sắc đám mây trực tiếp bị xé mở, một đầu toàn thân trên dưới tản ra chói mắt kim diễm, thân thể khổng lồ, dài đến vài trăm mét kim sắc hỏa long trực tiếp bay lượn mà dưới. Long, kiếm long. Địch Vân thấy thế, sửng sốt cảm giác đầu óc đều không đủ dùng. Hắn không thể nghĩ đến tiểu tử này vậy mà cũng có thể để cho kiếm ý hóa thành hình rồng. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Dù sao, tại chân võ giới, Thanh Long Đại Đế Hiên Viên Chiến Thiên thế nhưng là được vinh dự 1.0005 khó gặp nhân vật thiên tài, lĩnh ngộ vương giả kiếm ý Thanh Long càng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chân chính có thể tới giao thủ, tuyệt đối không cao hơn 5 người. Bởi vì, Thanh Long Đại Đế kiếm ý quá mức bà nói, người bình thường căn bản là không có cách tới địch nổi. Địch Vân trong lòng run rẩy, cảm thấy mình giống như lần nữa đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này cũng là trăm năm khó gặp, thậm chí là 1.0000 năm khó gặp thiên tài? Không, tuyệt đối không có khả năng. Một cái Hiên Viên Chiến Thiên đã ép tới bọn hắn Man Hoang Đế Quốc không thở nổi, nếu là lại xuất hiện một cái cùng loại với Hiên Viên Chiến Thiên nhân vật, đây chẳng phải là sẽ cho bọn hắn Man Hoang Đế Quốc mang đến hủy diệt tính tai nạn. Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng là, hắn lại sinh ra ý sợ hãi. Nếu để cho tiểu tử này kế tiếp theo trưởng thành tiếp, thật không biết đạo tương lai tiểu tử này sẽ trưởng thành đến đó một bước. Cho nên, Địch Vân đối Diệp Phi động tất sát chi tâm. Giống như vậy yêu nghiệt, nhất định phải nhanh chóng bóp chết tại cái nồi bên trong. Nghĩ đến cái này, Địch Vân sắc mặt tâm trầm, trực tiếp đem thân thể bên trong tất cả chân lực toàn bộ điều động. Thiên Phong, Kinh Lôi, Minh Hỏa, Tam Huyền Biến. Địch Vân hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên. Chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt ngưng tụ ra trận trận mây đen, giữa thiên địa lập tức xuất hiện mấy trăm đạo trưởng đạt 70-80 mét tráng kiện vòi rồng. Mà lại, cái này mấy trăm đạo vòi rồng bày biện ra ba loại nhan sắc, bên trong thình lình kẹp lấy màu lam Kinh Lôi, màu trắng Phong Bạo cùng màu đen Minh Hỏa. Cái này mấy trăm đạo vòi rồng mang theo hủy diệt cùng nghiền ép chi thế, hướng thẳng đến trên bầu trời bay lượn mà dưới kiếm long bao vây đi qua. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, cái này mấy trăm đạo vòi rồng nặng nề mà đụng vào đầu kia kiếm long phía trên, chỗ bạo phát đi ra uy lực dẫn tới phương thiên địa này đều đi theo chấn động. Không có hơn phân nửa phút đồng hồ, Diệp Phi vừa nhấc mắt, lại phát hiện đầu kia kiếm long vậy mà trực tiếp bị phá hủy, biến mất tại không trung. Đầu này kiếm long kiếm ý cũng xé rách mười mấy đạo vòi rồng, nhưng còn thừa lại 80 mấy đạo vòi rồng cũng không có bị phá hủy. Diệp Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc đầu Diệp Phi là nghĩ giữ lại thực lực, nhìn xem một đầu kiếm long có thể hay không chém giết gia hỏa này. Thế nhưng là, hiện tại xem xét, gia hỏa này quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy, một đầu kiếm long căn bản là không có cách đem nó đánh giết. Xem ra, chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Địch Vân thấy đầu kia kiếm long bị phá hủy, một mặt giữ tận địa cười nói, "Tiểu tử, hiện tại không có chiêu đi. Ha ha, cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi." Hắn hét lớn một tiếng, lại lần nữa hai tay vung lên. Vậy còn dư lại hơn 80 đạo vòi rồng mang theo nghiền ép chi thế, hướng phía Diệp Phi bản nhân bao phủ tới. Nếu như bị cái này 80 mấy đạo vòi rồng cho đánh trúng, Diệp Phi cảm thấy coi như mình thân thể lại cứng hãn, chỉ sợ cũng phải bị giết chết. Thế là Diệp Phi không tiếp tục do dự, mà là đem còn lại lực lượng lại lần nữa điều động. Thái cổ kiếm long vừa dứt tiếng, hống 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 hống, từng đợt mênh mông vô cùng tiếng long ngâm lần nữa vang vọng mà lên. Địch Vân đột nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy từ đám mây phía trên một đầu tiếp lấy một đầu kiếm long bay lượn mà dưới, dòng ra 8 đầu kiếm long mang theo đất rung núi chuyển chi thế, hướng phía còn lại hơn 80 đạo vòi rồng cuồn cuộn tới. Trong chốc lát, hơn 80 nói. Tam Huyền Biến vòi rồng cùng 8 đầu kiếm long đánh vào nhau. Rầm rầm rầm. Trừ thiên băng địa liệt bạo hưởng bên ngoài, Diệp Phi cùng Địch Vân đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Giữa không trung, bảy biện ra 4 loại quang mang đan vào với nhau, đụng chạm, giao qua lấy, chỗ khuyết tán ra đến uy lực cùng bóng sáng trực tiếp cách đó không xa Diệp Phi cùng Địch Vân nuốt chửng lấy. Qua đi tới mấy phút, sương khói tan hết, hết thảy lại lần nữa quy về lắng lại. Phương viên vài trăm mét thảo nguyên toàn bộ đều bị nổ sụp đổ xuống dưới, bốn phía đều trở nên một mảnh trống không. Cái này bốn cỗ cường bạo năng lượng may mắn là tại không trung va chạm, nếu là tại mặt đất va chạm, kia chỉ sợ một phương này bãi cỏ toàn bộ đều sẽ bị nổ sụp đổ xuống. Trên bầu trời Tam Huyền Biến vòi rồng cùng 8 đầu kiếm long cũng đều đã biến mất. Tại sâu đạt mười mấy mét hố to bên trong, Diệp Phi cùng nội tình đều nằm trên mặt đất. Trên thân hai người khắp nơi đều chảy xuôi máu tươi, thở hồng hộc lấy. Mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Đúng lúc này, Địch Vân ra sức địa từ dưới đất bò dậy, trên mặt của hắn máu thịt be bét một mảnh, một mặt dữ tợn, hung hăng tiếp cận cách đó không xa nằm trên mặt đất Diệp Phi. "Tiểu tử thối, xem ra ngươi cũng không được đi, hiện tại ta liền đưa ngươi xuống địa ngục." Địch Vân hung ác vừa nói câu, trên tay ngưng tụ ra một đoàn lôi điện, đang chuẩn bị đi qua cho Diệp Phi một kích chí mạng thời điểm. Một đạo lạnh lẽo âm thanh thanh âm lại truyền tới. "Đến a, nhìn xem đến cùng ai giết ai." Địch Vân sắc mặt đại biến, dương mắt nhìn lên, liền thấy mặt mũi tràn đầy máu tươi Diệp Phi, như là địa ngục bên trong leo ra giống như ma quỷ, cũng từ dưới đất bò dậy, trong tay còn ngưng tụ ra một thanh kim kiếm. Nhưng, bởi vì lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng, cho nên cái này kim kiếm bên trên kia thiêu đốt ngọn lửa màu vàng kim nhạt cũng dập tắt. Thấy cảnh này, Địch Vân nhịn không được run lên một hồi. Hiện tại mình người bị thương nặng, có thể thi triển lực lượng không đến hai thành, nếu như lại cái này bên trong kế tiếp theo lưu lại, chỉ sợ chẳng những giết không được tiểu tử này, mình ngược lại sẽ mất mạng. Dù sao, tiểu tử này quá yêu nghiệt, ai ngờ rằng tiểu tử này còn có hay không ẩn giấu thực lực. Mà lại, mình phải tranh thủ thời gian còn sống rời đi cái này bên trong, đem tiểu tử này thực lực phản hồi cho Man Hoang Đại Đế, để Đại Đế định đoạt. Nếu như ngay cả chính mình cũng không cách nào chém giết tiểu tử này, kia đằng sau phái nhiều người hơn nữa đến cũng không làm nên chuyện gì. Nghĩ đến cái này, Địch Vân hung ác âm thanh nói, "Tiểu tử, ngươi có gan, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, lần sau lại đến lấy tính mệnh của ngươi." Quẳng xuống một câu ngoan thoại, Địch Vân trực tiếp thi triển ngự không thuật, phóng tới bầu trời. Cầu vật, dừng lại. Diệp Phi vốn định thi triển kiếm ý đem nó chém giết, thế nhưng lại căn bản để không nổi lực lượng. Mắt thấy Địch Vân liền muốn đào tẩu lúc, đột nhiên, Diệp Phi cảm giác được trên không bao trùm tới một cỗ kinh khủng uy áp cùng khí tức. Chẳng lẽ còn có người? Diệp Phi trong lòng kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu một cái. Chỉ gặp, cách đó không xa bầu trời, một đoàn màu xanh quang diễm càn quét đi qua. Cái này đạo thanh sắc quang diễm bay lượn tốc độ cực nhanh, gần như là trong chớp mắt liền đến Diệp Phi trên không. Diệp Phi định thần nhìn lại, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. 100m trên bầu trời, cũng không phải là một đoàn màu xanh quang diễm, mà là một con thân hình khổng lồ, dài đến vài trăm mét,
toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, kéo lấy thật dài ngọn lửa màu xanh cái đuôi, dương ra lên hỏa diễm hai cánh cự điểu. Cái này, đây không phải năm phượng một trong thanh loan a? Phượng hoàng có năm loại, nhiều đỏ người phượng, nhiều thanh người loan, nhiều hoàng giả huyền sổ, nhiều tử người nhạc trạng, nhiều bạch giả thiên nga. Cho nên Diệp Phi thấy thế nào cái này màu xanh cự điểu đều giống như năm phượng một trong thanh loan, mà lại cái này khổng lồ thanh loan vẫn là dùng chân lực huyễn hóa mà thành. Có thể dùng chân lực huyễn hóa ra giống như thật như thế thanh loan, vậy người này tu vi cùng thực lực lại nên khủng bố đến mức nào? Diệp Phi nuốt một cái yết hầu, cảm thấy cũng không biết cái này huyễn hóa ra thanh loan giá hỏa đến cùng là địch hay bạn. Chương 3078, thần bí cao nhân. Chương 3078, thần bí cao nhân. Nếu như là địch nhân lời nói, vậy mình phiền phức coi như lớn. Lấy mình bây giờ trạng thái, căn bản là không có cách lại cùng một cái khác cường giả chống lại. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi khiếp sợ không thôi thời điểm, chỉ gặp con kia to lớn thanh loan từ trên không lướt qua về sau, thẳng đến chính hướng nơi xa thoát đi địch vân mà đi. Diệp Phi thấy thế, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, tình huống gì? Khó nói đến cái này cường giả là đến giúp đỡ mình, là bạn không phải địch. Nhưng mình tại chân võ giới người quen biết cũng liền mấy cái, Hoa Đà, Lý Bạch cùng cô nàng kia. Hoa Đà căn bản không có khả năng có cường đại như vậy sức chiến đấu, Lý Bạch chiêu thức cũng không phải dạng này, về phần cô nàng kia. Mặc dù cô nàng kia rất thần bí, thực lực phải rất khá, nhưng Diệp Phi cũng không cảm thấy cô nàng kia có thể có bản lĩnh này. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, thả người nhảy lên, trực tiếp từ hố bên trong nhảy ra ngoài, đi tới phía trên, sau đó dương mắt nhìn hướng ngay tại truy kích địch vân to lớn thanh loan. Mặc dù địch vân tốc độ chạy trốn rất nhanh, nhưng cái này thanh loan truy kích tốc độ càng nhanh. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, liền đã đuổi kịp chạy ra mấy ngàn mét xa địch vân. Lúc này, 100m trên không, ngay tại điên cuồng chạy trối chết địch vân muốn cho là mình lần này có thể giữ được tính mạng. Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được hậu phương truyền đến một trận thanh thúy hót vang thanh âm. Thanh âm gì? Địch Vân sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, sắc mặt sửng sốt trở nên trắng bệch một mảnh. Cái này, đây là cái gì? Địch Vân thanh âm cũng bắt đầu run lên. Nhìn cái này toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh cự điểu, nhất là cái này cự điểu trên thân phát tán ra hủy diệt tính uy áp, sửng sốt khiến Địch Vân sợ mất mật, trong lúc nhất thời đều quên đi chạy trốn. Thế nhưng là, cái này to lớn thanh loan lại là căn bản không có ý dừng lại, mà là chấn động to lớn hỏa diễm cánh chim, kế tiếp theo hướng phía Địch Vân nghiền ép qua khứ. Đối mặt cái này cự điểu, Địch Vân cảm giác mình là như thế miểu nhỏ, thật giống như đối mặt chính là một tòa núi lớn. Giờ khắc này, Địch Vân mới hoàn toàn minh bạch, cái này cự điểu là muốn giết chết mình. Thế nhưng là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đến tối hậu quan đầu, cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử còn có thể thi triển kinh khủng như vậy sát chiêu. Mà lên, hắn rõ ràng cảm giác được cái này cự điểu ẩn chứa uy áp cùng khí tức căn bản cũng không giống như là kia tiểu tử có thể phóng xuất ra. Chẳng lẽ nói kia tiểu tử còn có giúp đỡ? Đã tiểu tử này có giúp đỡ, vậy mình vừa rồi làm sao không có phát giác được? Thế nhưng là, không cùng Địch Vân suy nghĩ nhiều, cái này thanh loan đã tới gần. A, không, không được qua đây, không được qua đây. Địch Vân đem còn thừa không nhiều chân lực toàn bộ phóng thích ra ngoài, thi triển ra mới nói. Tam huyền biến vòi rồng, hướng phía cái này thanh loan nghiền ép quá khứ. Thế nhưng là, một đạo đạo càn quét mà đi vòi rồng đánh vào cái này thanh loan trên thân, căn bản là như là mưa bụi, không có nổi chút tác dụng nào, hắn hay là cảm thấy tử vong đang không ngừng tiếp cận. Một giây sau, bang, con kia to lớn thanh loan hung hăng đụng vào Địch Vân trên thân, kia điên cuồng thiêu đốt ngọn lửa màu xanh trực tiếp đem Địch Vân cả người đều nuốt chửng lấy. Thiên địa rung động, một đoàn ngọn lửa màu xanh như là thiên hỏa ở trên bầu trời khuếch tán ra đến, đem một phương này bầu trời đều cho nhuộm thành một mảnh như mộng ảo màu xanh. Giờ khắc này, thế gian phảng phất ngưng kết, thanh âm đều nghe không được, ở trong mắt Diệp Phi chỉ có quần cuộn trào lên ngọn lửa màu xanh. Mà lại, cái này đoàn khuếch tán ra đến ngọn lửa màu xanh chỗ phóng xuất ra nhiệt độ, dù cho để cách xa nhau ngoài 1000m Diệp Phi đều cảm thấy một tia nóng rực. Có thể nghĩ, bị cái này thanh loan va chạm Địch Vân, thừa nhận nhiệt độ lại nên cao bao nhiêu? Căn bản không cách nào tưởng tượng. Một lúc lâu sau, 100m trên bầu trời, ngọn lửa màu xanh tán đi, con kia to lớn thanh loan cũng biến mất không còn tăm tích. Về phần Địch Vân thì là sớm đã hôi phi yên diệt, ngay cả thi cốt đều không có. Đột nhiên, Diệp Phi cảm thấy, vừa rồi một sát na, giống như là chân chính thần điệu thanh loan giáng lâm, nhất cử diệt sát Địch Vân. Diệp Phi ngơ ngác nhìn qua phương kia bầu trời, cả người đều đốc. Theo Diệp Phi, coi như Địch Vân hiện tại vẫn còn trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng không thể thừa nhận ở cái này thanh loan hủy diệt tính một kích. Hắn căn bản không biết, cái này một chiêu miểu sát Địch Vân cao nhân đến cùng là ai. Diệp Phi quét mắt bốn phía, nhưng căn bản không có phát hiện có người. Lập tức, hắn lại cảm giác một chút chung quanh khí tức, cũng không có phát giác được chung quanh có cái gì cường giả tại. Đối phương đến cùng là ai, lại vì cái gì muốn trợ giúp mình chém giết Địch Vân? Diệp Phi trong lòng nghi vấn trùng điệp, căn bản nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao, vừa rồi phát sinh hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng. Nhưng bất kể như thế nào, cái này thần bí cao nhân hay là trợ giúp chính mình. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, hướng về phía bầu trời chắp tay, cao giọng nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, mong rằng ngài có thể ra mặt gặp nhau, để vãn bối ở trước mặt nói lời cảm tạ. Thế nhưng là, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại truyền đến. Diệp Phi khe khẽ thở dài, cũng biết giống như vậy cao nhân khẳng định là thần long tiến thủ bất kiến bĩ, mình cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Thế là, Diệp Phi lần nữa nhìn về phía bầu trời, nói, tiền bối đã không nguyện ý gặp nhau, vậy vãn bối lần nữa hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Ngày sau nếu có duyên gặp nhau, vãn bối ổn thỏa thâm tạ. Nói xong, Diệp Phi lại lần nữa nhìn một phía, xác định không người về sau,
liền rời đi. Bất quá, Diệp Phi cũng không có trực tiếp tiến về mấy dặm ngoài thôn trang, dù sao, trên người mình khắp nơi đều là máu, nếu là trực tiếp đi thôn trang, khẳng định sẽ hù đến người khác. Cho nên, Diệp Phi liền tìm thôn trang cách đó không xa tìm đầu dòng suối nhỏ, thanh tẩy thân thể một cái, sau đó tiến vào không gian giới chỉ đổi thân y phục, lúc này mới hướng phía thôn trang đi đến. Hiện tại thời gian cũng chưa muộn lắm, cũng liền hơn 9 giờ. Thôn trang bên trong có rất nhiều gia đình nhà bên trong vẫn sáng đèn. Đi đến cửa thôn cách đó không xa thời điểm, Diệp Phi dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy cửa thôn hai bên đứng thẳng lấy hai cây hai mấy mét dài của đá. Hai cây trên trụ đá điêu khắc năm phượng đồ án, sinh động như thật. Mà lại tại hai cây cột đá chỉ kiến giá lấy một cái cột đá xà ngang ở giữa điêu khắc phượng tê thôn ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Đối đây, Diệp Phi cũng là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao, cái này bên trong đều là phượng hoàng đế quốc địa giới, cho nên thôn trang cùng thành trì lấy tên đều cùng phượng hoàng có quan hệ. Bất quá, khiến Diệp Phi rất ngạc nhiên chính là, tại căn này trên xà ngang đang ngồi lấy một người mặc nền trắng thanh văn lăng la váy dài, một đầu tóc xanh mang cột một đầu phất phới tóc xanh, dáng người nhẹ nhàng, dung mạo xinh đẹp đáng yêu nữ tử. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, nữ tử này tựa như ảo mộng, giống như là thiên thượng hạ phàm tiên tử, để Diệp Phi lập tức có chút thất thần. Thấy do nữ tử này khuôn mặt về sau, Diệp Phi lập tức dở khóc dở cười. Cô nàng này không phải người khác, chính là Thanh Linh Lung. Diệp Phi sửng sốt im lặng, cô nàng này làm sao cùng cái kẹo da trâu, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, còn đi theo mình chạy đến cái này bên trong đến rồi. Nhớ tới trước đây không lâu, bởi vì cô nàng này, mình còn cùng Phượng Vũ hộ vệ bốn tên kia làm một khung, kém chút trêu chọc một cái không biết tên thế lực, Diệp Phi liền rất là khó chịu. Đều nói nữ nhân là hoa thủy, lời này thật đúng là không giả. Lạc Lạc, phu quân, ngươi đến, mau tới đây nha. Lúc này, Thanh Linh Lung cười khanh khách, hướng Diệp Phi ngoắc ngón tay. Một tiếng này ngọt ngào dính phu quân sửng sốt để Diệp Phi tê cả da đầu, toàn thân đều giống như điện giật, tâm đều kém chút hóa. Bất quá, nghĩ đến đây nữ nhân thân phận thần bí cùng thích quấy rối tinh lịch bản tính, Diệp Phi liền tranh thủ thời gian lắc đầu. Bình tĩnh, bình tĩnh, cô nàng này hết thảy đều là giả, mình cũng không thể nàng đạo. Diệp Phi bình phục một chút tâm tình, đi tới, ngẩng đầu nhìn một chút Thanh Linh Lung, tức giận nói, ai là ngươi phu quân, đừng mù gọi. Hừ. Thanh Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi đều thân người ta, vậy ngươi chính là người ta phu quân, còn không thừa nhận, chán ghét. T. Diệp Phi hít sâu một hơi, không muốn cùng cô nàng này nhiều nói nhảm, cho nên không tiếp tục đi để ý tới cô nàng này, trực tiếp đi tiến vào thôn trang. Ai ai, đừng bỏ lại ta nha, phu quân. Thanh Linh Lung thấy Diệp Phi không để ý mình, sửng sốt bị tức đến, tranh thủ thời gian nhảy xuống, đi theo, cùng Diệp Phi sóng vai tiến lên. Đi trong chốc lát về sau, Diệp Phi dừng bước, quay người nhìn về phía Thanh Linh Lung, nói, ta nói Thanh tiểu thư, ngươi có thể hay không đừng quấn lấy ta rồi. Ngươi một đại hộ nhân gia tiểu thư, đi tìm cái khác việc vui tốt à, làm gì nhất định phải quấn lấy ta đây. Chương 3079, thật nghĩ nhiều rồi. Chương 3079, thật nghĩ nhiều rồi. A. Thanh Linh Lung nháy một chút đôi mắt đẹp, nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi, phu quân, ta là đại hộ nhân gia tiểu thư, ngươi đây đều biết rồi. Nhìn thấy Thanh Linh Lung bộ dáng này, rất dễ dàng để người nghĩ đến ngốc bạch ngọt ba chữ. Nhưng Diệp Phi cũng không cảm thấy cô nàng này là ngốc bạch ngọt bởi vì hắn biết cô nàng này là giả vờ. Diệp Phi đau đầu địa vớt ven ngạch, nói, Thanh tiểu thư, vài ngày trước tại Hỏa Phượng Thành, kia bốn cái tự xưng là cái gì Phượng Vũ hộ vệ ra hỏa phải bắt ngươi, còn cứ gọi ngươi là gì đại tiểu thư. Lúc ấy rõ ràng có người muốn anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng là, tại mấy tên kia xuất ra một khối lệnh bài về sau, những người kia lập tức liền hành quân lặng lẽ, cũng không dám lại giúp ngươi. Người sáng suốt xem xét liền biết thân phận của ngươi không tầm thường, khó nói ta đây còn nhìn không ra a. Mà lại, ngay tại vừa rồi, Phượng Vũ hộ vệ bốn tên kia vậy mà tìm tới trên đầu ta đến, còn nói ta đem ngươi cho giấu đi, ngươi nói ta có oan hay không? Thanh Linh Lung khoát tay áo, nói, ai nha, ngươi không cần đi để ý tới kia bốn cái bao cỏ, bọn hắn nếu là lại đến phiền ngươi, ngươi liền đánh bọn hắn dừng lại tốt. Dù sao bọn hắn chính là lấn yếu sợ mạnh chủ, ngươi chỉ cần đánh bọn hắn dừng lại, bọn hắn khẳng định cũng không dám tới tìm ngươi phiền phức. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, Thanh tiểu thư, Phượng Vũ hộ vệ những tên kia đối ngươi như thế cung kính, bọn hắn hẳn là nhà ngươi bên trong người đi, ngươi nói bọn họ như vậy thật được không? Nói bọn hắn làm sao vậy, bọn hắn muốn là rất đáng ghét có được hay không? Thanh Linh Lung khẽ hừ một tiếng, gơ gơ quả đấm, nếu không phải xem ở phụ thân ta trên mặt mũi, bọn hắn dạng này đến với ta, ta đã sớm chơi chết bọn hắn. Chơi chết bọn hắn. Diệp Phi híp híp mắt, chăm chú điệu tiếp cận Thanh Linh Lung, nói, Thanh tiểu thư, bốn tên kia mặc dù thực lực không tính quá mạnh, nhưng cũng không tính yếu. Tu vi của bọn hắn đều tại niết bàn cảnh chút thành tựu, ngươi làm cho chết bọn hắn a. Thanh Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói, phu quân, thực lực của ta mạnh hơn bọn họ bên trên một chút xíu, cho nên chơi chết bọn hắn cũng không khó a đúng, phu quân, khó nói ngươi đã cùng bọn hắn giao thủ qua rồi. Giao thủ qua? Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, ta đem bọn hắn đều giáo huấn một trận, nhưng vì không chọc phiền phái không cần thiết, cho nên cũng không có giết bọn hắn. Thanh Linh Lung quét mắt Diệp Phi, giật mình nói, à, khó trách, nguyên lai phu quân tu vi của ngươi đều đột phá đến luân hồi cảnh. Cũng thế, lấy phu quân thực lực ngươi bây giờ, giao huấn bọn hắn rất đơn giản. Nghe nói như thế, Diệp Phi trong lòng hơi kinh hãi. Cô nàng này sao có thể nhìn ra tu vi của mình? Khó nói tu vi của hắn tại luân hồi cảnh phía trên. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trong lòng đống nhiên sinh ra một cái to gan phỏng đoán. Vừa rồi đem chân lực hóa thành thanh loan, nhất cử diện sát địch vẫn có phải hay không là cô nàng này? Thế nhưng là, Diệp Phi thấy thế nào, đều không cảm thấy cô nàng này có thể có thực lực thế này. Đương nhiên, Diệp Phi cảm thấy có khả năng hết thảy đều chỉ là cô nàng này ngụy trang, có lẽ nàng thật sự là cao nhân kia cũng có nói. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là Diệp Phi phỏng đoán, hay là cần chứng thực một chút. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi cười ha hả nhìn về phía Thanh Linh Lung, chậm rãi nói, "Thanh tiểu thư, ta cho tới nay đều nhìn không thấu được ngươi tu vi, mà ngươi lại luôn có thể liếc thấy thấu tu vi của ta. Trước đó, ta bởi vì thân thể bị hao tổn, tu vi rút lui đến thiên đạo cảnh đại thành, ngươi liếc mắt liền nhìn ra đến. Mà bây giờ, thân thể của ta khôi phục, đồng thời tu vi cũng đột phá đến luân hồi cảnh chút thành tựu, ngươi nhưng vẫn là liếc thấy ra. Cho nên, ta rất là hoài nghi, tu vi của ngươi đến cùng tại cảnh giới gì? Tu vi của ta giống như ngươi a, cũng là luân hồi cảnh chút thành tựu." Thanh Linh Lung bề nói, "Ngươi còn muốn gạt ta a?" Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, nói, "Nếu như tu vi của ngươi cũng là luân hồi cảnh chút thành tựu, vậy tại sao ta nhìn không thấu được ngươi tu vi? Đã ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu, vậy ngươi liền đối ta lại ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, ta và ngươi lại thế nào làm được bằng hữu?" Nhìn thấy Diệp Phi ánh mắt lạnh như băng, cùng nghe tới Diệp Phi mang theo nộ khí lời nói, Thanh Linh Lung sửng sốt bị dọa đến lui về sau một bước, hốc mắt đều đỏ. Thanh Linh Lung rủi rủi con mắt, "Ta thấy mà yêu mà nói, phu quân, ngươi đừng nóng giận nha, ngươi nghĩ biết nguyên nhân, ta cho ngươi biết chính là..." Diệp Phi thanh âm hòa hoãn một chút, nói, "Nói đi, nói cho ta nguyên nhân." "Kỳ thật, ta sở dĩ có thể ẩn giấu tu vi cùng khí tức, còn không phải bởi vì khối ngọc bội này. Khối ngọc bội này tên là Phượng Hoàng Ngọc Bội, là phụ thân ta cho ta, có thể ẩn tàng lại võ giả tu vi cùng khí tức." Thanh Linh Lung nói, liền từ bên hông hái xuống một viên xích hồng sắc ngọc bội, sau đó đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi tiếp nhận khối ngọc bội này, cẩn thận chu đáo một chút. Cái này quyết ngọc bội chỉ có nửa cái lớn cỡ bàn tay nhỏ, trình biên hình, toàn thân ôn nhuận, phía trên điêu khắc một con phượng hoàng, tại phượng hoàng phía trước thì là điêu khắc một vành mặt trời, chính ứng đan phượng chiêu dương bốn chữ này. Cả khối ngọc bội sáng long lanh óng ánh, tại ánh trăng chiếu rọi xuống tản ra hào quang màu đỏ rực, rất là xinh đẹp, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. "Ngươi nói thế nhưng là thật?" Diệp Phi một mặt nghi ngờ nhìn về phía Thanh Linh Lung. "Đương nhiên là thật a." Thanh Linh Lung nhẹ gật đầu, nói, "Hiện tại khối ngọc bội này đã rời đi thân thể của ta, ngươi nhìn nhìn lại, có thể hay không cảm thấy được tu vi của ta?" Diệp Phi trên dưới dò xét mắt Thanh Linh Lung, lập tức cảm thấy được cô nàng này tu vi. Cô nàng này tu vi đích thật là luân hồi cảnh chút thành tựu. Chẳng lẽ nói mình thật nghĩ sai rồi? Cao nhân kia cũng không phải là cô nàng này. Nếu là cô nàng này thật chỉ có luân hồi cảnh chút thành tựu tu vi, kia muốn thi triển kia hủy diệt tính một chiêu, căn bản không có khả năng. Bất quá, Diệp Phi vẫn có chút hoài nghi. Có khả năng cô nàng này đang cố ý ẩn giấu thực lực cũng có nói. Cho nên, Diệp Phi dự định dò xét một chút. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi đem ngọc bội hướng thẳng đến Thanh Linh Lung quăng ra, "Thanh tiểu thư, tiếp lấy." Ngay tại Thanh Linh Lung tiếp được ngọc bội sát na, Diệp Phi lập tức đem luân hồi cảnh chút thành tựu tu vi, kiếm ý cùng lục thân lực lượng toàn bộ điều động. Lập tức, tay phải hắn vừa nhấc, ngưng tụ ra một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kiếm chỉ, hướng phía Thanh Linh Lung bắn tới. Hưu! Kiếm chỉ chỗ hướng, một đạo mang theo kim sắc hỏa diễm kiếm ý, tựa như tấm lụa, điên cuồng gào thét mà ra, đem bốn phía đều cho nhuộm thành một mảnh kim sắc. "Phu quân ngươi làm gì?" Thanh Linh Lung sửng sốt bị giật mình kêu lên, vô ý thức tranh thủ thời gian quát tay, điều động lên một cỗ luân hồi cảnh chút thành tựu chất lực, đột nhiên vung tay lên. "Phượng Biên Thuẫn!" Trong khoảnh khắc, một vòng tiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm hình tròn tấm thuẫn xuất hiện tại Thanh Linh Lung trước người. "Oanh!" Cái này đạo kiếm chỉ nặng nề mà đụng vào mặt này Phượng Biên Thuẫn phía trên, phát ra một tiếng vang vọng. Vương giả kiếm ý uy áp đột nhiên một phát, trực tiếp đem mặt này Phượng Biên Thuẫn cho đánh cho vỡ nát. Kiếm ý sau tiếp theo sức mạnh bùng lên càng là hướng thẳng đến Thanh Linh Lung bao phủ tới. Thanh Linh Lung tranh thủ thời gian vận chuyển chất lực, hình thành một đạo xích hồng sắc phượng viêm quang che đậy bao phủ tại trên người mình. "Oanh!" Một tiếng trầm muộn vang vọng, Thanh Linh Lung ai nha duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể trực tiếp bị Diệp Phi kiếm ý chấn động phải bay ngược ra ngoài. Bay thẳng đến ra hơn 20m xa lúc, Thanh Linh Lung đông nhiên một cước đạp ở hậu phương trên vách tường, nhẹ nhàng thân thể tại không trung một cái bốc lên, lúc này mới chậm rãi rơi xuống đất. Thanh Linh Lung thở phì phò hô nói, "Phu quân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha, coi như ngươi chán ghét ta, cũng không cần đến giết ta đi." Cái này, Diệp Phi đã cơ hồ có thể khẳng định cô nàng này hẳn không phải là mới vừa rồi giúp mình bị cao nhân kia. Dù sao, vừa rồi mình đánh ra một đạo kiếm chỉ có chút đánh lén ý vị, mà Thanh Linh Lung cũng là vô ý thức thi triển phòng ngự, trong nháy mắt đó chỗ bộc phát tu vi lực lượng thật sự là luân hồi cảnh chút thành tựu. Mà lại Thanh Linh Lung đánh ra chân lực là xích hồng sắc phượng viêm, cùng trước đó con kia từ màu xanh chân lực luyện hóa thành thanh loan hoàn toàn không giống. Mình thật đúng là nghi thần nghi quỷ, xem ai cũng giống như cao nhân. Cô nàng này làm sao có thể là loại kia một chiêu miểu sát địch vân cao nhân? Thật sự là suy nghĩ nhiều. Diệp Phi cười lắc đầu, nói: "Thanh tiểu thư, ta gặp ngươi tu vi cùng ta tướng các loại, cho nên ta mới nghĩ đến cùng ngươi luận bàn một chút." "Luận bàn?" Thanh Linh Lung nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Tốt tốt, ta cũng muốn tìm người luận bàn đâu. Tới đi, chúng ta bây giờ liền đánh một trận." Nói, Thanh Linh Lung liền bắt đầu sắn tay áo. Hơn nửa đêm không ngủ được, ai ở bên ngoài ở bị a? Nhưng lúc này, một cái lao bà từ phòng bên trong chạy ra, hướng về phía bên ngoài hô một tiếng. Thanh Linh Lung nhìn lão bà, phun ra cái lưỡi đinh hương, sau đó ngạo kiều địa trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói: "Thử, lần này liền bỏ qua ngươi, đằng sau lại đánh ngươi một chầu." Chương 3080, sự tình bại lộ. Chương 3080, sự tình bại lộ. "Chỉ bằng ngươi còn muốn đánh ta?" Diệp Phi buồn cười nói, đến lúc đó còn không biết đạo ai đánh ai. "Thử, ngươi khoan đã ý." Thanh Linh Lung hướng Diệp Phi thử nhẹ răng, giơ nắm tay nhỏ, nói: "Tu vi của chúng ta tương đương, đến lúc đó ta cũng không nhất định sẽ thua cho ngươi." "Thật sao? Kia đến lúc đó có cơ hội luận bàn một chút chứ sao?" Diệp Phi cười trả lời một câu,
sau đó nói, "Đúng, Thanh tiểu thư, vừa rồi quên hỏi, ngươi làm sao lại tại cái này bên trong?"
Thanh Linh Lung điểm môi, nói, "Đương nhiên là chờ ngươi rồi."
"Chờ ta?"
Diệp Phi sửng sốt một chút, nói, "Chờ ta làm cái gì?"
Thanh Linh Lung một mặt thần thần bí bí mà nhìn xem Diệp Phi, nói, "Phu quân, ngươi thành thật nói với ta, ngươi có phải hay không đắc tội Phần Hỏa Điện cùng Băng Tà Môn?"
Diệp Phi trong lòng hơi động, giả bộ ta không biết dáng vẻ, nói, "Cái gì Phần Hỏa Điện, Băng Tà Môn, ngươi đang nói gì đấy?"
Thanh Linh Lung hướng Diệp Phi trợn mắt, nói, "Được rồi, ngươi liền đừng gạt ta, cái này bên trong không có những người khác, ngươi liền trung thực nói với ta đi, ngươi đến cùng có hay không đắc tội kia hai môn phái?"
Diệp Phi nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Có."
"Khó trách."
Thanh Linh Lung nuốt ve chân bóng cái chán, nói, "Phu quân, ngươi đến cùng làm gì, làm sao lại đắc tội Phần Hỏa Điện cùng Băng Tà Môn đâu?"
"Chính là lần trước trên đấu giá hội, bởi vì Long Lân Quả cùng Huyết Long Tham sự tình, cùng kia hai môn phái người náo một chút mâu thuẫn thôi."
Diệp Phi về nói,
"Thật chỉ là náo một chút mâu thuẫn?"
Thanh Linh Lung một mặt nghi ngờ nhìn xem Diệp Phi, nói, "Nếu như chỉ là náo một chút mâu thuẫn, vậy tại sao kia hai đại môn phái người hiện tại khắp nơi đang tìm ngươi, còn nói muốn ngươi tìm ngươi muốn người?"
Diệp Phi nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, "Không nên à, khó nói nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi."
"Phát hiện cái gì a?"
Thanh Linh Lung động, sau đó nói, "Phu quân, ngươi liền lời nói thật nói với ta đi, ngươi cùng kia hai đại môn phái đến cùng náo ra mâu thuẫn gì?"
Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói, "Chúng ta đi trước tìm gia đình tá túc một đêm, trên đường vừa đi, ta một bên nói cho ngươi."
"Được."
Thanh Linh Lung nhẹ gật đầu.
Sau đó, Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung liền hướng phía trong thôn đi đến, tìm lấy có thể tá túc hộ gia đình.
Trên đường, Diệp Phi cũng chi tiết đem mình cùng Liễu Mặc Hàn, Nô Diễm Binh bọn người phát sinh sự tình như nói thật cho Thanh Linh Lung nghe, cũng không có dấu diếm. Liền ngay cả chính Diệp Phi đều không có phát giác được, mình cũng bất chi bất giác thật đem Thanh Linh Lung xem như bằng hữu. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Thanh Linh Lung một đôi mắt đẹp trừng to lớn, sau đó kinh thanh nói, "Ngươi, ngươi đem Liễu Mặc Hàn bọn hắn đều cho giết rồi?"
"Ừm."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Ta nếu là không giết bọn hắn cũng sẽ giết ta, cho nên ta cũng không có cách, chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong.
Cũng thế, muốn đổi làm là ta, ta cũng sẽ làm như thế."
Thanh Linh Lung trả lời một câu, vừa nghi ngờ mà nói, "Thế nhưng là, ngươi đều xử lý tốt như vậy, vậy tại sao sẽ còn bị Phần Hỏa Điện cùng Băng Tàng Môn người phát hiện ra đâu?"
"Ta cũng chính kỳ quái đâu."
Diệp Phi nhún vai.
Thanh Linh Lung thoáng nghi nghĩ, liền hỏi nói, "Phu quân, ngươi trừ đắc tội Phần Hỏa Điện cùng Băng Tàng Môn bên ngoài, còn có đắc tội những người khác à?"
Diệp Phi sờ sờ cái cằm, thoáng tưởng tượng, nói, "Ngược lại là có một cái."
"Ai?"
"Tên kia tự xưng mình là Kim Châm Cửa Thiếu Công Tử, giống như kêu cái gì Sở Tương Hầu."
Diệp Phi về nói.
"Khó trách." Thanh Linh Lung hơi khẽ to mày, nói, "Sở dĩ Phần Hỏa Điện cùng Băng Tàng Môn nhanh như vậy liền phát hiện Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh mấy người mất tích sự tình, có khả năng chính là cái kia Sở Tương Hầu cáo mật."
"Nói thế nào?"
Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi một câu.
Thanh Linh Lung về nói, "Trước mấy ngày ta vì tránh né Phượng Vũ hộ vệ kia bốn cái bao cỏ, cho nên rời đi Hỏa Phượng Thành, chạy trốn tới chỗ rất xa. Chờ ta hất ra bốn tên kia về sau, ta liền nghĩ đến lại vòng trở lại tìm ngươi. Bất quá, hôm qua, ta tại đến Hỏa Phượng Thành trên đường đụng phải Phần Hỏa Điện cùng Băng Tàng Môn một nhóm người. Mà lại, ta cũng nhìn thấy, cái kia gọi Sở Tương Hầu ra hỏa ngay tại nhóm người này ở trong. Lúc ấy ta liền nghe tới, Sở Tương Hầu cùng Phần Hỏa Điện cùng Băng Tàng Môn người nói, Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh mấy người là theo chân ngươi ra khỏi thành về sau, liền hạ rơi không rõ. Về phần đằng sau nói cái gì, ta cũng không thế nào nghe, liền chạy về Hỏa Phượng Thành tới tìm ngươi, nghĩ đem việc này nói cho ngươi, để cho ngươi có cái chuẩn bị."
Nghe xong Thanh Linh Lung lời nói, Diệp Phi trong lòng vẫn là có chút cảm động. Mặc dù cô nàng này có chút thân bí, cùng mình chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng cô nàng này thật đúng là đem mình làm bằng hữu.
Bằng không, nàng cũng không hội phí cái này kình gấp trở về đem chuyện này nói với mình.
Vừa nghĩ tới vừa rồi mình thái độ đối với nàng, Diệp Phi vẫn còn có chút không có ý tứ.
Nghĩ đến cái này, Diệp Phi hướng Thanh Linh Lung ôn hòa cười một tiếng, từ đáy lòng địa cảm tạ nói, "Thanh tiểu thư, cảm ơn ngươi gấp trở về đem chuyện này nói cho ta. Bằng không ta còn bị che tại trống bên trong, ta không biết chuyện này đã bại lộ."
Nhìn thấy Diệp Phi nụ cười ấm áp, Thanh Linh Lung lăng lăng có chút thất thần, gương mặt cũng không khỏi phải nổi lên lượng bôi đỏ nhạt.
"Ừm."
Diệp Phi có chút sửng sốt một chút, nói, "Thanh tiểu thư, ngươi làm sao rồi?"
"A, không, không thế nào."
Thanh Linh Lung hì hì cười một tiếng, chớp chớp như bảo thạch mắt to, "Ta chẳng qua là cảm thấy nụ cười của ngươi rất ấm áp, mà lại ngươi cười lên nhìn rất đẹp. Giống như từ chúng ta quen biết đến bây giờ, ngươi còn là lần đầu tiên đối ta lộ ra như thế nụ cười chân thành đi. Cho nên, cái này cũng nói, ngươi đã thời gian dần qua tiếp nhận ta đi."
"Có a."
Diệp Phi ung dung cười một tiếng, nói, "Có lẽ đi, mặc dù ngươi nha đầu này có chút cổ linh tinh quái, có chút thần bí, ta đối với ngươi biết rất ít. Nhưng là, cùng ngươi ở chung về sau, ta phát hiện, ngươi hẳn không phải là cái gì người xấu."
"Cái gì đó, người ta vốn cũng không phải là người xấu có được hay không?"
Thanh Linh Lung hướng Diệp Phi trợn trắng mắt, nói, "Còn có, ta luôn cảm thấy ngươi có đôi khi nói một ít lời, làm một số việc đều rất kỳ quái, mà lại trên tay còn mang theo một viên kỳ quái như thế chấp nhẫn. Cho nên, ta thật rất nghi hoặc, ngươi đến cùng là từ đâu bên trong đến, liều mạng như vậy địa muốn tăng lên tu vi của mình cùng thực lực, lại là vì làm cái gì?"
Diệp Phi thẳng tắp nhìn chằm chằm Thanh Linh Lung, hỏi, "Ngươi thật nghĩ biết?"
"Nghĩ."
Thanh Linh Lung nhẹ gật đầu.
"Chờ một lúc sẽ nói cho ngươi biết đi."
Diệp Phi cười cười, chỉ phía trước một gia đình, nói,
gia đình này vẫn sáng đèn, nói rõ bên trong hộ gia đình còn chưa ngủ, chúng ta đêm nay ngay tại cái này bên trong tá túc một đêm đi.
Được.
Thanh Linh lung gật gật đầu, sau đó chạy tới gõ cửa một cái.
Ai vậy?
Bên trong truyền tới một phụ nhân thanh âm.
Chẳng được bao lâu, cửa mở ra.
Mở cửa là một người mặc một mạc phụ nữ trẻ.
Phụ nhân nghi hoặc địa hỏi, tiểu cô nương, có chuyện gì không?
Thanh Linh lung ngọt ngào cười, nói, đại tỷ tỷ, ta cùng ta phu quân bởi vì đi đường đuổi kịp quá gấp, bỏ lỡ dừng chân khách sạn. Cho nên, đại tỷ tỷ, ta cùng phu quân ta có thể tại ngài chỗ này tá túc một đêm sao?
Cuối mùa thu, là ai a?
Một cái hùng hậu tiếng nói truyền đến tới.
Chỉ gặp một người mặc vải thô y phục, dáng người chắc địch, tướng mạo thật thà nam tử trẻ tuổi đi tới.
Phu quân, đôi này tiểu phu thê nói sai qua dừng chân địa phương, cho nên nghĩ tại chúng ta cái này bên trong tá túc một đêm.
Phụ nhân về nói.
Nam tử nhìn Diệp Phi cùng Thanh Linh lung, cởi mở cười một tiếng nói, không phải liền là tá túc một đêm à? Không có vấn đề a, hai vị mời vào bên trong đi.
Đa tạ vị đại ca này.
Diệp Phi cười hướng nam tử này chắp tay.
Cảm ơn đại ca ca đại tỷ tỷ.
Thanh Linh lung cũng ra dáng địa chắp tay, sau đó lấy ra một khối linh thạch bỏ vào phụ nhân trên tay, nói, lại tỷ tỷ, đây là đưa cho ngươi.
Cái này.
Phụ nhân cầm linh thạch, nhìn về phía mình nam nhân.
Nam tử tranh thủ thời gian cầm lấy linh thạch liền muốn trả lại Thanh Linh lung, nói, cái này chúng ta không thể nhận, không phải liền là tá túc một đêm à, cái này lại không có gì.
Đại ca ca, nếu như ngươi không muốn lời nói, vậy ta cùng phu quân ta hiện tại liền đi.
Thanh Linh lung nói.
Các ngươi cái này.
Nam tử lắc đầu bất đắc dĩ, nói, tốt ta, vậy ta nhận lấy.
Diệp Phi thấy cô nàng này còn rất hiểu chuyện, thật biết làm việc, liền từ cô nàng này giơ ngón tay cái lên.
Thanh Linh lung ngạo kiều địa ngẩng đầu lên, sau đó cùng đôi kia trẻ tuổi vợ chồng đi vào phòng bên trong.
Diệp Phi buồn cười lắc đầu, cũng cùng đi theo vào phòng.
Chương 3081, đoạn mất tưởng niệm.
Chương 3081, đoạn mất tưởng niệm.
Đi vào phòng về sau, nam tử cười gãi gãi đầu, nói, phòng tương đối đơn sơ, hai vị còn xin nhiều đảm đương một chút.
Diệp Phi cười lắc đầu, nói, đại ca, ta cảm thấy rất tốt, cái này bên trong nhưng so với ai khác tại dã ngoại thật nhiều.
Nam tử nết miệng cười một tiếng, sau đó đối với mình nữ nhân nói, với mùa thu, ngươi dẫn bọn hắn hai đi gian phòng.
Được.
Phụ nhân nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Phi cùng Thanh Linh lung đi tới một cái phòng, nói, đêm nay các ngươi liền ngủ gian phòng này, bên cạnh có một cái phòng tắm, có thể dùng đến rửa mặt. Nếu là còn có cái gì cần, có thể nói với ta.
Nói xong, phụ nhân lại đơn giản kể một chút, sau đó liền rời đi.
Đợi đến phụ nhân vừa đi, Thanh Linh lung liền tranh thủ thời gian đóng cửa lại, sau đó tại gian phòng bên trong đi dạo một vòng, nói, no.
Mặc dù gian phòng rất đơn sơ, nhưng thu thập phải rất sạch sẽ, rất không tệ.
Diệp Phi nhìn gian phòng bên trong một cái giường, lập tức buồn bực, nói, Thanh tiểu thư, cái này bên trong chỉ có một cái giường, làm sao ngủ à?
Cái gì làm sao ngủ?
Thanh Linh lung kỳ quái nhìn về phía Diệp Phi, nói, cái giường này như thế lớn, chẳng lẽ còn ngủ không được hai người chúng ta sao?
Không, không phải.
Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, Thanh tiểu thư, chúng ta chỉ là bằng hữu, cũng không phải là vừa rồi đôi phu phụ kia nghĩ loại quan hệ đó.
Ngươi muốn ta cùng ngươi ngủ cùng một chỗ, kia có chút không tốt lắm đâu.
Thanh Linh lung giống như phản xạ cung hơi dài, nghe tới Diệp Phi tiểu nói này, lúc này mới kịp phản ứng.
Khuôn mặt nàng nhi đỏ lên, cắn môi cánh, nói, tiểu nói này, tựa như là có chút không tốt lắm đâu.
Diệp Phi thở dài, nói, được rồi, ngươi ngủ trên giường, ta tại cái ghế kia thượng tướng liền một chút là được.
Muốn ngươi một đêm ghế ngồi từ bên trên, như vậy sao được đâu, tuyệt đối không được.
Thanh Linh lung lắc đầu liên tục, nghĩ nghĩ, sau đó nói, dù sao ngươi là ta tương lai phu quân, cùng ta ngủ ở cùng một chỗ cũng không có việc gì.
Đương nhiên, ta nhưng nói cho ngươi, chỉ là đi ngủ, không cho phép động tay động chân với ta, bằng không ta chơi chết ngươi nhà.
Nói, Thanh Linh lung hướng Diệp Phi cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn.
Diệp Phi buồn cười lắc đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn.
Huống chi, ta còn lo lắng cho ngươi động tay động chân với ta đâu.
Thứ.
Thanh Linh lung hướng Diệp Phi cuốn mắt trợn trắng, sau đó nghiêm trang nói, mặc dù ta nhận định ngươi làm phu của ta, nhưng là, tại ngươi không có cưới ta trước đó, ta mới sẽ không động thủ động cước với ngươi đâu.
Vậy liền không thể tốt hơn.
Diệp Phi mỉm cười cười nói.
Thanh Linh lung hướng Diệp Phi thẻ lưỡi, sau đó đi tiến vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Diệp Phi coi là cô nàng này là đi tắm rửa, cho nên liền ngồi tại trên giường, tựa ở bên tường.
Nghĩ đến vừa rồi Thanh Linh lung tự đủ, Diệp Phi không khỏi nhíu mày.
Giết người đoạt bảo sống quả nhiên không dễ làm, a vốn cho rằng chí ít cần mấy tháng mới có thể bị phần hỏa điện cùng băng tàng môn người phát hiện. Đến lúc đó, mình đã sớm rời đi chân võ giới, coi như bọn hắn phát hiện, cũng không làm gì được chính mình.
Thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền bị phát hiện.
Cái kia gọi Sở Tương Hầu gia hỏa thật đúng là một cái thỏa thỏa tiểu nhân, vậy mà tại sau lưng của mình đâm đao.
Bất quá, đã sự tình đã bại lộ, mình lùi bước cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể chính diện đương đối.
Nhưng vừa nghĩ tới, đồng thời đắc tội hai đại môn phái, Diệp Phi liền có chút đau đầu.
Xem ra, lần này chân võ giới chuyến đi, quả nhiên không có thuận lợi như vậy a thôi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
Nếu là những tên kia một mực dây dưa không ngớt, lớn không được tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, thẳng đến giết tới bọn hắn lui e sợ mới thôi.
Nhưng mà, đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, Thanh Linh lung chạy ra, cười hì hì nói, "Phu quân, ta đã vì ngươi thả một thùng nước nóng, nhanh đi tắm rửa đi."
"A?"
Diệp Phi lập tức ngậm, "Ngươi
giúp ta thả nước nóng?"
"Đúng a, sao rồi?"
Thanh Linh lung hỏi.
Diệp Phi nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi một đại hộ nhân gia tiểu thư, chẳng lẽ còn làm những này sống?"
"Những này sống ta chưa từng làm a."
Thanh Linh lung nghiêng đầu, ngọt ngào cười, nói, bất quá, về sau ta nếu là thành ngươi thế tử, vậy ta khẳng định phải giúp ngươi làm một ít sống à, đúng hay không? Diệp Phi dở khóc dở cười nói, Thanh tiểu thư, ngươi nghĩ cũng quá xa đi, ta lại không nói muốn cưới ngươi. Ngươi dám? Thanh Linh Lung đôi mắt đẹp nhíu lại, nói, ngươi đều thân ta, nếu là không cưới ta, ngươi liền chết chắc. Khu khu, cưới ngươi sự tình, đến lúc đó lại nói, lại nói. Diệp Phi ho khan hai tiếng, sau đó cùng Thanh Linh Lung đi tới phòng tắm. Vừa vào cửa, Diệp Phi liền thấy bên trong thả một cái rất lớn thùng gỗ, cùng một cái bồn tắm lớn đồng dạng, bên trong nửa thùng nước nóng, ngay tại bốc hơi nóng. Diệp Phi vốn cho rằng cô nàng này là mình đang tắm, lại không nghĩ rằng cô nàng này vậy mà là đang vì mình chuẩn bị nước tắm. Mặc dù chuyện này rất đơn giản, nhưng vẫn là để Diệp Phi có chút cảm động. Có lẽ cô nàng này về sau sẽ là cái tốt thế tử, nhưng là mình trên địa cầu đã có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, lại thế nào khả năng lại đi tùy tiện trêu chọc những nữ nhân khác đâu. Mình đến cái này bên trong cũng sẽ không đợi thật lâu, liền muốn rời khỏi, về sau có hay không gặp nhau, hay là ẩn số. Cùng nó để cô nàng này ôm cái này không thực tế với tượng, còn không bằng nhanh chóng đoạn mất nàng đây tưởng niệm. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nhanh đi tắm rửa a. Thanh Linh Lung thanh âm đánh gãy Diệp Phi suy nghĩ. Diệp Phi thu hồi suy nghĩ, cương cười nói, Thanh tiểu thư, ngươi đứng tại cái này bên trong, ta làm sao tẩy a? A a, cũng đúng, vậy ta ra ngoài. Thanh Linh Lung nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian chạy ra phòng tắm. Đóng cửa lại về sau, Diệp Phi đem bẩn rơi quần áo quần cởi một cái, ngâm tiến vào cái này thùng tắm bên trong. Ngoài cửa sổ truyền đến côn trùng kêu vang tiếng chim hót, phòng nhỏ bên trong là nóng hổi mở mịt thủy khí, Diệp Phi cảm giác toàn thân thư thái một hồi, không cấm đoán bên trên hai mắt. Thế nhưng là, chưa được vài phút, chỉ nghe thấy bang một tiếng, cửa bị đẩy ra. Diệp Phi sửng sốt bị giật nảy mình, hai mắt đỗng nhiên vừa mở ra, liền thấy Thanh Linh Lung chạy vào. A nha, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi vào á? Thanh Linh Lung tranh thủ thời gian sử dụng một cái tay che mắt, nhưng cặp kia mắt to lại là xuyên thấu qua khe hở tại trên người Diệp Phi lung tung mù nghiêng mắt nhìn. Diệp Phi lập tức phiền muộn, Thanh tiểu thư, ngươi có chuyện gì sao? Thanh Linh Lung vung vẩy trong tay khăn mặt, nói, ta vừa rồi đi tìm vị đại tỷ tỷ kia muốn hai đầu khăn mặt. Diệp Phi dở khóc dở cười nói, Thanh tiểu thư, ta biết, tạ ơn, ngươi buông xuống khăn mặt có thể ra ngoài. A a, tốt tốt. Thanh Linh Lung lại tại Diệp Phi trên thân mù nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, sau đó buông xuống khăn mặt, mau chóng rời đi phòng tắm. Đợi đến cửa bị đóng lại về sau, Diệp Phi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cũng không biết cô nàng này đợi một chút có thể hay không lại đột nhiên xông tới. Cho nên, Diệp Phi tùy ý địa dặn, sau đó mặc vào quần áo, rửa qua nước, lúc này mới đi ra phòng tắm. Một tiếng ra phòng, đã nhìn thấy Thanh Linh Lung đang ngồi ở trên giường, ngay tại loay hoay tóc của mình. Nghe tới động tĩnh, Thanh Linh Lung ngẩng đầu một cái, nhanh như vậy liền tẩy xong rồi. Đúng a? Diệp Phi gật gật đầu, nói, ngươi cũng nhanh lên đi tẩy đi. Tốt, vậy ngươi trước tiên ngủ đi. Thanh Linh Lung về câu, sau đó tiến vào phòng tắm. Đợi đến Thanh Linh Lung tiến vào phòng tắm về sau, Diệp Phi liền nằm tại trên giường, hai tay tranh nhau cái hót, vừa nghĩ tới chờ một lúc muốn cùng Thanh Linh Lung cùng giường chung gối, liền như thế nào cũng ngủ không được lấy. Cùng đại khái một giờ, nghe tới mở cửa động tĩnh lúc, Diệp Phi liền quay đầu nhìn qua, con mắt lập tức thẳng. Chỉ gặp mặc một thân lụa mỏng màu trắng, bên trong mặc một bộ rất tỉnh vải vóc thiếp thân quần áo Thanh Linh Lung đi ra. Nữ nhân một đầu tóc xanh đã hoàn toàn để xuống, dương chi ngọc như trắng hơn tuyết da thịt, thon dài thiên nga cái cổ, doanh doanh một nắm vòng eo cùng kia đường cong hoàn mỹ. Diệp Phi ánh mắt lập tức trở nên có chút lửa nóng. Có lẽ là bị Diệp Phi như thế nhìn chằm chằm thật không tốt ý tứ, Thanh Linh Lung tranh thủ thời gian đóng lại gian phòng bên trong dùng đặc chế khoáng thạch chế thành đèn. Gian phòng bên trong lập tức tối xuống. Bất quá, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, Diệp Phi vẫn như cũ có thể thấy rõ nữ nhân kia linh lung tinh tế đường cong. Thanh Linh Lung rón rén đi tới, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nằm tại Diệp Phi bên cạnh. Khoảng cách gần như thế, Diệp Phi giữa mũi miệng đã tràn đầy nữ nhân trên người mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Diệp Phi hô hấp không khỏi trở nên nặng nề lên, bởi vì hai tay một mực gối lên sau đầu, hơi tê tê, cho nên đem hai tay để xuống. Coi như thế vừa để xuống, lại đụng phải Thanh Linh Lung thân thể, mềm mềm, chân bóng, non nớt, còn có chút lạnh buốt. Chương 3082, ta sẽ giúp ngươi. Chương 3082, ta sẽ giúp ngươi. Đột nhiên bị Diệp Phi đụng một cái, Thanh Linh Lung cũng khẩn trương thân thể căng thẳng lên, gương mặt đỏ bừng một mảnh, hô hấp cũng biến thành có chút run rợn. Phát giác được nữ nhân co quắp cùng bất an, Diệp Phi trong lòng có chút buồn cười. Mặc dù cô nàng này giả vờ như rất lớn liệt liệt dáng vẻ, kỳ thật cùng mình ngủ cùng một chỗ, cũng là thật không tốt ý tứ a. Bất quá, Diệp Phi bội phục hơn định lực của mình, bên cạnh nằm một vị mỹ nhân tuyệt sắc a, cái này đều có thể nằm mang bất loạn, phẩm hạnh thực tế là quá cao thượng. Diệp Phi biết mình không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng vẫn là có nguyên tắc của mình cùng ranh giới cuối cùng. Cô nàng này có lẽ có chút tâm cơ, nhưng tuyệt đối được cho đơn thuần. Dù sao, nếu như không đơn thuần lời nói, cô nàng này như thế nào lại yên tâm như vậy cùng mình ngủ ở cùng một chỗ. Xem ra, mình quả nhiên vẫn là không hiểu rõ cô nàng này a. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong yên tĩnh trở lại, yên tĩnh, chỉ có thể nghe tới hai người không quá tự tại tiếng hít thở. Một lúc lâu sau, Thanh Linh Lung lên tiếng đánh vỡ phần này yên tĩnh, "Phu quân, vừa rồi kia hai vấn đề ngươi vẫn không trả lời ta đây." "Vấn đề gì?" Diệp Phi hỏi một câu. Thanh Linh Lung nhìn qua phòng ốc phía trên, nói, "Ngươi nói cho ta một chút đi, ngươi đến cùng là từ đâu bên trong đến, lại là vì làm cái gì?" Diệp Phi nghĩ nghĩ, hay là như nói thật nói, "Ta là từ trên địa cầu đến." "Địa cầu?" Thanh Linh Lung ngẩn người, nói, "À, địa cầu vị diện kia ta biết, ta trước đó nghe ta phụ thân nói qua, hắn nói hắn cũng là từ vị diện kia đến. Chỉ bất quá, ta chưa từng có đi qua kia bên trong, cho nên rất hiếu kỳ, kia bên trong đến cùng là cái dạng gì thế giới? Diệp Phi cười cười, nói, chân võ giới có rất nhiều người cũng là từ ở đâu tới, tỉ như Ngũ Đại Đế Quốc Vũ Đế, tỉ như Y Thánh Hoa Đà, tỉ như Thanh Liên Kiếm Thánh Lý Bạch, bọn hắn đều là từ trên địa cầu đến. Thật sao? Cái này ta còn thực sự ta không biết đâu. Thanh Linh Lung trở mình, chớp mắt to nhìn xem Diệp Phi, nói, vậy ngươi tại sao lại muốn tới cái này bên trong đâu? Ta đi tới cái này bên trong là vì lịch luyện, là vì tăng cao tu vi cùng thực lực, là vì mạnh lên. Diệp Phi về nói, không phải. Diệp Phi lắc đầu, nói, ta sở dĩ muốn mạnh lên, là vì bảo thủ bên cạnh ta người, bảo hộ quê hương của ta. Khó nói địa cầu bị diện kia xảy ra chuyện rồi. Thanh Linh Lung hỏi. Diệp Phi ừ một tiếng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, mau cùng ta nói một chút. Thanh Linh Lung vội vàng nói. Diệp Phi nghĩ nghĩ, cũng không có dấu diếm, ở sau đó thời gian bên trong, đem trên địa cầu hiện tại phát sinh sự tình, chư thần quốc độ sự tình, cùng mình đi tới nơi này mục đích, đều nói cho Thanh Linh Lung nghe. Thằng đến nghe xong Diệp Phi lời nói, Thanh Linh Lung sửng sốt mê người, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Qua một hồi lâu, Thanh Linh Lung tài hoa phình lên mà nói, chư thần quốc độ những tên kia thực tế là quá đáng ghét, sao có thể tùy ý phá hư quê hương của người khác đâu. Nếu để cho ta gặp được những tên kia, ta không phải đánh chết bọn hắn không thể. Diệp Phi trêu ghẹo nói, Thanh tiểu thư, thực lực của ngươi không tệ, đến lúc đó nếu không cũng đi theo ta đi rút một chút. Thanh Linh Lung bất đắc dĩ nói, phu quân, ta cũng muốn đi giúp ngươi bận biểu nhà, thế nhưng là phụ thân ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Diệp Phi cười ha ha âm thanh, nói, ta liền tùy tiện nói chuyện, ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Thanh Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Phi bên mặt, nói, phu quân, mặc dù ta không thể đi theo ngươi đi hỗ trợ, nhưng ta có thể tại cái khác phương diện giúp cho ngươi bận biểu nhà. Phương diện gì? Diệp Phi tò mò hỏi. Tạm thời giữ bí mật. Thanh Linh Lung hì hì cười một tiếng. Diệp Phi cười cười, chỉ coi cô nàng này là tại trấn an mình, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Thanh Linh Lung thở dài, sâu kín nói, phu quân, ta liền biết ngươi không phải người bình thường, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy tỷ tỷ thích ngươi. Đúng, những cái kia các tỷ tỷ hẳn là đều rất xinh đẹp a. Xinh đẹp. Nghĩ đến Cố Khuynh Thành cùng các nữ nhân, Diệp Phi khỏe miệng có chút bên trên giường, trên mặt hiện ra một vòng tưởng niệm. Cái kia cùng ta so sánh đâu? Thanh Linh Lung hỏi. Cân sức ngang tài. Diệp Phi về nói. Cân sức ngang tài a. Thanh Linh Lung nói thầm một tiếng, sau đó nói, ngươi tiểu nói này, ta liền càng có hứng thú, đến lúc đó ta nhất định nghĩ biện pháp thuyết phục phụ thân ta, đi các ngươi kia bên trong nhìn xem. Tốt, tùy thời hoan nên. Diệp Phi cười ứng tiếng. Đúng, phu quân, ngươi vừa rồi nói, ngươi đi tới cái này bên trong, là muốn đi sông Ngũ Đại Bí Cảnh à? Thanh Linh Lung hỏi. Đúng thế. Diệp Phi về câu. Thanh Linh Lung thở dài, nói, phu quân, ta cũng không phải muốn đả kích ngươi, tu vi của ngươi cùng thực lực mặc dù không tệ, nhưng nếu là đi sông Ngũ Đại Bí Cảnh, khẳng định là không đủ. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là lại cùng các loại, cùng tu vi cùng thực lực tăng lên đi lên lại nói. Diệp Phi cười khổ một tiếng, nói, ta cũng muốn chờ chút ta, thế nhưng là ta không có quá nhiều thời gian. Bởi vì, chư thần quốc độ những tên kia nói không chính xác lúc nào liền giết tới địa cầu đi. Cho nên, dù cho thực lực không có tăng lên đi lên, ta cũng được đi sông vào một lần. Dù sao, sông Ngũ Đại Bí Cảnh, có thể mau chóng tăng cao tu vi cùng thực lực, đây là nhất tiết kiệm thời gian phương pháp. Vậy được rồi, hy vọng ngươi có thể thành công. Thanh Linh Lung thở dài ra một hơi, nói, phu quân, cho nên, ngươi lần này là dự định lúc trước hướng Phượng Hoàng Thành, đi sông Phượng Hoàng Bí Cảnh, đúng không? Đúng. Diệp Phi gật gật đầu, nói, ta đã trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian, phải mau chóng chạy tới. Thanh Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói, vậy thì thật là tốt, nhà ta cũng tại Phượng Hoàng Thành, chúng ta có thể kết bạn mà đi. Nhà ngươi cũng tại Phượng Hoàng Thành. Diệp Phi hỏi. Đúng a. Thanh Linh Lung nhẹ gật đầu. Diệp Phi trêu ghẹo nói, Thanh tiểu thư, Phượng Hoàng Đại Đế sẽ không phải là phụ thân ngươi, ngươi sẽ không phải là lưu lạc tại dân gian công chúa à? Ngươi đoán. Thanh Linh Lung cười khanh khách nói, ta cảm thấy không giống. Diệp Phi lắc đầu, nói, công chúa đồng dạng đều đoan trang ưu nhã, cao quý vô cùng, làm sao lại là ngươi dạng này nhà đầu điên? Ha ha ha, ta cũng cảm thấy không giống. Thanh Linh Lung cười ha ha lên, cùng cái giả tiểu tử, cùng đoan trang ưu nhã căn bản không hợp. Mặc dù Diệp Phi cũng từng có hoài nghi, nhưng cùng cô nàng này tiếp xúc về sau, Diệp Phi cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Đêm này, Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung hai người trò chuyện rất nhiều, tình cảm của hai người cũng rút ngắn rất nhiều. Thẳng đến rạng sáng, Diệp Phi còn tại nói, nhưng Thanh Linh Lung đã không có đáp lại. Diệp Phi liếc mắt, phát hiện cô nàng này đã nhích lại gần, dán mình, co do thân thể, như đứa bé con đồng dạng ngủ. Diệp Phi vốn định tránh đi, nhưng nhìn thấy cô nàng này ngủ được quen như vậy, cũng không tốt đánh thức nàng, liền nhẹ nhàng đất là nàng đắp chăn xong, khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt, nhắm hai mắt lại. 3 giờ sáng nhiều chuông. Tại khoảng cách Phượng Tê thôn bên ngoài mười mấy dặm, dưới bầu trời đêm, mấy đạo thân mặc màu đen phục sức, che mặt thân ảnh từ đằng xa lướt đi tới, sau đó vững vàng rơi vào một mảnh trên đồng cỏ. Trên đồng cỏ khắp nơi đều là mấp mô, còn có một nơi hố sâu đạt đường kính đạt tới mấy trăm mét, chiều sâu đạt tới mười mấy mét. Mà lại, tại mảnh này trên đồng cỏ rất nhiều địa phương đều lưu lại một chút vết máu. Mấy cái này người áo đen sau khi hạ xuống, nhìn thấy cái này bừa bộn một màn, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Xem ra, Địch Thiên Vương hẳn là cùng tiểu tử kia từng có một trận chiến. Một cái dẫn đầu người áo đen ngồi xổm người xuống, nâng lên một đống bùn đất, nói, mà lại, nhìn cái này đốt cháy khét bùn đất, có thể phán đoán, trận này kịch chiến hẳn là phát sinh ở trước đây không lâu. Thiên sát, đã trận này kịch chiến phát sinh ở trước đây không lâu, kia Địch Thiên Vương cũng đã giải quyết kia tiểu tử. Nhưng Địch Thiên Vương hiện tại người đi chỗ nào đâu? Khó nói là đã trở về rồi sao? Một người áo đen nghi hoặc điệu nói. Dẫn đầu người áo đen nhíu nhíu mày, nói, nếu như kia tiểu tử thật đã bị Địch Thiên Vương giải quyết, vậy tại sao không nhìn thấy tiểu tử kia thi thể? Ta tìm được Địch Thiên Vương lệnh bài. Lúc này, một người áo đen cầm một khối dùng huyền thiết chế tạo lệnh bài màu đen, chạy tới. Lấy ra ta xem một chút. Dẫn đầu người áo đen tiếp nhận lệnh bài, nhìn kỹ dưới, trầm giọng nói, đích thật là Địch Thiên Vương lệnh bài. Địch Thiên Vương lệnh bài làm sao lại rơi tại cái này bên trong? Một người áo đen nghi hoặc mà nói, khó nói là Địch Thiên Vương cùng kia tiểu tử kịch chiến thời điểm, trong lúc vô tình rơi xuống. Chương 3083, bãi phòng cao nhân. Chương 3083, bãi phòng cao nhân. Có khả năng này. Dẫn đầu người áo đen gật gật đầu, sau đó lại nói, đương nhiên, còn có một loại khả năng. Cái gì khả năng? Một người áo đen hỏi. Dẫn đầu người áo đen híp híp mắt, trầm giọng nói, Địch Thiên Vương từ trước đến nay chú ý cẩn thận, làm sao lại đem đại đế ban cho lệnh bài tùy ý địa nhét vào cái này bên trong? Cho nên, ta có loại dự cảm không tốt, có khả năng Địch Thiên Vương cũng nộ hại. Nghe tới dẫn đầu người áo đen câu nói này, ở đây mấy cái người áo đen hai mắt đột nhiên co rụt lại, hiển nhiên là không tin sự thật này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một người áo đen lắc đầu liên tục, nói, Địch Thiên Vương tu vi đã đột phá đến ngự thần cảnh, theo chúng ta đạt được tin tức, tiểu tử kia tu vi cũng chỉ bất quá là niết bàn cảnh đại thành. Coi như tiểu tử kia thực lực mạnh hơn, tu luyện chính là kiếm đạo, nhưng bằng mượn hắn niết bàn cảnh tu vi, là không thể nào đánh thắng được Địch Thiên Vương. Dẫn đầu người áo đen híp híp mắt, nói, ta đương nhiên cũng không tin Địch Thiên Vương sẽ thua bởi tiểu tử kia, bất quá, rất nhiều chuyện đều không thể đoán trước. Lỡ như Thanh Liên Kiếm Thánh không hề rời đi, trợ giúp kia tiểu tử, Địch Thiên Vương lại thế nào có thể sẽ là Thanh Liên Kiếm Thánh đối thủ. Nghe tới lời nói này, ở đây mấy cái người áo đen đều trầm mặt lại. Thiên sát, kia nói vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một người áo đen hỏi. Dẫn đầu người áo đen thoáng tưởng tượng, sau đó nói, Thiên Tuyệt, Trời Phách, Thiên Phạt, ba người các ngươi đi suốt đêm hồi tộc bên trong điều tra một chút Địch Thiên Vương có hay không trở về. Mặc kệ Địch Thiên Vương có hay không hồi tộc bên trong, đều muốn lập tức đem tin tức truyền tống tới. Ta, Trời Sói, Thiên Cung, Trời Cô bốn người tại Phượng Hoàng Đế quốc tìm Địch Thiên Vương tung tích, rõ chưa? Minh Bạch. Ở đây tất cả người áo đen đồng thời ứng tiếng. Tốt, hành động. Danh hiệu Thiên Sát dẫn đầu nam tử áo đen vung tay lên. Thiên Tuyệt, Trời Phách, Thiên Phạt ba hắc y nhân lập tức thi triển ngự không thuật, phóng lên tận trời, rời đi cái này bên trong. Đợi đến ba người rời đi về sau, Thiên Sát, Trời Sói, Thiên Cung, Trời Cô bốn người cũng rất nhanh rời đi. Cùng lúc đó, Hòa Phượng Thành. Lúc đến rạng sáng 4 giờ, từng cái cửa hàng đều đã đóng cửa, trừ mấy nhà khách sạn bên trong vẫn sáng đèn, trên đường cái đã không ai. Ánh trăng sớm tại bàn đá xanh xếp thành trên đường cái, lộ ra một cô điệu hữu cùng lạnh lạnh. Nhưng vào lúc này, đường phố đạo góc rẽ truyền đến một trận tiếng bước chân. Chỉ gặp một đám người hướng góc rẽ ra, chính hướng phía Phượng Loan khách sạn bên này đi tới. Dẫn đầu hai người, trong đó một người người mặc một thân trường bào màu đỏ rực, phía sau khắc họa lấy một cái hỏa diễm đồ đằng, mặc dù đầu sinh tóc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, nhìn xem cũng liền 50 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Người này chính là phần hỏa điện bát kỳ khiến một trong Minh Hỏa Lệnh kỳ chủ, Lý Minh Hà. Một người khác mặc một thân trường bào màu u lam, giữ lại một đầu màu nâu xám tóc dài, tướng mạo tuấn dật, giữ lại đen nhánh râu dài, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi bộ dáng. Người này chính là Băng Tàng môn bát môn một trong, Huyền Băng môn môn chủ, Tiêu Ngự Hàn. Tại hai người này hậu phương, còn đi theo phần hỏa điện cùng Băng Tàng môn môn nhân, một phương đều có 5 người, đều mặc thống nhất hỏa hồng sắc cùng màu băng lam phục sức. Trừ phần hỏa điện cùng Băng Tàng môn người bên ngoài, còn có Kim Châm cửa thiếu công tử Sở Tương Hầu mang theo mấy cái tùy tùng theo ở phía sau. Sở công tử, ngươi xác định sư đệ của ta Ngô Diễm Binh đi theo kia tiểu tử ra Hỏa Phượng Thành về sau, người liền không gặp rồi. Lý Minh Hà trầm giọng hỏi. Lý kỳ chủ, ta đương nhiên xác định. Sở Tương Hầu cung kính nói, ngày đó ta là tận mắt thấy Ngô Tiền Bối cùng Liêu Tiền Bối đi theo kia tiểu tử ra khỏi thành, về sau, kia tiểu tử trở về, lại không nhìn thấy Ngô Tiền Bối cùng Liêu Tiền Bối người. Tiêu Ngự Hàn khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, đã tiểu tử kia cùng ta sư đệ náo mâu thuẫn, mà sư đệ ta hiện tại lại tung tích không rõ, sẽ không phải là bị kia tiểu tử cho giết đi. Tiêu Minh, đây không có khả năng a. Lý Minh Hà nói, nếu như kia tiểu tử biết Liễu Mặc Hàn cùng Ngô Diễm Binh là phần hỏa điện cùng Băng Tàng môn người, vậy hắn tuyệt đối là không dám giết người. Dù sao, trong mắt của ta, một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu tử làm sao dám đồng thời đắc tội chúng ta hai đại môn phái. Tiêu Ngự Hàn cười cười, nói, Lý Minh, đây chỉ là ta một cái suy đoán, đến cùng chuyện gì xảy ra, đến lúc đó bắt đến kia tiểu tử hỏi một chút liền biết. Nói đúng. Lý Minh Hà nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Sở Tương Hầu, nói, Sở công tử, kia tiểu tử hiện tại đến cùng ở nơi nào, vì cái gì đi lâu như vậy còn chưa tới? Sở Tương Hầu cười cười, nói, Lý kỳ chủ, ngài đừng nóng lòng, ta tìm hiểu đến kia tiểu tử liền ở tại phía trước Phượng Loan khách sạn, lập tức tới ngay. Tốt, tranh thủ thời gian dẫn đường. Lý Minh Hà tiếng nổ nói. Vâng. Sở Tương Hầu cung kính gật gật đầu, sau đó tại phía trước dẫn đường. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Minh Hà, Tiêu Ngự Hàn cùng Sở Tương Hầu bọn người liền đến Phượng Loan khách sạn. Lúc này, khách sạn bên trong vẫn sáng đèn, cửa cũng mở ra, bên trong 10 điểm yên tĩnh, chỉ có một cái tại trước đài trông coi tiểu nhị đang ngủ gần. Chính là chỗ này. Sở Tương Hầu nói. Đi, đi vào. Lý Minh Hà chấn quát một tiếng, mang theo một đám người khí thế hung hăng đi tiến vào khách sạn. Một đám người đi tiến vào khách sạn, náo ra động tĩnh riêng là đem đang ngủ gà ngủ gật tiểu nhị làm cho giật mình. Tiểu nhị run giọng hỏi, mấy vị khách quan, là ăn cơm hay là ở? Ở trọ. Sở Tương Hầu đi lên trước, lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi, trước mấy ngày ở tại các ngươi cái này bên trong tầng 3 số 10 phòng tên kia vẫn còn chứ? Tiểu nhị nuốt một cái ít hầu, cũng không hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là chi tiết về nói, mấy vị khách quan, vị tiên sinh kia sáng sớm hôm nay liền tính tiền đi.
Cái gì?
Đi rồi. Sở Tương Hầu nghe xong, lập tức gấp, trực tiếp đi lên trước, nắm chặt tiểu nhị cổ áo, tức giận nói, mau nói, kia tiểu tử đến cùng đi đâu mà đi. Tiểu nhị sửng sốt dọa đến mồ hôi rơi như mưa, run rẩy nói, cái này, vị đại gia này, ta cũng không biết vị tiên sinh kia đi đâu rồi a.
Đáng chết.
Xem ra chúng ta tới muộn một bước. Lý Minh Hà đống nhiên một bàn tay đập vào một cái bàn gỗ bên trên. Phanh một tiếng, một cái bàn gỗ trực tiếp nổ tung, vỡ thành một đống mảnh gỗ vụn. Thấy cảnh này, tiểu nhị sửng sốt dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, thở mạnh cũng không dám. Kia tiểu tử hướng phương hướng nào đi rồi? Tiêu Ngự Hàn lạnh như băng tiếp cận tiểu nhị, hỏi một câu.
Kia,
vị tiên sinh kia hướng ra khỏi thành phương hướng đi. Tiểu nhị run rẩy đưa tay chỉ cái phương hướng. Tiêu Ngự Hàn nói, đã kia tiểu tử mới rời khỏi một ngày, hẳn là không đi bao xa. Chúng ta chỉ cần hiện tại lập tức chạy tới, ven đường hỏi thăm một chút, nhất định có thể tìm tới kia tiểu tử.
Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi.
Lý Minh Hà đáp lại một tiếng. Lập tức, một đoàn người tới cũng nhanh, đi phải nhanh, rất nhanh liền rời đi khách sạn. Thẳng đến đám người này rời đi, tiểu nhị hai chân mềm nhũn, sửng sốt không có tử vừa rồi kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung tại gia đình kia nếm qua điểm tâm về sau, liền rời đi Phượng Thế thôn. Đi trên đường, Thanh Linh Lung tâm tình giống như rất không tệ bộ dáng, trên mặt một mực treo tiếu dung.
Phu quân, chúng ta bây giờ đi chỗ nào?
Thanh Linh Lung ngọt ngào cười, hỏi.
Đi trước cách chỗ này gần nhất Thiên Nga Thành đi.
Diệp Phi về nói.
Đi Thiên Nga Thành làm gì?
Chẳng lẽ không phải trực tiếp đi Phượng Hoàng Thành A?
Thanh Linh Lung lại hỏi.
Diệp Phi cười cười, nói, ta nghĩ tại đi Phượng Hoàng Thành sông bí cảnh trước đó, mới hảo hảo lịch luyện một chút, tranh thủ để tu vi cùng thực lực lại để thăng một điểm. Đương nhiên, ta cũng muốn tại dọc theo con đường này kết giao một chút chân võ giới cao nhân, nếu là có thể thuyết phục bọn hắn đi theo ta cùng đi địa cầu hỗ trợ đối phó chư thần quốc độ, vậy liền không thể tốt hơn.
A, cũng đúng, ngươi tối hôm qua từng nói với ta việc này.
Thanh Linh Lung nhẹ gật đầu, sau đó nhãn châu xoay động, nói, phu quân, dọc theo con đường này chúng ta sẽ trải qua một cái tên là Phượng Gáy Chùa Chùa Miếu, đến lúc đó chúng ta đi chùa miếu đi vào trong một chuyến thế nào?
Đi chùa miếu làm gì?
Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. Thanh Linh Lung cười thần bí, nói, phu quân, ngươi đi theo ta đến liền đúng. Cái kia chùa miếu bên trong có cái rất lợi hại cao nhân à, ta nghe phụ thân nói, vị cao nhân kia cũng là từ trên địa cầu đến. Mà lại, phụ thân ta đều thường thường mang theo ta đi Phượng Gáy Chùa, đi bái phỏng vị cao nhân kia.
Cao nhân?
Diệp Phi nhãn tỉnh sáng lên, nói, vị cao nhân kia tên gọi là gì?
Tên của hắn ta cũng không biết nói.
Thanh Linh Lung chống chống miệng, nói, bất quá, ta biết vị cao nhân kia pháp hiệu trường 3084, 1,0005 cổ tháp. Trường 3084, 1,0005 cổ tháp. Vị cao nhân kia pháp hiệu kêu cái gì?
Diệp Phi nhìn chằm chằm Thanh Linh Lung xinh đẹp gương mặt, tranh thủ thời gian hỏi một câu.
Độ ếch.
Thanh Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp, phun ra hai chữ.
Cái gì?
Độ.
Độ ếch.
Diệp Phi nghe xong, tinh thần đại chấn, kích động nói, ngươi.
Xác định vị cao nhân kia pháp hiệu gọi độ ếch.
Đúng a, làm sao rồi?
Thanh Linh Lung thấy Diệp Phi một mặt kích động bộ dáng, cảm giác rất là kỳ quái.
Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, nói, khó nói.
Khó nói vị kia chính là danh chấn chân võ giới 10 thánh một trong.
Chân võ Như Lai.
Độ ếch thiền sư.
A.
Thanh Linh Lung một đôi mắt đẹp lập tức mở thật lớn, nói, vị cao nhân kia thật chẳng lẽ chính là 10 thánh một trong chân võ Như Lai Độ Ếch thiền sư.
Ê!
Diệp Phi một mặt không nói nhìn xem Thanh Linh Lung, nói, ta nói Thanh tiểu thư, ngươi không phải cùng ngươi phụ thân đi bái phỏng qua rất nhiều lần sao?
Làm sao, khó nói ngươi ta không biết vị kia chính là 10 thánh một trong chân võ Như Lai.
Ta không biết à, lão hòa thượng kia cho tới bây giờ chưa nói qua danh hảo của mình, phụ thân ta cũng cho tới bây giờ không có đề cập với ta việc này.
Thanh Linh Lung lắc đầu, nói, ta chẳng qua là cảm thấy lão hòa thượng kia rất lợi hại, lại có thể cùng ta phụ thân luận bàn đọ sức, hơn nữa còn có thể đứng ở thế bất bại, nhưng ta thật không biết đạo lão hòa thượng kia chính là chân võ Như Lai à.
Phụ thân ngươi vậy mà có thể cùng chân võ Như Lai đọ sức.
Diệp Phi nghe xong quả thực bị kinh ngạc đến, khó nói phụ thân ngươi cũng là mười thánh một trong.
Không phải a?
Thanh Linh Lung không có chút gì do dự, trực tiếp lắc đầu.
Vậy ngươi phụ thân rốt cuộc là ai?
Diệp Phi nghi ngờ hỏi.
Ai nha, quản hắn là ai đâu, cái này không trọng yếu á.
Thanh Linh Lung khoát tay áo, nói, ta liền hỏi ngươi, ngươi đến cùng có đi hay không sao?
Ngươi không phải nghĩ kết giao cao nhân, để bọn hắn hỗ trợ à? Ta cảm thấy lao hòa thượng kia liền rất lợi hại.
Nếu là hắn có thể đáp ứng hỗ trợ, kia tuyệt đối sẽ là một sự giúp đỡ lớn.
Đi, đương nhiên muốn đi.
Diệp Phi liên tục gật đầu, nói, mặc kệ vị kia lão hòa thượng có phải là chân võ Như Lai, ta cũng muốn tiến đến bái phòng một chút.
Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát.
Thanh Linh Lung nói.
Ừm.
Diệp Phi gật đầu đáp ứng.
Lập tức, Thanh Linh Lung thi triển ngự không thuật, vọt lên bầu trời, ở phía trước dẫn đường.
Diệp Phi thì là ngự kiếm theo ở phía sau.
Bất quá, tại đi hướng Phượng Gãy Chùa trên đường, Diệp Phi cũng muốn rất nhiều. Hắn cảm thấy cô nàng này thật sự là càng ngày càng thần bí. Nếu như Phượng Gãy Chùa vị kia lão hòa thượng thật là mười thánh một trong chân võ Như Lai, cái kia có thể tới đọ sức, chắc chắn sẽ không là nhân vật đơn giản. Khó nói cô nàng này phụ thân thật là ngũ đế một trong Phượng Hoàng Đại Đế. Bất quá, ý nghĩ này mới vừa ra tới, Diệp Phi liền lắc đầu, bỏ đi cái này không thực tế ý nghĩ. Nếu như cô nàng này phụ thân thật sự là Phượng Hoàng Đại Đế, kia nàng nhưng chính là đường đường chính chính công chúa. Nhưng lại thế nào nhìn, Diệp Phi cũng cảm thấy cô nàng này cùng công chúa không hợp, huống chi cô nàng này mình cũng phủ nhận. Nếu như phụ thân của nàng không phải Phượng Hoàng đại đế, vậy liền rất có thể là chân võ giới ẩn tàng cao thủ. Dù sao, Hoa Đà trước đó cũng cùng mình nói qua, chân võ giới trừ Ngũ Đế 10 thánh, cộng thêm một cái Man Hoang đại đế, hết thảy 16 người được xưng tụng là chân võ giới tuyệt đỉnh cao thủ bên ngoài, còn có rất nhiều không trùng tên lợi ẩn tàng cao thủ. Tỷ như vị kia ám khí chi tổ Đường Dần, lại tỷ như cô nàng này phụ thân, còn có trước mấy ngày gặp phải cái kia người mặc áo đen, có màu đen trọng kiếm, buông thả không bị trói buộc nam tử, hẳn là đều coi là tuyệt đỉnh cao thủ. Có lẽ, mấy vị này thực lực, có thể cùng Ngũ Đế 10 thánh phân cao thấp cũng có nói. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, ở phía trước dẫn đường Thanh Linh lung quay đầu hỏi một câu. Diệp Phi cười cười, nói, cũng không nghĩ cái gì, ta chính là đang nghĩ, đợi chút nữa nếu là nhìn thấy vị cao nhân kia, hẳn là chú ý một chút cái gì, lại nên như thế nào cùng hắn đánh giao nói. Ai nha, cái này ngươi yên tâm đi, lão hòa thượng kia người rất tốt, làm người hiền lành, không có quy củ nhiều như vậy. Thanh Linh lung khoát tay áo, sau đó nói, chỉ bất quá, ta đã có nhiều năm không có đi qua Phượng Gáy chùa, cũng không biết lão hòa thượng kia hiện tại thế nào. Đợi chút nữa đi xem một chút không đã biết đạo. Diệp Phi về nói. Thanh Linh lung ngừ một tiếng, nói, phu quân, ngươi cái này ngự kiếm thuật khiến cho coi như không tệ đâu, so với chân võ giới thật nhiều kiếm khách đều muốn lợi hại. Đúng, ngươi cái này ngự kiếm thuật cũng là trên địa cầu học sao? Đương nhiên. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, dù sao chân võ giới rất nhiều võ giả cũng là từ trên địa cầu đến, bọn hắn trên địa cầu lưu lại rất nhiều tinh diệu võ học. Chỉ bất quá, có chút võ học thất truyền, có thì là bị hậu nhân đổi hoàn toàn thay đổi, còn có một bộ điểm thì là tản mát tại Hoa Hạ các nơi. Phàm là có thể tu luyện tới những cái kia tinh diệu võ học, tại Hoa Hạ, thậm chí là toàn bộ thế giới đều có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Mà ngự kiếm thuật chính là ta tại cổ võ giới kiếm tông học được, về phần kiếm tông người sáng lập chính là Thanh Liên kiếm thánh Lý Bạch, cũng chính là hắn lưu lại ngự kiếm thuật. Khó trách ngươi tu luyện ngự kiếm thuật lợi hại như vậy. Thanh Linh lung chống chống miệng, nói, trước đó ta cũng nghe phụ thân nói qua Thanh Liên kiếm thánh, nghe nói Thanh Liên kiếm thánh tại chân võ 10 thánh bên trong đều có thể xếp ở vị trí thứ 3, thực lực của hắn hẳn là rất không tệ a. Ừm. Diệp Phi gật gật đầu, nói, ta cùng hắn giao thủ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thanh Linh lung hì hì cười một tiếng, nói, nghe ngươi kiểu nói này, về sau nếu là có cơ hội, ta còn thực sự muốn cùng vị này Thanh Liên kiếm thánh luận bàn một chút đâu. Chỉ bằng ngươi? Diệp Phi một mặt cổ quái nhìn xem Thanh Linh lung, cảm thấy cô nàng này lá gan thật đúng là lớn. Ngươi cái này biểu tình gì? Có nói là xem thường ta sao? Thanh Linh lung cơ cơ quả đấm, nói, ta thế nhưng là rất lợi hại của ta. Ừ vân, kia là, ngươi là chân võ giới tuyệt đúng nữ trung hào kiệt, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Diệp Phi nín cười, nói, đúng thế, kia là. Thanh Linh lung một mặt ngạo kiều ngẩng lên đầu. Bất quá, nàng nghiêng mắt Diệp Phi, nhìn thấy Diệp Phi nén cười bộ dáng, thở phì phò nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi khẳng định không phải tại khen ta, thực tế nói là nói mát đúng hay không? Phúc. Diệp Phi rốt cuộc không nín được, cười ra tiếng. Ngươi còn cười ta? Không cho cười, không cho cười. Thanh Linh lung gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, điều động thể nội chất lực, ngưng tụ ra một đoàn xích hồng sắc phượng hoàng hỏa diễm, hướng phía sau Diệp Phi ném tới. Bất quá, Diệp Phi chỉ là tùy ý địa mấy cái lắm mình, liền tránh đi. Mắt thấy cô nàng này còn chuẩn bị phóng hỏa, Diệp Phi tranh thủ thời gian ngăn lại, tốt tốt, đừng làm rộn, phượng gửi ấy chùa làm sao còn chưa tới à? Thanh Linh lung khẽ hừ một tiếng, nói, vượt qua mảnh này dãy núi liền đến á. Diệp Phi nghe xong, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút kích động, lập tức liền có thể nhìn thấy vị cao nhân kia. Lại tốn mấy phút, Diệp Phi cùng Thanh Linh lung bằng nhanh nhất tốc độ vượt qua mảnh này dãy núi về sau, liền nhìn thấy phía trước lại là một mảnh liên miên chập trùng đại sơn. Bởi vì hiện tại chính là sáng sớm, trên đỉnh núi mây mù bao phủ xuống phượng gáy chùa, giống một bức tung bay ở mây bay phía trên cắt hình, lộ ra hết sức yên lặng lại tốt bụng. Phu quân, đi, chúng ta đi xuống đi. Thanh Linh lung nói. Xuống dưới làm gì, không trực tiếp đi lên a? Diệp Phi hỏi. Đây là phượng gáy chùa quy củ, muốn lên núi nhất định phải bảo trì một viên thành tính tâm, cắt thoát trên bậc núi. Bằng không, phượng gáy chùa hòa thượng sẽ trực tiếp đưa ngươi banh ra ngoài. Thanh Linh lung về câu. Thì ra là thế. Diệp Phi gật gật đầu, nói, được thôi, vậy chúng ta cắt thoát trên bậc núi. Lập tức, Diệp Phi cùng Thanh Linh lung vững vàng rơi vào chân núi. Chỉ gặp chân núi có mấy cái hòa thượng ngay tại quét rác, Diệp Phi thoáng cảm giác một chút, liền phát giác được, mấy cái này quét rác hòa thượng, thực lực của mỗi người đều có thiên đạo chút thành tựu cùng thiên đạo đại thành cảnh giới. Diệp Phi híp híp mắt, cảm thấy, xem ra cái này phượng gáy chùa còn rất là không đơn giản đâu, mấy cái lao tăng quét rác đều có tu vi như thế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Phi đối vị này sẽ phải gặp cao nhân càng thêm chờ mong. Diệp Phi cùng Thanh Linh lung một đường hướng phía trên núi bước nhanh đi đến, mặc dù núi cao mấy ngàn mét, nhưng hai người cũng liền tốn không đến 10 phút, liền tới đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một tòa cổ xưa chùa miếu đứng bước ở đâu bên trong, nguy nga hùng vĩ, viện lạc cổ xưa, xem ra hẳn là kinh lịch mấy ngàn năm tuế nguyệt. Tại chùa miếu trước cửa chính phương, thì là đặt vào một cái cự đại lương hương, khói xanh rải rác, chiêu dương chiếu xuống, cho toàn bộ chùa miếu nhiễm lên một tầng kim sắc vầng sáng, giống như Phật quang phổ chiếu. Tốt một cái 1,0005 cổ tháp. Chương 3085, ánh mắt không thấp. Chương 3085, ánh mắt không thấp. Mặc dù có rất nhiều năm không đến, nhưng nơi này hết thảy đều không có thay đổi gì. Thanh Linh lung nhìn bốn phía, sau đó nói, đi thôi, phu quân, chúng ta đi vào đi. Tốt. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cùng Thanh Linh lung hướng phía chùa miếu đi vào trong đi,
Trên đường đi gặp rất nhiều tăng nhân, ngay tại vội vàng mình sự tỉnh, còn có một số người bình thường ngay tại trong đại điện chiều bái. Tại cái khác trong sân, chuyến đến từng đợt Phật kinh ngâm tụng thanh âm, để Diệp Phi tâm cũng yên tĩnh trở lại. Bất quá, đúng lúc này, một người mặc màu vàng hơi đỏ tăng bào, bên ngoài hất lên một kiện đỏ màu đỏ cà sa, giữ lại rõ ràng râu ria, dáng người hơi mập tăng nhân, trên mặt mang nụ cười hòa ái đi tới. Không Văn đại sư. Thanh Linh Lung cười hô một tiếng. Diệp Phi quét mắt người lao tăng này, trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu người lao tăng này tu vi. Không hề nghi ngờ, người lao tăng này tu vi tuyệt đối trên mình. Ha ha, xem ra ta không có nhận lầm, quả nhiên là Linh Lung tiểu thư. Không Văn đại sư cười sang sảng lấy đi tới, nói: "Linh Lung tiểu thư, nhiều năm không gặp, biến hóa của ngươi thật đúng là lớn a, cũng đã lớn thành đại cô nương đi." Thanh Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói: "Không Văn đại sư giống như không thay đổi gì đâu, giống như trước kia. Ngươi nha đầu này thật sự là càng ngày càng biết nói chuyện." Không Văn đại sư cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Linh Lung tiểu thư, vị thí chủ này là..." "Hắn là vị hôn phu của ta, tên là Diệp Phi." "Phải, cô nàng này thật đúng là đem mình làm phu quân của hắn rồi." "Đại sư ngài tốt, ta gọi Diệp Phi." Diệp Phi cung kính chào hỏi một câu. "Diệp thí chủ ngươi tốt." Không Văn đại sư nhẹ gật đầu, sau đó một mặt cổ quái nhìn về phía Thanh Linh Lung, nói: "Linh Lung tiểu thư, theo ta được biết lệnh tôn ánh mắt từ trước đến nay rất kén chọn loại bỏ. Vị này Diệp thí chủ tu vi mặc dù đạt tới luân hồi cảnh cảnh giới tiểu thành, nhưng hẳn là cũng nhập không được lệnh tôn pháp nhãn a. Lệnh tôn như thế nào lại đáp ứng để ngươi gả cho vị này Diệp thí chủ đâu?" "Ê, bởi vì phụ thân ta cảm thấy Diệp Phi người tốt, mà lại thiên phú rất cao, cho nên liền đồng ý chứ sao?" Thanh Linh Lung cười trả lời một câu, sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói: "Đúng, Không Văn đại sư, ta hôm nay cùng phu quân ta đến đây, là muốn bái thăm một chút Độ Ách Thiền sư, không biết Độ Ách Thiền sư bây giờ tại chỗ nào đâu?" Không Văn đại sư cười cười, nói: "Tiểu thư, phương trượng tại mấy tháng trước liền đi ra ngoài dạo chơi, cho đến ngày nay còn chưa trở về. Cho nên, rất không khéo, ngươi hôm nay chỉ sợ là không gặp được phương trượng." "A." Thanh Linh Lung nghe xong, gương mặt lập tức sụ xuống, đây cũng quá không trùng hợp đi. "Ha ha, tiểu thư, nếu không qua chút thời gian, đợi đến phương trượng trở về, ngươi lại đến bái phòng như thế nào?" Không Văn đại sư cười nói. "Ai, cũng chỉ có thể dạng này rồi." Thanh Linh Lung chống chống miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Phu quân, ta cũng không biết Độ Ách Thiền sư sẽ không tại miếu bên trong, xem ra hôm nay chúng ta là không gặp được Độ Ách Thiền sư." Diệp Phi mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cười nói: "Không có việc gì, lần sau chúng ta lại đến cũng giống như vậy." Không Văn đại sư cười nói: "Linh Lung tiểu thư, đã vị này Diệp thí chủ là lần đầu tiên đến chúng ta Phượng Gáy chùa, ngươi có thể dẫn hắn tại cái này bên trong bốn phía dạo chơi." "Tốt, vậy thì cảm ơn Không Văn đại sư." Thanh Linh Lung nhẹ gật đầu. Đợi đến Không Văn đại sư rời đi về sau, Thanh Linh Lung liền dẫn Diệp Phi tại Phượng Gáy chùa bên trong mấy cái đại điện bên trong đi dạo, còn đốt mấy nén nhang. Đi tại một đầu đường lát đá bên trên, Diệp Phi nói: "Nguyên lai Độ Ách Thiền sư là Phượng Gáy chùa phương trưởng đâu?" "Đúng a." Thanh Linh Lung gật gật đầu, sau đó nói: "Bất quá, Độ Ách Thiền sư mặc dù là nơi này phương trưởng, nhưng chùa miếu bên trong sự tình đều giao cho những người khác, hắn cũng trên cơ bản không gặp qua hỏi chùa miếu bên trong sự tình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Độ Ách Thiền sư mới có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu Phật pháp cùng võ đạo, không phải sao? Lao hòa thượng này cũng không biết đạo chạy đi đâu." "Kia Độ Ách Thiền sư tu vi đến cùng đến loại cảnh giới nào?" Diệp Phi tò mò hỏi một câu. "Cái này ta cũng không biết." Thanh Linh Lung lắc đầu, nói: "Bất quá, phụ thân ta hẳn là biết. Dù sao, hắn cùng Độ Ách Thiền sư luận bàn qua nhiều lần." Diệp Phi nhìn qua phương xa đại sơn, trong mắt hiện ra một vòng tâm trí hướng về chi sắc, thở dài nói: "Đã Độ Ách Thiền sư có thể trở thành mười thánh một trong, vậy ta phỏng đoán tu vi của hắn chí ít đều tại Hồng Hoang cảnh phía trên. Nếu là tu vi của ta cũng có thể đạt tới Hồng Hoang cảnh, vậy ta thì sợ gì chư thần quốc độ những tên kia?" "Ai nha, phu quân, đừng đa sầu đa cảm như vậy nha." Thanh Linh Lung nắm lấy Diệp Phi cánh tay lung lay, cười hì hì nói: "Ngươi bây giờ còn trẻ, có nhiều thời gian tăng cao tu vi cùng thực lực. Ta tin tưởng, tương lai, thực lực của ngươi nhất định có thể siêu việt ngũ đế mười thánh." "Siêu việt ngũ đế mười thánh a?" Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Cũng không biết cần bao nhiêu năm." Thanh Linh Lung chấp chấp đôi mắt đẹp, rất là kiên định nói: "Yên tâm đi, phu quân, ta tin tưởng không bao lâu, ngươi liền có thể siêu việt ngũ đế mười thánh. Phải biết, ta nhìn người ánh mắt thế nhưng là rất chuẩn nha." Diệp Phi cười cười, nói: "Đã ngươi tin tưởng ta như vậy, vậy ta không cố gắng đều không được." "Hì hì, này mới đúng mà." Thanh Linh Lung ngọt ngào cười, sau đó nói: "Chúng ta đi thôi, tại chùa miếu bên trong đi dạo cũng không có ý gì, chúng ta đi Thiên Nga thành đi." "Được." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cùng Thanh Linh Lung rời đi chùa miếu hậu viện, hướng phía trước đi đến. Bất quá, ngay tại Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung đi ở nửa đường bên trên lúc, chỉ nghe thấy tiền viện truyền đến một trận tiếng huyên náo. "Làm sao lại như thế ở Mỹ, là đã xảy ra chuyện gì a?" Diệp Phi nghi hoặc điểm nói. "Đi đi đi, chúng ta đi xem một chút." Thanh Linh Lung trên mặt lộ ra một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ, lôi kéo Diệp Phi hướng phía chùa miếu tiền viện chạy tới. Trên đường đi, Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung cũng nhìn thấy rất nhiều hòa thượng tay cầm trường côn, chính hướng phía tiền viện phương hướng đội bá địa chạy tới. Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung cũng biết, hẳn là xảy ra đại sự gì, bằng không cũng sẽ không kinh động toàn bộ chùa miếu bên trong người, cho nên bước nhanh hơn. Khi hai người tới tiền viện thời điểm, liền nhìn thấy, tiền viện đại điện trên quảng trường đã tụ tập 40-50 cái tăng nhân. Tại những này tăng nhân phía trước thì là đứng hai người mặc màu đỏ cà sa, tay cầm thiền trượng cao tăng. Hai người này chính là Phượng Gáy chùa hộ pháp cao tăng, Không Văn cùng Không Kiến hai vị đại sư. Về phần đối diện thì là đứng một đám mặc 10-20 cái người mặc hỏa hồng sắc cùng màu băng lam phục sức, cầm đao kiếm trong tay đẳng binh khí, sắc mặt khó coi người. Thanh Linh Lung nhìn thấy những người này, đôi mắt một hàn, nói: "Nguyên lai là bọn gia hỏa này. Bọn gia hỏa này vậy mà truy ngươi đều đổi tới Phượng Gãy Chùa đến, lá gan thật đúng là không tiểu." Diệp Phi cũng cảm thấy những người này trang phục có chút quen thuộc, khó nói là phần hỏa điện cùng băng tạm môn người. "Đúng." Thanh Linh Lung gật đầu, nói: "Cái đầu kia sinh tóc trắng, sắc mặt hồng nhuận, người mặc hỏa diễm đồ đằng trưởng bảo gia hỏa chính là phần hỏa điện bắt kỳ khiến một trong, Minh Hỏa lệnh kỳ chủ, Lý Minh Hà. Cái kia giữ lại một đầu màu nâu xám tóc dài, giữ lại đen nhánh râu dài, người mặc trường bào màu băng lam gia hỏa chính là băng tà môn, bắt môn một chồng, Huyền băng môn môn chủ, Tiêu Ngự Hàn. Về phần cái kia lén lén lút lút nút ở phía sau mặt gia hỏa, chính là Kim Châm cửa thiếu gia Sở Tương Hầu." Diệp Phi song quyền một nắm, trầm giọng nói: "Không nghĩ tới thật sự là gia hỏa này cá mật. Sớm biết dạng này, lúc trước hẳn là đem gia hỏa này cũng cho giải quyết được rồi." Nói, Diệp Phi liền chuẩn bị đi ra ngoài. "Ngươi làm gì?" Thanh Linh Lung tranh thủ thời gian giữ chặt Diệp Phi tay. "Mục tiêu của bọn hắn là ta, ta cũng không thể bởi vì tự ta sự tình, nhiễu loạn Phượng Gãy Chùa thanh tịnh a." Diệp Phi nói. Thanh Linh Lung nhếch môi, nói: "Ta thế nhưng là nghe nói Minh Hỏa lệnh kỳ chủ Lý Minh Hà cùng Huyền Băng môn môn chủ Tiêu Ngự Hàn tu vi đều đã đạt tới Ngự Thần cảnh đại thành cảnh giới. Mà lại, hai người này mang tới 10 người, trong đó 6 người tu vi đạt tới Niết Bàn cảnh chút thành tựu, 3 người đạt tới Niết Bàn cảnh đại thành, còn có 1 người đạt tới Luân Hồi cảnh cảnh giới tiểu thành. Ngươi nếu là hiện tại cứ như vậy lao ra, đây không phải muốn chết a?" Nghe tới Thanh Linh Lung lời nói này, Diệp Phi trong lòng lập tức giật mình, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chẳng trách mình thấy thế nào không thấu Lý Minh Hà cùng Tiêu Ngự Hàn tu vi, không nghĩ tới hai gia hỏa này vậy mà đều đạt tới Ngự Thần cảnh cảnh giới đại thành. Chương 3086, cổ tháp kỳ chiến. Chương 3086, cổ tháp kỳ chiến. Phải biết, tối hôm qua mình đối kháng tu vi tại Ngự Thần cảnh chút thành tựu địch vân đều quá sức. Nếu như không phải là bởi vì cái kia thần bí cao nhân xuất thủ, mình căn bản giết không được tên kia. Mà bây giờ đối mặt hai cái Ngự Thần cảnh đại thành cường giả, cái kia chỉ có một con đường chết. Diệp Phi cũng biết trêu chọc phần hỏa điện cùng băng tàm môn sẽ có phiền toái không nhỏ, nhưng không nghĩ tới phiền phức vậy mà như thế lớn. Thanh Linh Lung thấy Diệp Phi thần sắc biến ảo không chừng, liền cầm Diệp Phi tay, ôn nhu nói: "Phu quân, đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi." Diệp Phi nghe xong, lập tức dở khóc dở cười, nói: "Thanh tiểu thư, tu vi của ngươi cùng ta tương đương, tự vệ cũng thành vấn đề, còn bảo hộ ta." "Tốt, đừng nói cười, đợi chút nữa nếu là thật đánh lên, ngươi liền nói không biết ta, sau đó mau chóng rời đi cái này bên trong. Dù sao bọn hắn tìm người là ta, cho nên hẳn là sẽ không đối với ngươi như vậy. Nếu là bọn hắn thật muốn ra tay với ngươi, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Thanh Linh Lung lập tức ngây người, ngây ngốc nhìn xem Diệp Phi, khóe miệng lại không tự giác bên trên giường, lộ ra một vòng rung động lòng người tiêu dung. "Đều đến cái này khẩn yếu con đầu, ngươi cười cái gì a?" Diệp Phi trực tiếp ngậm, "Ta không biết có cái gì tốt cười." "Phu quân, ngươi đây là đang lo lắng ta a?" Thanh Linh Lung nhu nhu địa hỏi. Diệp Phi về nói, "Chúng ta bây giờ tốt xấu cũng coi là bằng hữu, ta lo lắng ngươi không phải hẳn là sao?" Thanh Linh Lung đôi mắt đẹp sáng lên, nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Xem ra ta quả nhiên không nhìn lầm người." Diệp Phi là thật rất im lặng, ta không biết cô nàng này bây giờ nói những thứ này làm gì. Khó nói nữ nhân não mạch kín thật cùng nam nhân không giống. Lúc này, phía trước đại điện trên quảng trường, thân hình gầy gò không kiến đại sư, chắp tay trước ngực, cao giọng nói: "Lý thí chủ, Tiêu thí chủ, không biết hai vị hôm nay mang theo nhiều người như vậy đến thăm Phượng Gãy Chùa, là không biết có chuyện gì?" "Không kiến đại sư, chúng ta hôm nay đến đây, chỉ là muốn tìm các ngươi Phượng Gãy Chùa muốn một người." Lý Minh Hà lớn tiếng về nói: "Muốn người?" Không kiến đại sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói: "Người nào?" "Một cái gọi Diệp Phi tiểu tử." Tiêu Ngự Hàn đi lên trước, tiếng nổ nói: "Mong rằng hai vị đại sư tranh thủ thời gian đem người giao ra, chỉ cần giao người, chúng ta lập tức đi ngay." "Diệp Phi?" Không kiến đại sư càng thêm nghi hoặc, "Diệp Phi là ai?" Ở đây rất nhiều tăng nhân cũng đều khe khẽ bàn luận lên, ta không biết Tiêu Ngự Hàn trong miệng Diệp Phi đến cùng nói là người phương nào. Bất quá, duy chỉ có Không Văn đại sư nghe nói như thế về sau, có chút nheo lại hai con người. Lý Minh Hà nhìn về phía Không kiến đại sư, cười lạnh nói: "Không kiến đại sư, chúng ta một đường nghe ngóng, xác định Diệp Phi kia tiểu tử tiến vào các ngươi Phượng Gãy trong chùa. Nhưng Không kiến đại sư ngươi lại nói ta không biết người này, ta rất hoài nghi đại sư ngươi có phải hay không cố tình muốn bao che tiểu tử này." Không kiến đại sư sầm mặt lại, nói: "Lý thí chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Mỗi ngày đến chúng ta Phượng Gãy chùa khách hành hương nhiều như vậy, khó nói ta còn muốn một thoáng qua một cái hỏi bọn hắn tên gọi là gì a? Trong miệng các ngươi vị kia gọi Diệp Phi tiểu tử, ta căn bản không biết là người nào, làm sao đảm bao che nói chuyện?" "Ha ha." Lý Minh Hà híp mắt cười một tiếng, nói: "Đã Không kiến đại sư thật không biết nói, vậy liền để chúng ta tại cái này chùa bên trong lục soát một chút như thế nào?" "Hôn trướng!" Không kiến đại sư chấn quát một tiếng, nói: "Phượng Gãy Chùa chính là Phật môn thanh tịnh chi địa, cái kia đến phiên các ngươi tại cái này bên trong dương ai làm cản. Liền xem như Phượng Hoàng Đại Đế cũng không có quyền làm như vậy. Cho nên, ta khuyên đủ hai vị hay là tranh thủ thời gian mang theo các ngươi người rời đi cái này bên trong." Lý Minh Hà cười nhạo một tiếng, nói: "Các ngươi Phượng Gãy Chùa cùng chúng ta Phần Hỏa Điện cùng là Phượng Hoàng Đế quốc thập đại môn phái, tất cả mọi người cũng vậy, ai cũng không so với ai khác mạnh bao nhiêu. Không kiến đại sư ngươi nếu là không đáp ứng, vậy chúng ta hôm nay liền không đi. Một đám hạng giá áo túi cơm cũng dám ở ta Phượng Gãy Chùa quấy rối, quả thực là to gan lớn mật." Không Văn đại sư một bước tiến lên trước, đột nhiên cầm trong tay thiền trượng hướng trên mặt đất giẫm một cái, các đệ tử nghe lệnh, đem bọn gia hỏa này cho ta huynh ra phượng gãy chùa. Ra lệnh một tiếng, một đám tay cầm côn bổng tăng nhân lập tức vây lại. Không Văn, Không Kiến, các ngươi thật chẳng lẽ muốn động thủ không thành? Lý Minh Hà trực tiếp rút ra một đem khắc lấy hỏa diễm đồ văn luân đao, tiếng nổ hét lớn. Không Văn đại sư trầm giọng nói, chúng ta chỉ là nghĩ mời các vị rời đi cái này bên trong, cũng vô động thủ chi ý. Thật sự là một đám gian ngoan không thay đổi số hòa thượng. Lý Minh Hà gầm thét một tiếng, động thủ. Tiêu Ngự Hàn cũng không nói hai lời, cũng phất phất tay. Mệnh lệnh một chút. Năm cái phần hỏa điện môn nhân cùng năm cái băng tảng môn môn nhân đều rút ra đao kiếm, hướng thẳng đến bọn này tay cầm côn bổng tăng nhân bọn tới. Kim Châm cửa thiếu công tử cũng vung tay lên, nói, tất cả mọi người, nhanh đi hỗ trợ. Ra lệnh một tiếng. 7-8 cái kim châm cửa môn nhân cũng cùng nhau tiến lên. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái phượng gãy chùa tăng nhân cùng phần hỏa điện, băng tà môn, kim châm cửa người triển khai một trận kịch chiến. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, binh khí giao qua âm thanh liên tiếp. Mặc dù những này tăng nhân thực lực không yếu, nhưng Lý Minh Hà, Tiêu Ngự Hàn cùng Sở Tương Hầu ba người mang tới đều là tinh nhuệ. Mà lại, những này tinh nhuệ từng cái tay cầm lợi khí, xuất thủ không có nặng nhẹ. Cho nên, ngắn ngủi vài phút, một chút phượng gãy chùa tăng nhân liền ngã tại vũng máu bên trong. Bất quá, phượng gãy chùa tăng nhân lại là liều chết chống cự, không ai lùi bước. Đi tới nơi này một chút khách hành hương sửng sốt dọa cho phát sợ, thét chói tai vang lên, tranh thủ thời gian trốn đến đại điện bên trong. Thanh Linh Lung cũng lôi kéo Diệp Phi thối lui đến đại điện bên trong. Lúc này, Không Văn đại sư cùng Không Kiến đại sư liếc nhau một cái, mau tới tiến đến hỗ trợ. Kim Cương Phục Ma Quyền. Không Văn đại sư điều động lên kim sắc chân lực, hai tay nắm tay, dưới chân xê dịch chuyển gì, tựa như mãnh hổ ra áp. Phanh phanh phanh. Một quyền tiếp lấy đấm ra một quyền, mấy cái phần hỏa điện đệ tử căn bản chống đỡ không được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, như cuồng phong quét lá rụng. Vô tướng cấp chỉ. Không Kiến đại sư điều động lên màu trắng chất lực, hai tay kết ấn, ngón tay như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, thình lình đánh ra. Mấy cái băng tàng môn môn nhân căn bản né tránh không kịp, phốc 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 vài tiếng, cánh tay cùng trên đùi bị đánh ra mấy cái lỗ máu. Bất quá, Không Văn cùng Không Kiến hai vị đại sư căn bản không nghĩ tới giết người, cho nên đều có chỗ giữ lại, chỉ là đem phần hỏa điện, băng tàng môn cùng kim châm cửa người bị đả thương ngã xuống đất, cũng không có thống hạ sát thủ. Lúc này, trong đại điện Diệp Phi đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào phía ngoài cuộc chiến. Khi thấy Không Văn cùng Không Kiến hai vị đại sư xuất thủ lúc, Diệp Phi trong mắt hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Không Văn cùng Không Kiến hai vị đại sư chỗ thi triển chính là trên địa cầu, cổ võ giới Thiếu Lâm Tuyệt Học. Bất quá, Diệp Phi lại cảm thấy hai vị này đại sư thi triển Thiếu Lâm Tuyệt Học uy lực càng lớn, mạnh hơn, mà lại xuất thủ 10 điểm quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng. Có lẽ đây mới là Thiếu Lâm Tuyệt Học chân chính nên có uy lực đi. Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Thanh Linh Lung, nói: "Thanh tiểu thư, hai vị này đại sư tu vi tại cảnh giới gì?" Thanh Linh Lung về nói: "Không Văn đại sư tu vi tại Ngự Thần cảnh đại thành, Không Kiến đại sư tu vi tại Ngự Thần cảnh chút thành tựu." Nếu như so thực lực tổng hợp, hai vị kia đại sư chẳng phải là muốn rơi xuống hạ phong. Diệp Phi nói. Thanh Linh Lung ngừ một tiếng, sau đó nói, nếu như vượng gáy chùa không được, Không Buồn, Không Huyền, Không Tịnh bốn vị hộ pháp cao tăng tại chỗ, vậy đối phó Lý Minh Hà cùng Tiêu Ngự Hàn, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Thế nhưng là, hiện tại mấy vị này hộ pháp hẳn là đang bế quan tu luyện, cho nên đều không ở tại chỗ. Nếu là Độ Ách Thiền Sư ở đây, cái kia vòng bên trên đám rác rưởi này dương ai? Đây hết thảy đều là ta đưa tới, ta hẳn là tiến đến hỗ trợ. Diệp Phi nhướng mày, liền muốn khởi hành. Phu quân, chúng ta xem trước một chút lại nói, nếu là hai vị đại sư thực tế không địch lại, chúng ta lại đi hỗ trợ, được không? Thanh Linh Lung đề nghị nói. Diệp Phi cắn răng, chỉ có thể tạm thời đem lửa giận trong lòng đè ép xuống, nhẹ gật đầu. Lúc này, đại điện bên ngoài, trên quảng trường. Sú hòa thượng, dám giết chúng ta người, ta muốn ngươi chết. Lý Minh Hà chợt quát một tiếng, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Không Văn đại sư cuồng hướng mà đi. Liệt dương đao. Đốt viêm trảm. Bạch. Lý Minh Hà phi thân mà lên, trực tiếp một đao, hướng phía Không Văn đại sư giận bổ xuống. Soạt. Chém ra một đao. Tại không trung xẹt qua một đạo bán nguyệt cùng, hỏa diễm điên cuồng quyết tán, như là sóng lửa cắn quét, trực tiếp tuôn ra mà lên. A a a. Mấy cái tăng nhân né tránh không kịp, bị cái này hỏa diễm nóng rực cho thiêu đốt đến, đau đến khàn giọng kêu thảm, hốt hoảng chạy trốn. Mắt thấy cái này như là sông lớn sóng lửa hướng phía mình quần quật mà đến, Không Văn đại sư hai con ngươi vừa mở, trong tay đánh ra một cái Phật môn kết ấn. Chương 3087, sống chết trước mắt. Chương 3087, sống chết trước mắt. Coi là thật lực điều động sát na, Không Văn đại sư hai tay chỉnh trường, nâng lên về sau, hướng phía trước bỗng nhiên đẩy đi ra. Đại từ đại bi tiên diệp thủ. Ầm ầm. Song trường đẩy, một cỗ từ chân lực hóa thành kim sắc thủy triều, hướng thẳng đến kia tuôn ra tới sóng lửa quét ngang mà lên. Oeng. Kim sắc thủy triều cùng sóng lửa nặng nề mà đánh vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên oanh minh. Cùng phong càng quét, cường hãn lực phá hoại, riêng là đem trên quảng trường mặt đất đều cho xé rách ra một đạo lỗ lớn. Thế nhưng là, ngay tại hỏa diễm cùng kim sắc thủy triều tán đi lúc, Không Văn đại sư bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy một đạo hỏa diễm đao lưới đao hướng phía mình chạm xuống dưới. Nguyên lai, like, vừa rồi kia xoay tròn sóng lửa chỉ là một loại gây tê liệt người thủ đoạn. Công kích chân chính là cái này chém xuống đến một đao. Không Văn đại sư hai mắt trầm xuống, tại một đao này chém xuống đến mấy mắt, chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đập mạnh. Ba. Một tiếng vang vọng. Không Văn đại sư thân thể trực tiếp đằng không mà lên, thân thể tại không trung một cái bốc lên, trực tiếp tránh đi một đao này. Ầm ầm. Một đao chém xuống, toàn bộ đại địa vì đó chấn động. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy từng đợt giòn nước âm thanh,
rèn luyện bóng loáng bằng phẳng kiên cố mặt đất trực tiếp vỡ ra một đạo thật dài khe rãnh. Cái này đạo khe rãnh từ Lý Minh Hà vị trí hướng về phía trước kéo dài, một mực kéo dài đến phía trước đại điện bậc thang phía dưới mới ngừng lại được. Không Văn đại sư liếc mắt cái này đạo khe rãnh, trong lòng lập tức giật mình. Đầu này chém ra đến khe rãnh, trọn vẹn dài đến hơn 100m, lực phá hoại thật đúng là khủng bố đến cực điểm. Mấu chốt là mình đã sử xuất đại từ đại bi thiên diệp thủ triệt tiêu mất một bộ phần thật lực, bằng không thật không biết đạo Lý Minh Hà một đao này uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lý Minh Hà sau khi hạ xuống, cười lạnh nói, không hổ là Không Văn đại sư, thực lực thật đúng là không tệ. Bất quá tiếp xuống ta ngược lại muốn xem đại sư ngươi còn có thể không tránh thoát được. Vừa mới nói xong, ba, Lý Minh Hà trực tiếp đem ngự thần cảnh đại thành chân lực đều điều động, sau đó thả người nhảy lên, hai tay cầm đao, hướng phía Không Văn đại sư phương hướng liên tiếp chém ra vô số đao. Liệt Dương 3.000 chạm. Ba ba ba. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là lóe ra ngọn lửa màu đỏ đao ảnh. Lít nha lít nhít đao ảnh, tầng tầng lớp lớp, đã khó mà phân rõ kia là đao thật, kia là hư ảnh. Không Văn đại sư hai con ngươi tình quang lóe lên, thân hình như gió như điện, tại quảng trường này bên trên xê dịch chuyển gì, cuốn lên từng đợt cuồng phong, tránh đi một đao này tiếp lấy một đao giật chém. Rầm rầm rầm. Vô số đao rơi xuống, mặt đất vang lên từng đợt dày đặc như sấm sét bạo hưởng. Đại địa bị chém ra một đạo đạo trưởng dài khe rãnh, sâu cạn dài ngắn không một, giang khắp nơi. Đá vụn tung bay, cát bụi cuồn vũ, một chút cát đá đều bị cái này đẩy trời đại hỏa cho đốt thành màu đen thăng cốc, khói đen lửa ra. Bất quá, đợi đến xương khói tan hết lúc, Lý Minh Hà dương mắt nhìn lên, lại phát hiện Không Văn đại sư trừ quần áo trên người bị xé mở mấy lỗ lớn, cũng không có thụ thương. Thật là một cái khó chơi lão hòa thượng. Lý Minh Hà khó chịu phàn nàn câu, ánh mắt hàn mang lóe lên, đem đại lượng hỏa viêm chân lực hội tụ, sau đó đột nhiên cầm trong tay hỏa diễm đao ném lên bầu trời. Đốt viêm như thế. Thấu. Chôi này hỏa diễm đao vạch phá bầu trời, phát ra một tiếng chói tai kim minh thanh âm. Lập tức, chôi này toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm đao nháy mắt quét tán, hình thành thành trên ngàn vạn chôi hỏa diễm đao. Thành trên ngàn vạn chôi hỏa diễm đao đứng ngạo nghễ trên bầu trời, đem một phương này bầu trời đều cho nhuộm đỏ bừng, như là gián đỏ. Ngự thần cảnh đại thành chân lực quét tán ra đến, sừng sốt khiến trên quảng trường cùng trong đại điện tất cả mọi người cảm giác kinh hồn tán đảm. Thân ở trong đại điện Diệp Phi phát giác được cỗ uy áp này, cũng là kinh hãi không thôi. Hắn kinh ngạc nhìn bên ngoài lửa cháy ngập trời đao, cảm thấy khó nói đây chính là ngự thần cảnh đại thành uy áp à. Nếu là đổi lại mình, chỉ sợ căn bản là không có cách cùng Lý Minh Hà đối kháng thời gian dài như vậy, liền sẽ là bại. Coi như mình thiên phú lại cao, vương giả kiếm ý mạnh hơn, nhưng tu vi đứng trước quá lớn trên lệnh lúc, cũng căn bản không được tác dụng quá lớn. Đi! Lý Minh Hà hét lớn một tiếng, hai tay hướng xuống để ép. Siêu siêu siêu! Thành trên ngàn vạn trôi hỏa diễm đao kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, giống như lưu tinh truy lạc, hướng thẳng đến phía dưới Không Văn đại sư banh kích mà xuống, coi là thật như là muốn hủy diệt thế giới. Không Văn đại sư thấy thế, lập tức chắp tay trước ngực, trong miệng ngâm tụng từng đợt huyền diệu Phật kinh. Phật quang phổ chiếu, nương theo lấy Không Văn đại sư một tiếng chấn uống, chỉ gặp lấy Không Văn đại sư làm trung tâm, kim sắc hào quang khuyết tán mà ra, tựa như tại xung quanh thân thể của hắn hình thành một cái cự đại kim sắc vòng phòng hộ. Rầm rầm rầm. Cái này dày đặc hỏa diễm đao đụng vào cái này kim sắc vòng bảo hộ bên trên, phát ra từng đợt đình thai nhức góc tiếng va đập, khuấy động ra một đạo đạo hỏa diễm cùng kim sắc vòng sáng. Nhất là những cái kia bị đánh bay hỏa diễm đao, càng đem trên quảng trường cho đánh ra từng cái hố sâu, chung quanh mấy cái đại điện nóc nhà cùng vách tường cũng bị xuyên thủng ra từng cái lỗ thủng. Hai cỗ lực lượng chống lại trọn vẹn cầm tiếp theo mấy phút mới tiêu tán. Khi kia thành trên ngàn vạn hỏa diễm đao biến mất lúc, bao phủ tại Không Văn đại sư trên thân kim sắc vòng bảo hộ cũng biến mất theo. Lý Minh Hà trôi này hỏa diễm đao thì là vững vàng cắm ở Không Văn đại sư phía trước, lộ ra phá lệ trước mắt. Chín ngày xích viêm tay, nhưng lại tại một kích này rơi xuống về sau, Lý Minh Hà lại là lấy tốc độ nhanh hơn, lại lần nữa điều động lên chân lực tại hai tay, hình thành hai con to lớn hỏa diễm bàn tay, sau đó hướng phía xa xa Không Văn đại sư đánh ra quá khứ, giống như là một đầu hỏa diễm cự nhân vươn hai bàn tay to. Cái gì? Không Văn đại sư biến sắc. Hắn căn bản không nghĩ tới Lý Minh Hà tiến công đến mức như thế nhanh chóng, mình căn bản ngay cả hòa hoãn thời gian đều không có. Bất quá, khi cái này hai con hỏa diễm cự trưởng đánh tới sát na, Không Văn đại sư hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể phóng lên tận trời. Thế nhưng là, không cùng Không Văn đại sư tránh đi, cái này hai trưởng đã đập đi qua. Phúc. Không Văn đại sư mặc dù có điều động chân lực phòng ngự, nhưng vẫn là có chút trở tay không kịp, thể nội khí huyết sôi trào, một ngụm máu đặc trực tiếp phun ra. Mấu chốt là, cái này hai con hỏa diễm đại thủ như là thực chất, chăm chú đem Không Văn đại sư cho chế trụ, treo tại không trung. Không Văn đại sư nuốt một cái yết hầu, đang chuẩn bị phát lực tránh ra chói buộc thời điểm, lại cảm thấy đến một cỗ uy áp càn quét đi qua. Hắn đông nhiên ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy, đầy trời kim châm hướng phía mình càn quét đi qua. Cái này, Không Văn đại sư mừng rỡ, căn bản không biết là ai đối với mình đột nhiên nổi lên. Nhưng một giây sau, phốc phốc phốc, mấy chục cây kim châm đã cắm ở Không Văn đại sư trên thân từng cái bộ vị. Mặc dù Không Văn đại sư dùng hộ thể chân lực ngăn một đại bộ phận điểm kim châm, nhưng cái này số ít điểm kim châm vẫn là để hắn bị thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời, Không Văn đại sư trên thân máu tươi chảy ròng, chiếu xuống trên quảng trường, sắc mặt càng là bắt đầu trắng bệnh. Hộ pháp, Không Văn. Ngay tại trong lúc kịch chiến tăng nhân cùng Không Kiến đại sư thấy một màn này, sửng sốt dọa đến kêu lên sợ hãi. Lý Minh Hà quay đầu nhìn về phía hậu phương Sở Tương Hầu, nhe răng cười nói, Sở công tử, làm rất tốt. Đa tạ Lý Kỳ chủ khích lệ. Sở Tương Hầu cười hắc hắc, một mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Ta Không Kiến hôm nay nhất định phải trảm yêu trừ ma, giết các ngươi bọn này nghiệt chướng.
Không Kiến đại sư cưỡng ép trấn khai Tiêu Ngự Hàn, sau đó thân hình lóe lên, hướng phía Lý Minh Hà trùng sát đi qua. "Sú Hòa thượng, trốn chỗ nào?" Tiêu Ngự Hàn hai con ngươi hiện ra màu u lam lanh màng, hai tay vừa nhấc, đem đại lượng hàn băng chân lực điều động lên, sau đó thu tay lại bỗng nhiên đẩy về phía trước. "Huyền băng nội hải." Soạt. Chỉ gặp một cỗ trùng thiên hàn khí như là sóng biển lan lộn, hướng phía Không Kiến đại sư càn quét mà ra. Toàn bộ quảng trường nhiệt độ đều hạ xuống đến âm mười mấy độ, tựa như đi tới Nam Bắc cực. Trung quanh một chút nằm trên mặt đất kêu rên cùng ngay tại kịch chiến tăng nhân trực tiếp bị đông cứng thành khối băng. Khối băng rơi đập trên mặt đất, vỡ vụn sát na, những này tăng nhân thân thể cũng lập tức phấn thân thoái cốt, máu chảy thành sông. Không Kiến đại sư mặc dù tốc độ né tránh rất nhanh, nhưng hai chân vẫn như cũng bị một mực cho đông cứng. Kim cương phục ma công. Phá. Không Kiến đại sư một tiếng chấn uống, toàn thân trên dưới lóe ra một đạo hừng hực bạch quang. Nương theo lấy một tiếng ken két vỡ tan đồng thành, đông cứng hắn hai chân khối băng trực tiếp vỡ thành một đống băng tinh. Thế nhưng là, ngay tại không gian đại sư tránh thoát trói buộc, chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước hướng lúc, một đạo từ chân lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm đao hướng thẳng đến bộ ngực của hắn bắn đi qua. Ken. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một thanh tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kim kiếm gào thét mà đến, trực tiếp đem trôi này hỏa diễm đao cho đánh bay ra ngoài.